Chương 1. Chấp trưởng trấn võ thiên vệ, kích hoạt mô phỏng hệ thống. Bệ hạ có chỉ, gần đây giang hồ thế lớn, mắt không hoàng triều, nhiều lần khiêu khích đại cản hoàng thất uy nghiêm, dẫn đến triều chính chấn động, bệ hạ long nhan giận dữ, nguyên nhân, bệ hạ đã hạ chỉ tra rõ trong triều cùng giang hồ thế lực âm thầm cấu kết quan viên, ngoài ra, đặc lệnh cựu hoàng tử chấp trưởng trấn võ thiên vệ, tại ngày hôm nay lên, thân xuất trấn võ thiên vệ nhập thế, ngựa đạp giang hồ. Đại cản, nguyên bản gió êm sóng lặng một ngày, lại bởi vì hoàng thành một đạo thánh chỉ nhấc lên sóng to gió lớn, như mãnh liệt phong bạo điên cuồng tịch quyển thiên hạ. Không ra một canh giờ, toàn bộ đại cản vì đó manh động, vô số người xôi trào. Cái gì? Bệ hạ điên rồi phải không? Trấn võ thiên vệ không phải sớm liền bị đại hoàng tử nắm trong tay sao, bây giờ lại muốn giao cho cựu hoàng tử? Trấn võ thiên vệ thế nhưng là đại cản tinh nhuệ trong tinh nhuệ, đại hoàng tử trưởng khống nhiều năm, làm sao có thể dễ dàng giao cho cựu hoàng tử? Huống chi bây giờ giang hồ thế lớn, chính là mọi người đều biết sự tình, cựu hoàng tử hắn dựa vào cái gì trấn áp? Không nói đến cựu hoàng tử có hay không năng lực trấn áp một đám giang hồ thế lực, hắn có thể hay không để cho trấn võ thiên vệ phục chúng còn là một cái vấn đề, bệ hạ đến tột cùng là nghĩ như thế nào? Ừ, lão hoàng đế đây là gấp sao, bây giờ lựa chọn ngả bài, ta ngược lại muốn nhìn cái này cái gọi là cựu hoàng tử dựa vào cái gì ngựa đạp giang hồ. Lời nói là, bất quá là chỉ là một cái cựu hoàng tử, ta ngược lại thật ra rất hiếu kỳ cái này cựu hoàng tử có mấy phần năng lực, dám can đảm tiếp nhận như thế một cái củ khoai nóng bằng tay. Thiên hạ dân chúng nghị luận nối liền không dứt, nhao nhao cảm thấy khó có thể tin. Đến mức thiên hạ các phương thế lực bị đạo thánh chỉ này sở kinh động, đối với thánh chỉ nội dung rất cảm thấy chấn kinh, thậm chí không pháp tưởng tin. Cũng chính bởi vì đạo thánh chỉ này, tại một ngày này, toàn bộ đại cản nhấc lên trước nay chưa từng có sóng to gió lớn, thiên hạ hoành động lúc, vô số người sau khi hết khiếp sợ không khỏi là cảm thấy lơ ngơ. Cùng lúc đó, đại cản hoàng cung, tây cung bên trong một gian phủ đệ, toàn bộ phủ đệ hương hoa bốn phía, uy nghiêm rộng rãi, khắp nơi kiến trúc vàng son lộng lẫy, hiển thị rõ hoàng gia khí phái. Mà tại giữa sân, một cái thân mang bạch y, ngọc thụ lâm phong, như công tử văn nhã thanh niên đang lặng lặng đứng. Mà hắn chính là đại càn hoàng triều cựu hoàng tử. Chỉ có điều, Cố Thần đang một mặt ngưng trọng nhìn xem trong tay thánh chỉ, thoáng qua vẻ kinh ngạc. Để cho ta chấp trưởng trấn võ thiên vệ, san bằng giang hồ không phù hợp quy tắc thế lực, phụ hoàng là uống nhiều quá sao? Hắn không khỏi nhíu mày, trong miệng lẩm bẩm. Chính mình kỳ thực là cái người xuyên việt, tại 18 năm trước thai xuyên đi tới thế giới này, đồng nhiên sau khi sinh hiểu được cái này càng là một phương thế giới huyền huyễn. Cố Thần muốn cho rằng thân là người xuyên việt làm một đường bậc khởi, trấn áp hết thảy. Làm gì hy vọng rất phong phú, thực tế lại cực kỳ bất cảm. Cho tới bây giờ, chính mình vẫn là cái bình thường không có gì lạ hoàng tử thôi, tại trên tu vi bất quá là vạn tượng cảnh thôi. Mặc dù không phải cái gì bùn nhão không dính lên tường được phế vật, nhưng cũng tuyệt đối không tính là cái gì thiên tiêu. Bởi vì tại thế giới này, tu vi cảnh giới từ thấp đến cao, theo thứ tự là hậu thiên, tiên thiên, vạn tượng, tông sư, đại tông sư, pháp tướng, hư thần, thần cung, lục địa thần tiên, thiên nhân, tôn cảnh. Chuyện cho tới bây giờ, Cố Thần sớm đã coi nhẹ, đồng thời cũng nghĩ thông, cùng lắm thì tương lai phong vương thời điểm liền hảo hảo làm tiêu giao vương gia. Nhưng 18 năm đi qua, chính mình không có thể chờ đợi tới phong vương, ngược lại ở thời điểm này, phụ hoàng ném đi như thế một cái củ khoai nóng bỏng tay tới. Bất quá, Cố Thần cũng là biết rõ hoàng triều bây giờ phiền phức, bởi vì không còn trước kia, hoàng triều suy thoái phía dưới, giang hồ thế lớn, các phương thế lực đã bắt đầu dục dịch, thỉnh thoảng khiêu khích hoàng quyền, không đem lại cản hoàng thất để vào mắt. Phụ hoàng không thể nhịn được nữa, điểm này có thể lý giải, nhưng vấn đề là hắn đôi mắt thâm thúy, trầm ngâm. Cái này củ khoai nóng bỏng tay ném cho hắn, chẳng lẽ là có thể giải quyết sao? Thực ra không phải vậy. Nhưng vào lúc này, ta nếu mà là ngươi, cũng sẽ không đi đón cái này thánh chỉ, bởi vì ngươi gánh không được. Càn đế rõ ràng chiêu cáo thiên hạ là vì bắt ngươi kéo dài thời gian, nhờ ngươi chấp trưởng trấn võ thiên vệ, bất quá là muốn nhờ vào đó thay đổi vị trí lực chú ý. Điểm này, ta nghĩ ngươi là biết đến. Một đạo âm thanh trong trẻo lạnh lùng truyền đến, không nói chuyện ngữ lại giống tại thuyết phục. Chỉ thấy, một cái da thịt như tuyết, tóc xanh như suối, thân mang màu tím nhạt váy dài thiếu nữ đang từng bước một đi tới, dung nhan tuyệt đẹp mang theo thanh lãnh, cho người ta một loại cự chi ngàn dặm khó chịu, tựa như một tòa vạn năm băng sơn. Nhìn qua thiếu nữ, Cố Thần trong mắt hơi híp, chậm rãi nói, đạo lý ta đều hiểu, vừa vặn vì hoàng tử, coi như không đi đón cái này thánh chỉ, ngươi cho rằng ta có thể tránh thoát? Hắn lắc đầu, đem trong tay thánh chỉ thu hồi. Thiếu nữ trước mắt chính là chính mình một tháng trước ra ngoài lúc trở về, tại bên ngoài thành nhặt về chạy nạn thiếu nữ, gặp hắn đáng thương liền đem nó giữ ở bên người làm thị nữ. Nhưng chưa từng nghĩ, trở về không đến mấy ngày, Ngu Chỉ Hy tính tình đại biến, thỉnh thoảng lâm vào hoảng hốt, trong miệng thường xuyên sẽ nói thầm cái gì tiên bực, nữ đế mấy người từ ngữ, cả người bắt đầu trở nên cực độ cao lãnh. Đối với cái này, Cố Thần chỉ cảm thấy Ngu Chỉ Hy trên tinh thần xuất hiện vấn đề, thế là lập tức không có quá nhiều để ý tới, không còn đi lý tới. Thống tử, 18 năm, ngươi nếu là không còn ra, ta mẹ nó liền muốn không còn. Trong lòng của hắn lẩm bẩm một câu, khắp khuôn mặt là không vui. Còn lại người xuyên việt hoặc là bắt đầu vô địch, hoặc là điên cuồng bộc khởi, nhưng đến hắn sau đó, 18 năm qua không nghe thấy nửa điểm động tĩnh. Kế tiếp chính mình liền muốn chấp trưởng trấn võ thiên vệ, ngựa đạp giang hồ, bằng vào thực lực hôm nay, chỉ sợ ngay cả tự vệ cũng là cái vấn đề. Nhưng lúc này đây, đinh, kiểm trắc đến túc chủ sắp nhập thế, dòng mô phỏng hệ thống đã kích hoạt, túc chủ có thể thông qua lựa chọn người bên cạnh dòng tiến hành mô phỏng, đợi cho mô phỏng kết thúc về sau, hệ thống sẽ đối với túc chủ mô phỏng tiến hành tổng kết, sau đó phía dưới phát liên quan ban thưởng lần đầu mô phỏng miễn phí, lui về phía sau mỗi lần mô phỏng, túc chủ đều cần tiêu phí thành tựu điểm, mà thành tựu điểm kiếm lấy phương thức, nhưng là cùng túc chủ tự thân. Thành tựu liên quan, túc chủ đạt tới bất luận cái gì thành tựu, cũng có thể nhận được không cố định thành tựu điểm, túc chủ lấy được thành tựu càng lớn, lấy được thành tựu điểm thì càng nhiều. Nhắc nhở, dòng đẳng cấp từ thấp đến cao phân biệt là trắng, lục, lam, thanh, tím, hồng, kim. Tại cố thần trong đầu vang lên một hồi điện tử máy móc âm. Ân. Trong lòng của hắn chấn động, chợt nở rộ một vòng tinh mang. Hệ thống cuối cùng là tới. Hơn nữa thông qua giới thiệu, cố thần cũng hiểu rồi chức năng hệ thống, trong mắt hiện lên chờ mong. Do mô phỏng hệ thống hắn thì thào một câu, lập tức ánh mắt rơi vào cách đó không xa Ngu Chỉ Hy trên thân. Trong khoảnh khắc, hệ thống đang tại quét hình hoàn tất, trước mắt người bên người dòng phân biệt là: 1. Trùng sinh nữ đế, kim; 2. Đại đế chi tư, kim; 3. Viêm hoàng thánh thể, hồng. Túc chủ có thể lựa chọn phục chế dùng hơn bất kỳ một cái nào dòng tiến hành mô phỏng. Chương 2. Phục chế đại đế chi tư dòng, mô phỏng. Thỉnh túc chủ tuyển trạch dòng, cố thần trong đầu, âm thanh của hệ thống đang tại quanh quẩn. Vâng. Hắn hít sâu một hơi, thấy hoa mắt. Không đợi hắn giật mình bên trong lấy lại tinh thần lúc, từng cái dòng xuất hiện ở Ngu Chỉ Hy bên cạnh, chậm rãi còn cuốn một trong đó hai cái kim sắc, một cái màu đỏ. Thấy vậy một màn, nàng càng là trùng sinh nữ đế. Cố thần thật sự bị kinh động, nội tâm nhắc lên sóng lớn. Cơn mờ nở. Khó trách nha đầu này phía trước sẽ tính tình đại biến, thỉnh thoảng thần thao thao, thì ra còn có như thế một tầng kinh thiên thân phận. Cho nên, Ngu Chỉ Hy biến hóa, chính là đã thức tỉnh. Cố thần nghĩ tới những thứ này tiên Ngu Chỉ Hy đã không có trước đây quái dạng, lại cả người trở nên càng thêm thanh lãnh, ánh mắt nhìn chằm chằm vào nàng, trong lòng càng khiếp sợ hơn. Ta nhặt được cái trùng sinh nữ đế làm thị nữ, hắn nhất thời có chút miệng đắng lưỡi khô, đây hết thể hơi bị quá mức không thể tưởng tượng. Nhưng, Ngu Chỉ Hy chú ý tới cố thần ánh mắt nhìn chằm chằm vào chính mình, gương mặt xinh đẹp hiện lên một vòng đỏ ửng. Ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Trên mặt nàng thanh lãnh thêm ra một tia ngượng ngùng, không vui giận một câu. Nghe vậy, cố thần mới phản ứng được có chút thất thố, thần sắc khôi phục như thường. Vô sự, ngươi lui ra sau a, chuyện này ta tự có biện pháp. Hắn cố nén nội tâm chấn động, thu hồi ánh mắt sau, lắc đầu. Bây giờ hệ thống tới đúng lúc, như vậy hắn nói không chừng có thể thông qua mô phỏng, từ đó thay đổi tình cảnh trước mắt. Ngu Chỉ Hy nghe hơi nghi hoặc một chút, mày nhăn lại. Ngươi không biết vì cái gì, nàng luôn cảm giác có chút là lạ. Nhưng nhìn đến cố thần đã quay người hướng cách đó không xa cái đỉnh đi đến, nàng đem lời đến khỏe miệng nuốt trở vào, quay người rời đi. Nhìn thấy Ngu Chỉ Hy rời đi về sau, hệ thống tuyển trạch 2. Cố thần không có chút gì do dự, quả quyết làm ra tuyển trạch, tiến hành mô phỏng. Trong nháy mắt, thiên địa yên tĩnh. Đinh, túc chủ tuyển trạch đại đế chi tư dòng, lần đầu mô phỏng bắt đầu, thời gian, đại càn 3600 năm, địa điểm, đại càn hoàng cung. Một ngày này, ngươi thông qua hệ thống phát hiện bên cạnh thị nữ Ngu Chỉ Hy chính là trùng sinh nữ đế, ngươi rất là chấn kinh, hơn nữa lập tức phục chế nàng đại đế chi tư dòng tiến hành mô phỏng. Trong nháy mắt, ngươi cảm thấy tự thân trong ngoài biến hóa long trời lở đất, cả người trở nên không đồng dạng, không chỉ có căn cốt nhận được, chưa từng có thăng hoa, nộ tính cũng là người tiền, ngươi rất là sợ hãi thán phục, cái này mẹ nó chính là nắm giữ đại đế chi tư cảm giác, đây chính là vương đẳng thoải mái không? Thế là ngươi cảm thấy trước nay chưa có thoải mái dễ chịu, trong lòng bay lên giá vọng, một cái mô phỏng hình ảnh lộ ra tại trước mặt hư không, trong đó giống nhau như lúc cố thần xuất hiện, nhưng mà người này trên khí chất thay đổi rất nhiều, tản ra một cỗ thấy không rõ lại cực kỳ chú mục thần sắc, cả người tản ra vô hình kinh người khí tràng, mà cái này chính là có đại đế chi tư dòng sau đó thân thể biến hóa. Thấy cảnh này, bằng vào ta tự thân vì mô phỏng có ý tứ, như thế chuyện kế tiếp thì dễ làm. Cố thần đôi mắt đột nhiên trở nên tài năng lộ rõ, khoe miệng hơi hơi bung lên. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút, thông qua đại đế chi tư mô phỏng, kết quả đến tuột cùng lại là bộ dáng gì. Lúc này, người sắp chấp trưởng chấn võ thiên vệ tin tức bị người trong thiên hạ tất biết, cứ thế người trong giang hồ, các phương thế lực vì đó tức giận, bọn hắn cảm thấy, ngươi không xứng ngựa đạp giang hồ tư cách, nhất là biết được ngươi chỉ là vạn tượng cảnh, trong đó không thiếu tông sư, đại tông sư nhao nhao cười lạnh toàn bộ điều động, tất cả lấy chấn áp ngươi làm mục tiêu. Ngươi tuy có đại đế chi tư, nhưng đối mặt loại tình huống này căn bản không kịp tu luyện, thế là ngươi không thể không nhờ giúp đỡ càn đế, mà càn đế thân là ngươi phụ hoàng, cũng biết rõ điểm này, thế là tại ngươi cầu viện phía dưới, phái ra ám vệ trấn áp nhóm người thứ nhất, ngươi cũng bởi vậy thành công tránh thoát một kiếp, nhưng mà ngươi biết rõ, chấp trưởng trấn võ thiên vệ sau đó, đại biểu cho ngươi đã trở thành người trong giang hồ cái đinh trong mắt, thế là ngươi ngay từ đầu cũng không qua trường, quyết định lợi dụng đại đế chi tư điên cuồng tu luyện, định cho người trong thiên hạ một cái kinh hãi. Nửa năm sau, ngươi thành công đột phá đại tông sư, 2 năm rưỡi sau, ngươi thành công đột phá đến pháp tướng cảnh, không chỉ có giải quyết đại càn hoàng triều xung quanh không thiếu thế lực, đồng thời tại 10 năm một lần hoàng tử thi đấu bên trong rực rỡ hào quang, lấy được rất nhiều đại thần tán thành. Biết được thi đấu kết quả sau đó, càn đế lại hỉ, kích động kêu gào, chấm có này kỳ lân tử, đại càn có hy vọng, đại càn làm hưng. Sau đó, càn đế âm thầm quyết định, đem ngươi xem như người nối nghiệp bồi dưỡng, thế là một người đánh nhịp, hạ chỉ để cho quốc sư đối với ngươi tự mình dạy bảo. Hình ảnh biến hóa, chỉ thấy mặt mũi nhăn nheo, tóc hoa râm, dáng người còn xuống càn đế không ngừng ho khan, mặt tràn đầy thâm ý nhìn trước mặt cố thần, vui vẻ nói, triệt nhi, chấm quả nhiên không có nhìn là ngươi, như vậy chấm sau đó cho dù chết, cái kia cũng nên yên tâm. Nói xong câu đó sau đó, hắn ngửa mặt lên trời cười to, nhưng mà trong mắt lại là có một vòng vẻ phức tạp. Nhìn xem thiên cung, càn đế ánh mắt càng ngày càng lạnh nhạt, tràn ngập sát ý lạnh như băng. Mà mô phỏng vẫn còn tiếp tục, quốc sư Tân Xuân Thu tu vi thông thiên, đã là thiên nhân chi cảnh, càn đế đem hắn xưng là phụ tá đắc lực, đặc biệt giao phó đối ngươi dạy bảo cùng giảng bài muốn không giữ lại chút nào, thế là tại quốc sư dốc lòng dạy bảo cùng phụ tá phía dưới, tăng thêm ngươi đại đế chi tư, đến mức nhường ngươi về việc tu hành như cá gặp nước, năm thứ năm đến, ngươi đột phá tới hư thần chi cảnh, mà còn trở thành đại càn tiên sách vương, quốc sư đại hỉ, nhìn xem ngươi. Kích động nói, cựu điện hạ tư chất ngút trời, đại càn được cứu rồi, một năm này, mà ngươi cũng bắt đầu bốn phía chinh chiến, thảo phạt các nơi phạm pháp chi thần, các phương thế lực, trong lúc đó chấn áp không ít người, không một lần bại, tại đại càn thiên hạ danh tiếng hạt lên, nhưng tại ngươi trong lúc bế quan, đại càn dung chuyển thế cục càng nghiêm trọng, các đại giang hồ thế lực bởi vì kiêng kỵ ngươi của thời, lần lượt tuyển trạch bạch mặt, cùng đại càn sử dụng bạo lực, đồng nhiên, ngươi mệt mỏi ra ngoài chinh chiến, gián tiếp các nơi, vẫn không có thua trận, tại đại càn uy vọng càng ngày càng tăng, lại tên cũng để cho người trong giang hồ nghe tin đã sợ mất mật, thế nhưng là loạn lạc còn chưa kết thúc, đại càn hoàng thất cùng giang hồ phân tranh đã triệt để kéo lên màn mở đầu, ngũ hoàng tử, thất hoàng tử, bát hoàng tử lần lượt chết ở trong trận này đại loạn, chết ở cùng một ngày, đến mức thiên hạ chấn động, đại càn lung lay sắp đổ, mà ngươi tại loạn động bên trong, đánh đâu thắng đó, trước sau tao ngộ nhiều lần ám sát, một ngày này ngươi dẫn theo binh trợ giúp lần nữa tao ngộ ám sát, nhưng lần này địch nhân càng là một vị nửa bước lục địa thần tiên, ngươi rất là giật mình, đồng thời cũng biết ba vị hoàng tử tử vong tin tức, giận tí mặt, cuối cùng tại cửu tử nhất sinh chém giết phía dưới, thành công lấy hư thần cảnh chém giết nửa bước lục địa thần tiên, lấy trọng thương đại giới sống tiếp được, chương 3. Phát động bạo kích, bắt đầu lục địa thần tiên. Trọng thương sau đó, ngươi tuyển trạch trở về đại càn hoàn thành, khi ngươi quay về, lại phát hiện càn đế không biết cùng ai đã giao thủ qua, hơn nữa đã trọng thương, càn đế nhìn thấy ngươi quay về, mặt mũi tràn đầy không cam lòng, các ngươi nhìn nhau, đều là rơi vào trầm mặc, mà ngươi rốt cuộc minh bạch, những cái kia giang hồ thế lực muốn để đại càn diệt vong, mà ngươi cũng tại âm thầm quyết định, ai muốn để cho đại càn diệt vong, ngươi nhất định để cho hắn trước tiên vong, đi. Qua một năm tròn loạn lạc, càn đế trọng thương, ba vị hoàng tử tử vong, đại càn tại trong mưa gió lắc lư, bắt đầu xuống dốc không thanh, mặc dù đại càn tổn thất nặng nề, mà các phương giang hồ thế lực cũng là bỏ ra thảm liệt đại giới, tổn thương nguyên khí nặng nề, không thể không buông tha cùng đại càn cá chết lưới rách, tạm thời tuyển trạch ngưng chiến, đi qua lần này loạn lạc, ngươi tự hiểu chỉ có đủ cường đại, mới có thể đi ngăn cản đây hết thảy, để cho bất luận cái gì nghĩ hủy diệt. Đại càn thế lực diệt vong, thế là ngươi quyết định bế quan, không đến lục địa thần tiên tuyệt không xuất quan, thế là, tại càn đế cùng quốc sư vẻ phức tạp phía dưới, ngươi bắt đầu bế quan, đệ thập năm đến, ngươi thành công đột phá lục địa thần tiên, ngươi cảm nhận được từ trước người chỗ không có cường đại, một cỗ phóng khoáng chi tình tự nhiên sinh ra, cho là cuối cùng có thể báo thù, duy nhất một lần thành trừ đại càn địch nhân, nhưng mà một ngày này, ngươi phát hiện sau khi xuất quan không người nên đón, ngược lại gặp được đầy trời mây đen lồng che kín cả tòa hoàn thành, ngươi dự cảm đến đại sự không ổn, muốn tìm kiếm càn đế, nhưng một cỗ vô thượng uy áp buông xuống, cho dù ngươi đã là lục địa thần tiên, cũng ở đây một cỗ dưới sự uy áp bị áp chế gắt gao, không cách nào chuyển động. Một ngày này, ngươi thấy thiên khung bị xé mở một đạo nhìn thấy mà giật mình khẽ hở, trong đó đi ra một vị thân mang áo bào đen, không nhìn thấy diện mạo thân ảnh, phủ xuống đại càn hoàn thành, chỉ là trên người đối phương tán phát uy áp liền để dân chúng trong thành tử thương vô số, làm cả hoàng thành hóa thành nhân gian luyện ngục, thiên địa bị nhuộm thành huyết sắc. Ngươi dù là đột phá đến lục địa thần tiên, có thể đối mặt như thế đại năng, lại có vẻ bất lực. Tại ngươi chăm chú, người này cao giọng tuyên cáo, càn đế, đây hết thể nên kết thúc, hôm nay lại càn xóa tên. Áo đen đại năng không có lộ ra quá nhiều, chỉ một câu này thôi, sau đó một trường rơi xuống, không chỉ có là hoàn thành, thậm chí toàn bộ đại càn hoàng triều bắt đầu sụp đổ. Ngươi tận mắt thấy, càn đế cháy hết sinh mệnh chi hỏa, vẫn như cũ không cách nào ngăn cản một chút đối phương nhất kích. Tại trong vạn phần không cam lòng, cơ thể bắt đầu sụp đổ, nguyên thần xé rách, mà ngươi cũng chết ở dưới một trường này. Lần đầu mô phỏng kết thúc, mô phỏng trong hình thiên băng địa liệt. Trên hư không áo đen đại năng chỉ là một trường rơi xuống, che khuất bầu trời, hủy thiên diệt địa. Không, toàn bộ hoàng thành điên cuồng sụp đổ, đại địa luôn hãm, chỉ còn lại càn đế không cam lòng gào thét quanh quẩn. Mô phỏng hình ảnh trở nên một mảnh đen kịt, lại nhìn không đến khác. Ầm ầm. Cố thần đột nhiên đánh thức, não hải minh, cái chán đã bước lên mồ hôi lạnh. Lập tức hồi tưởng đến cái kia kinh khủng một trường, hắn vẫn như cũ lòng còn sợ hãi, một cú cảm giác hít thở không thông đánh tới. Rất thật, quá giống như thật. Dù chỉ là tại mô phỏng, nhưng vừa bạn nhìn thấy hình ảnh, để cho cố thần có loại thân lâm kỳ cảnh cảm giác. Đại càn. Đại càn làm sao lại trêu chọc đến khủng bố như vậy địch nhân? Hắn nhíu chặt lông mày, bây giờ tâm thần chịu kịch liệt xung kích, đôi mắt bắn ra lấy sát ý mãnh liệt. Buông xuống đại càn hoàng thành người thần bí quá mức kinh khủng, phụ hoàng dùng hết hết thể cũng không thể sống sót, chính mình cho dù là lục địa thần tiên, lại cũng chỉ có thể giống như sâu kiến một dạng bị gạt bỏ. Đối phương là ai, lại vì sao muốn hủy diệt đại càn? Cố thần nội tâm chấn động, lúc trước nhìn thấy mô phỏng có vẻ như khắp nơi tràn đầy điểm đáng ngờ, phảng phất có một đôi tự nhìn không tới bàn tay vô hình tại khuấy động phong vân. Lúc trước ta nhìn thấy hình ảnh lại là đại càn cùng ta kết cục, vẫn là thông qua đại đế chi tư dòng mô phỏng chính là loại kết cục này. Trong đầu hắn suy nghĩ ngàn vạn, con mắt chợt nheo lại. Sau cùng một màn quá mức không thể tưởng tượng, nhưng người thần bí xuất hiện cũng không dấu vết có thể tìm ra. Cuối cùng, cố thần không có đi xoắn xuýt quá nhiều, dù sao lập tức tự thân còn không cách nào xoắn xuýt những thứ này. Đại đế chi tư dòng, quả nhiên kinh khủng như vậy. Hắn thì thào một câu, trong mắt bắn ra tinh mang. 10 năm, vẻn vẹn chỉ là 10 năm, chính mình thì đến được lục địa thần tiên. Tốc độ như vậy, đơn giản người tiên. Dù là được xưng là đại càn hoàng triều từ trước tới nay yêu nghiệt nhất người phụ hoàng, đạt đến lục địa thần tiên đều dùng 230 năm. Thậm chí bất kỳ một cái nào đạt đến lục địa thần tiên người, liền không có từng thiếu 200 năm. Mà tự thân chỉ cần nắm giữ đại đế chi tư, chỉ cần 10 năm liền có thể đăng lâm lục địa thần tiên. Cố thần hô hấp có chút gấp gáp rút, ánh mắt lấp lóe khiếp người chi mang. Nếu đây không phải mô phỏng, mà là chân chính thuộc về ta lời nói trong miệng hắn thì thảo, đáy mắt thoáng qua một vòng hâm mộ. Bởi vì đây cũng chính là nói, ngu chỉ hy những thứ này trùng sinh nữ đế, sợ là không cần 10 năm liền có thể đạt đến lục địa thần tiên, thậm chí cảnh giới cao hơn. Đúng vào lúc này, Linh, lần đầu mô phỏng kết thúc, tổng kết, ngươi lấy đại đế chi tư dòng mô phỏng, thành công sống sót 10 năm, trong 10 năm này, ngươi mới đầu chỉ muốn mau chóng tăng cao tu vi, lấy để cho tự thân nắm giữ sức tự vệ, ngươi làm được, còn trở thành đại càn thiên sách vương, tại trên lắng lại loạn lạc lập được chiến công hiển hách, chỉ dùng 10 năm thì đến được lục địa thần tiên cảnh, thành tựu như thế vô tiền khoáng hậu, có thể đối mặt thần bí kinh khủng đại năng. Ngươi chỉ có thể tận mắt thấy đại càn hủy diệt, vô lực hồi thiên, kết thúc lần này mô phỏng, từng có nhiều lần, ngươi đã là tình thế chắc chắn phải chết, nhưng ngươi lại ước chừng tại trong mô phỏng sống sót 10 năm, chúc mừng túc chủ thu được lần đầu mô phỏng ban thưởng, phát động bạo kích, nhưng từ trong phía dưới tuyển hạng chọn lựa một dạng xem như lần này mô phỏng ban thưởng 1, thu được lục địa thần tiên tu vi, tiên thiên đại đạo thánh thể, 2, hỗn độn ma thể, cửu chuyển nhất bản tâm kinh, 3, thái sơ dưỡng thần quyết, 1000 vạn cực phẩm linh hạch, âm thanh của hệ thống vang lên. Cố Thần nghe vậy, suy nghĩ bị kéo về. Kích phát bạo kích. Trong lòng của hắn chấn động, nhìn thấy ba cái tuyển hạng ban thưởng, hai mắt lập tức trở nên sáng lên. Đối với mô phỏng ban thưởng, hắn cảm thấy không thể tưởng tượng, thậm chí nội tâm cũng vì đó rung động. Bởi vì những thứ này chính là phát động bạo kích sau đó, có thể đi tuyển trạch ban thưởng, bất kỳ thứ nào đều càng phong phú. Có thể nói mỗi một cái đều để người vô pháp tự tuyệt. Nhưng Cố Thần chỉ là liếc mắt nhìn, trong nội tâm liền có quyết định. Bây giờ đối với hắn mà nói thiếu không phải khác, mà là thực lực. Lần đầu mô phỏng, phát động bạo kích sau đó, lại có thể nhận được lục địa thần tiên tu vi, hơn nữa còn có thể dẫn vào một tia thiên đạo khí hơi thở dung nhập tự thân ẩn dưỡng, có thể để tự thân mỗi giờ mỗi khắc đều ở vào trạng thái tu luyện, tăng lên trên diện rộng tu hành tốc độ tiên thiên đại đạo thánh thể. Cho nên, không có gì có thể xoắn suýt. Chương 4. Trung sinh nữ đế chân kinh, gì tình huống? Ta chọn cái thứ nhất. Cố Thần đôi mắt thâm thúy, quả quyết cấp ra trả lời chắc chắn. Trong chốc lát, ban thưởng bắt đầu phía dưới phát. Tiên thiên đại đạo thánh thể cụ hiện, ông. Lập tức thiên khung chuyển đến bù bù. Cố Thần ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy màn trời khơi dậy từng cơn sóng gợn, hướng về bốn phương tám hướng dạo rực mà đi. Thế giới này tiên đạo ý chí hắn đôi mắt lóe lên, trong miệng thì thào. Bởi vì ban thưởng đem cụ hiện ở trên người hắn, bây giờ hắn có thể cảm giác được, đang có một đôi con mắt thật to nhìn mình chằm chằm. Không chỉ có như thế, còn có một đạo khí tức hàng lâm xuống, chính là một tia tiên đạo khí hơi thở. Này khí tức thoáng qua chui vào Cố Thần mi tâm, lập tức toàn thân bắt đầu tràn ngập nhàn nhạt thánh khiết quang huy. Mà có tiên thiên đại đạo thánh thể, tự thân mỗi giờ mỗi khắc đều ở vào trạng thái tu luyện, tăng lên trên diện rộng tu hành tốc độ. Có này thánh thể, đại đạo có thể tìm ra. Cố Thần ánh mắt không ngừng lấp lóe, ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén. Hắn có thể nhìn thấy, từng đạo quang đoàn còn quấn tự thân, ẩn chứa đại đạo khí tức, hơn nữa có thể cảm thụ được tự thân cùng thiên địa phảng phất thành lập liên hệ nào đó, nhiều hơn một cố lực tương tác. Đây là đến từ dung nhập thể nội một tia thiên đạo khí hơi thở nguyên nhân. Ngay sau đó, lục địa thần tiên tu vi cụ hiện, âm thanh của hệ thống lại một lần nữa vang lên. Cố Thần toàn thân chấn động, trong mắt có thần thái lấp lóe. Phanh 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 kèm theo một cỗ mênh mông bàng bạc kinh khủng tu vi chi lực tràn vào, không chỉ có trong cơ thể của hắn truyền ra mênh mông, thậm chí bát phương hư không cũng đang không ngừng vang dội. Toàn bộ phủ đệ rung động, màn trời lay động phía dưới, đầy trời lôi đình chợt hiện. Trong chớp mắt, thiên địa thất sắc. Một cổ vô hình uy áp kinh khủng phô thiên cái địa, bao phủ bát phương. Kinh người thiên địa dị tượng che đậy toàn bộ phủ đệ, một vòng xoáy khổng lồ lộ ra cách đỉnh đầu hư không, đang điên cuồng lan tràn. Vành, vành, vành. Đinh hai nhức có quanh minh nối liền không dứt, tựa như hồng hoang manh thú đang gầm thét. Mà Cố Thần tu vi, tại giờ khắc này bắt đầu điên cuồng tăng vọt. Tông sư cảnh, đại tông sư cảnh. Cảm thụ được tự thân trong ngoài cùng với tu vi biến hóa, chỉ là một lần mô phỏng, cứ việc ban thưởng phát động bạo kích, nhưng đây không khỏi quá mức không thể tưởng tượng. Cố Thần nội tâm sợ hãi thán phục, khí tức trên thân không có bất kỳ cái gì gông cùng xiềng xích không ngừng kéo lên. Điều này cũng làm cho hắn cảm nhận được hệ thống nguyên tiên, bất quá không có suy nghĩ nhiều, toàn thân toàn ý đắm chìm tại trong trước mắt đột phá. Phù đệ thiên viện, Cố Thần thật đúng là ngại phiền phức không đủ nhiều, tại sao muốn tiếp cái kia thánh chỉ? Ngu Chỉ Hy đang tại đi tới đi lui, cau mày, một hồi cắn răng, nếu là xảy ra chuyện gì, ta còn phải cứu hắn. Nói xong, nàng đập mạnh lên chân, trong lòng không vui. Chính mình căn bản cũng không phải là cái gì chạy nạn nạn dân, mà là một cái người chủ sinh. Kiếp trước, chính là mênh mông tiên vực hoàng tiên nữ đế, chỉ có điều lại tại trong một lần rối loạn gặp đâm lưng bỏ mình. Nhưng mà lệnh Ngu Chỉ Hy không nghĩ tới là, nàng lại chủ sinh. Đi tới thế giới này. Một tháng trước, tự thân ngoại ý muốn hồi phục trí nhớ kiếp trước. Khi Ngu Chỉ Hy biết được sau khi trùng sinh, mừng rỡ trong lòng, lập tức rửa sát tay chuẩn bị rời đi. Nhưng mà nàng ngoại ý muốn kích hoạt lên một cái khóa lại hệ thống, cần tuyển trạch một người tiến hành khóa lại. Bởi vì nghĩ đến là Cố Thần cứu mình, cho nên lúc đó không có chút gì do dự liền để hệ thống đối với Cố Thần tiến hành khóa lại. Kết quả lại biết được quy tắc, chỉ có sau khi túc chủ đánh bại Cố Thần mới có thể rời đi, bằng không hệ thống đem cưỡng chế lưu lại, tiếp tục làm Cố Thần thị nữ. Ngu Chỉ Hy đơn giản tức đến muốn chết. Nàng đương đương nữ đế, làm sao có thể làm một kẻ phàm tục thị nữ? Nhưng vừa nghĩ tới chính là Cố Thần cứu không có thức tỉnh ký ức, sắp gặp tử vong chính mình, nàng không có ở trong chuyện này tính toán quá nhiều, ngược lại thế giới này không người nhận ra nàng, khi một làm cũng không vương. Chờ tự thân khôi phục, có thể đánh bại Cố Thần sau đó, chính mình liền rời đi. Nhưng trước lúc này, Cố Thần cũng không thể chết a. Nếu là khóa lại người tử vong, như vậy chính mình cũng đem hồn phi phách tán. Đây cũng chính là vì cái gì nhìn thấy Cố Thần tiếp thánh chỉ sau đó, Ngu Chỉ Hy tại sao lại đắng như vậy bực. Vâng, còn chưa chờ nàng suy nghĩ tiếp thứ gì, một đạo kinh thiên động địa động tĩnh từ Cố Thần phủ đệ truyền đến. Chỉ là một cái chớp mắt, thiên địa biến sắc, ảm đạm vô quang. Ngu Chỉ Hy chấn động trong lòng, đột nhiên đem ánh mắt nhìn lại. Chuyện gì xảy ra? Nàng xem thấy lộ ra tại màn trời phía trên đầy trời lôi đình, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Dị tượng như thế phía dưới, nàng nhìn thấy từng cơn sóng gợn, thậm chí còn có một cỗ rất tinh tường khí tức. Thiên đạo. Ngu Chỉ Hy con ngươi co rụt lại, trong mắt đẹp hiện lên nồng nặc vẻ chấn động. Bởi vì ngoại trừ những thứ này, nàng còn cảm nhận được cỗ thần khí tức đang lấy một cái không thể tưởng tượng nổi tốc độ không ngừng kéo lên. Tông sư cảnh, đại tông sư cảnh, pháp tướng cảnh, thần cung cảnh. Ngu Chỉ Hy cảm nhận được cỗ thần khí tức kéo lên, tâm thần chấn động mãnh liệt. Này, cái này sao có thể? Nàng hít sâu một hơi, cơ thể không bị khống chế run rẩy, cảm ứng được giữa thiên địa bắt đầu đập vào mặt kinh người ba động cùng uy áp. Đang cùng cỗ thần trung đụng trong khoảng thời gian này, nàng nhớ rõ ràng vị này đại càn cửu hoàng tử tư chất cùng căn cốt cũng không tính là quá tốt, chỉ có thể nói là bình thường không có gì lạ. Nhưng bây giờ là chuyện gì xảy ra? Cố thần thế mà cứ như vậy đột phá, hơn nữa còn là liên tiếp đột phá, vượt qua tiểu cảnh giới, mỗi một lần đột phá cũng là một cái đại cảnh giới. Thậm chí lúc này, một cỗ nửa bước lục địa thần tiên khí tức ngập trời dựng lên. T. Ngu Chỉ Hy thấy mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, trong mắt chấn kinh đã không cách nào phục thêm. Vừa nghĩ tới phía trước cố thần nói tới tự có biện pháp, nàng không khỏi lần nữa run lên. Chẳng lẽ nói, gia hỏa này phía trước vẫn luôn là trang, tại dấu rốt. Cùng lúc đó, hoàng cung chỗ sâu, Càn Đế bế quan chi địa, giống như một cái tiểu thiên địa, trung quanh trải rộng tinh quang, giống như từng cái tinh thần đang nhấp nháy. Nơi đây ở giữa, một cái cực lớn linh trì tọa lạc, bay lên vô cùng nồng đậm tinh thuần linh khí. Trong đó trên đài cao, một thân ảnh đang tại ngồi xếp bằng. Đây là bởi vì làn da nhăn nheo, mặt đầy nếp nhăn gầy còm lão giả, trên thân tán phát khí tức càng kinh khủng, đến mức không gian chung quanh đều ở bặm mẹo. Mà người này chính là Càn Đế. Giờ khắc này, ông Càn Đế mở mắt ra, một đôi mắt thâm thúy như vực sâu, ánh mắt nhiếp nhân tâm phách, lộ ra kinh khủng. Tại trên mặt của hắn đầy nếp nhăn, tràn ngập âm u lạnh lẽo cùng một tia không cam lòng. Bây giờ than nhẹ một tiếng, vẫn chưa được sao? Càn Đế vừa mới thì thảo, liền ho kịch liệt, nguyên bản khí tức kinh khủng tùy theo thu liễm. Phía trước, hắn vốn định xung kích tiên nhân phía trên tuấn cảnh, nhưng không biết sao, vẫn còn có chút miễn cưỡng. Tại đột phá phía trước, Càn Đế hạ chỉ để cho cố thần chấp trưởng trấn võ thiên vệ ngựa đạp giang hồ, kỳ thực là vì tự thân dây dưa một ít thời gian, đi thay đổi vị trí thiên hạ hôm nay các phương chú ý. Tiếp rằng sự tình cũng không như ý, lần này đột phá dùng thất bại mà kết thúc. Chương 5. Càn Đế chấn kinh, người trong thiên hạ xem thường Cửu Nhi a. Bây giờ, Càn Đế ánh mắt lạnh nhạt, hơi hơi lắc đầu, không có vị này mà ảo não. Chương sao, vào đi. Hắn nhìn không hướng về phía nơi cửa, nhẹ nói một câu. Rất nhanh, đại tổng quản Chương sao đi đến, thần sắc tràn đầy phức tạp. Vậy hạ, ngài hắn nhìn thấy hiển thị rõ hư nhược Càn Đế, muốn nói lại thôi. Thấy thế, không sao. Càn Đế khoát tay áo, tiếp lấy hỏi thăm, Cửu hoàng tử bên kia có cái gì tỏ thái độ sao? Chương sao nghe vậy, cung kính gật đầu, vậy hạ, Cửu hoàng tử chỉ là tiếp thánh chỉ, chưa từng nói cái gì. Sau khi lấy được trả lời, thần nhi, nhờ ngươi chịu ủy khuất. Càn Đế thở dài một tiếng, trận thần sắc nghiêm nghị, trầm giọng nói, nhanh, sẽ không quá lâu, ngươi chờ một chút. Chờ chấm đột phá, ngươi bị ủy khuất, chấm sẽ gấp 10 gấp trăm lần đền bù ngươi. Đến lúc đó, chấm nhất định để cho giang hồ này máu chảy thành sông. Giờ khắc này, ánh mắt trở nên của hắn hung ác, trong lời nói tràn đầy bá đạo. Toàn bộ bế quan chi địa bắt đầu oanh minh vang dội, dường như đang hưởng ứng Càn Đế. Chương sau nghe, mặt lộ vẻ phức tạp. Vậy hạ, cửu hoàng tử mặc dù tiếp chỉ, nhưng chỉ sợ hắn không cách nào dây dưa quá nhiều thời gian. Hắn lắc đầu thở dài, nói ra ý tưởng nội tâm. Lời này vừa nói ra, Càn Đế gật đầu một cái, nhưng trong lòng lại là một hồi bất đắc dĩ. Chấm lại làm sao không biết, nhưng ngoại trừ lão cửu, hoàng tử khác có người nào nội tình là sạch sẽ? Cho dù có sạch sẽ, nhưng bọn hắn còn không bằng lão cửu. Hắn đôi mắt lấp lóe, không khỏi cười khổ. Chuyện này, hắn kỳ thực đã sớm nghĩ tới, nhưng cuối cùng chỉ có lão cửu tương đối thích hợp làm chuyện này. Vừa nghĩ tới sau đó sẽ có phiền phức trước tiên tìm tới cửa, Chương sao à, ngươi Càn Đế con mắt dần dần híp lại, có sát ý giết người, đang muốn an bài thứ gì? Đột nhiên, oanh, một đạo vang dội thiên triệt địa oanh minh truyền đến, thậm chí là cả bế quan chi địa cũng vì đó chấn động kịch liệt. Nghe được động tĩnh khổng lồ, Càn Đế mày nhăn lại, trong mắt thoáng qua vẻ kinh ngạc. Chuyện gì xảy ra? Nội tâm của hắn nghi hoặc, lại cảm nhận được một cỗ khí tức kinh người lan tràn mà tới. Trong nháy mắt, hắn đột nhiên đứng dậy, trong mắt bắn ra tinh mang. Hắn có thể cảm thụ được đang có một cỗ khí tức đang điên cuồng kéo lên, dường như có người đang tại đột phá. Hơn nữa loại này đột phá cũng không phải một cái tiểu cảnh giới đột phá, mà là đột phá cái này đến cái khác đại cảnh giới. Trong hoàng thành, vì sao lại có yêu nghiệt như thế? Thậm chí đều không thể dùng yêu nghiệt để hình dung. Loại này đột phá tốc độ, đơn giản người tiên. Đột nhiên, chớ đã, cỗ khí tức này sao sẽ như thế quen thuộc? Càn Đế thâm thúy đôi mắt hiện lên kinh ngạc, lập tức xem thấu hư không vô tận. Rất nhanh, hắn liền thấy Tây Cung phương hướng che khuất bầu trời kinh người dị tượng. Trừ cái đó ra, hắn cảm nhận được phía trước cỗ khí tức kia cùng với động tĩnh, càng là đến từ cố thần châu phủ đệ. Đây là thần nhi tại đột phá, thế nhưng là hắn Càn Đế trợn to hai mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, âm thanh lại im bặt mà dừng. Nghĩ đến phía trước Chương sao nói tới, tiểu tử này tiếp thánh chỉ sau đó, cũng không có nói thêm cái gì. Chẳng lẽ, lão cửu phía trước về việc tu hành một mực bình thường không có gì lạ, chẳng lẽ cũng là trang? Càn Đế không thể xác định, nhưng không cách nào bài trừ khả năng như vậy. Ha ha ha, hắn không có suy nghĩ quá nhiều, cất tiếng cười to. Đến nỗi đến tột cùng là vì cái gì, hắn căn bản liền không có đi xoắn xuýt ý nghĩ. Hắn thấy loại chuyện như vậy xuất hiện, không thể nghi ngờ chính là một chuyện tốt. Trương Sao thấy thế, một hồi mắt trợn tròn, dò hỏi: "Bệ hạ, ngài đây là thế nào, xảy ra chuyện gì?" Dù sao tại trong nhận thức của hắn, ngoại trừ phía trước nghe được động tĩnh, không còn gì khác. Càn Đế phủi một mắt mặt mũi tràn đầy mộng bức Trương Sao, đôi mắt càng thâm thúy, sau đó thầm nói: "Trương Sao, chớ cảm thấy ngươi lúc trước nói không đúng. Hơn nữa, chúng ta đối với Lao Cửu nhận thức chỉ sợ vẫn là quá ít, hơn nữa sai, 10 phần sai. Bây giờ xem ra, mặc kệ là ai đều đánh giá thấp tiểu tử này. Tất nhiên hắn có thể náo ra loại này động tĩnh, như vậy, chấm ngược lại muốn xem tiểu tử này đến tuột cùng có thể đem sự tình làm đến một bước nào." Sau khi nói xong, hắn lại một lần nữa ngửa mặt lên trời phá lên cười. Sự tình phát triển, có vẻ như cũng không có mình trong tưởng tượng biết bát như vậy. Có lẽ tuyển trạch Lão Cửu, thật đúng là có thể thay mình tranh thủ được cần thời gian. Lúc này toàn bộ hoàng thành, vô số người đã sớm bị động tĩnh khổng lồ cùng dị tượng kinh động. Nhưng không có người biết, cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Trên thực tế, Cố Thần thông qua mô phỏng sau đó đạt được lục địa thần tiên tu vi, phóng nhãn toàn bộ thiên hạ cũng là một kiện cực kỳ khủng bố sự tình. Nhưng mà đối với loại này kinh khủng, người bình thường căn bản cảm giác không thấy. Cũng chỉ có Càn Đế loại tồn tại này mới có thể rõ ràng cảm nhận được ẩn chứa trong đó đáng sợ. Cho nên toàn bộ đại càn, cơ hồ không người biết được xảy ra chuyện gì. Nhưng mà, thủ lĩnh các địa thế lực, cái này từng cái lục địa thần tiên thậm chí là thiên nhân đều là tại Cố Thần nhận được ban thưởng cụ hiện một khắc này, tâm thần chấn động, bắt được cùng thiên địa tương liên khí tức khủng bố. Cố khí tức này, lục địa thần tiên khí tức. Không, tại sao ta cảm giác cái này so với lục địa thần tiên còn kinh khủng hơn? Thật kinh người động tĩnh, phương hướng càng là đại càn hoàng triều, đến tột cùng là ai? Không nên a, chẳng lẽ đại càn lại sinh ra mới lục địa thần tiên? Phía trước nhiều như vậy tin tức, chưa từng nghe nói qua đại càn có ai liền muốn đột phá lục địa thần, huống hồ muốn bước ra một bước kia nào có dễ dàng như vậy, người này đến cùng là ai vậy? Đại càn hoàng triều xảy ra chuyện gì bây giờ bọn hắn đều là bị kinh động, vô luận người ở chỗ nào, không hẹn mà cùng đem ánh mắt rơi vào đại càn hoàng thành phương hướng, rất cảm thấy chấn kinh. Tiếng nghị luận lục dịch không dứt, thậm chí có không ít người nhanh chóng liên lạc xếp vào tại hoàng thành nhãn tuyến, muốn tìm hiểu tình huống, nhưng lại hoàn toàn không biết gì cả. Cũng liền dẫn đến các phương thế lực nhao nhao sôi trào, hoàn toàn không rõ ràng đến tột cùng là ai đã dẫn phát động tĩnh lớn như vậy, lại đến tột cùng là ai có thể lặng yên không tiếng động đột phá lục địa thần tiên chi cảnh. Ngay tại toàn bộ đại càn lâm vào hành động thời điểm, bây giờ bên trong Tây Cung, kẻ đầu têu Cố Thần đang trong phủ đệ hấp thu lúc trước mô phỏng lấy được ban thưởng. Không hổ là lục địa thần tiên, nếu không có trong hệ thống cùng khủng bố như thế mênh mông tu vi chi lực tràn vào, chỉ sợ khoảnh khắc liền sẽ đem ta chống đỡ nổ. Hắn cũng không biết cũng tại ngoại giới đã dẫn phát cực lớn chấn kinh cùng manh động, đang tính tâm ngưng thần củng cố tự thân. Bất quá hắn rất rõ ràng, không dùng đến mấy ngày, chính mình sẽ là một vị chân chính lục địa thần tiên. Đến lúc đó, chấp trưởng chấn võ thiên vệ ngựa đạp giang hồ sẽ lại không là việc khó gì. Thậm chí có thể nói, chờ triệt để hấp thu cùng thích ứng sau đó, tự thân thay đổi sẽ là lòng trời lỡ đất. Có thể thông qua mô phỏng nhận được ban thưởng, từ đó mở rộng tự thân, Cố Thần lẩm bẩm một câu sau đó, càng chờ mong lần kế mô phỏng. Nhưng mà dưới mắt, hắn cần mau chóng đem tu vi hấp thu chân chính toàn phương diện bước vào lục địa thần tiên chi cảnh. Chương 6. Thẳng vào lục địa thần tiên. Nữ đế rung động. Một ngày, hai ngày, mãi đến ngày thứ ba đến. Và anh, Cố Thần chỗ trong phủ đệ, đột nhiên truyền ra một đạo nổ vang rung trời. Toàn bộ phủ đệ bắt đầu chấn động kịch liệt. Mà trong phòng, Cố Thần cuối cùng mở mắt ra, thâm thúy đôi mắt tựa như hấp động, nhiếp nhân tâm phách. Đây chính là lục địa thần tiên cảnh. Hắn lẩm bẩm, chỉ là một đạo ánh mắt cũng đủ để làm cho người kinh tâm động phách, toàn thân trên dưới tản ra uy áp kinh khủng. Giờ khắc này, hắn đã toàn bộ hấp thu lục địa thần tiên tu vi, toàn thân tâm tất cả lấy được chưa từng có để thăng. Thể nội kinh mạch cùng linh lực biến hóa cũng là long trời lở đất. Có thể nói cùng lúc trước so sánh, đã tưởng như hai người. Tại trên thân Cố Thần, ngoại trừ kinh khủng lục địa thần tiên tu vi, còn có dung hợp một tia thiên đạo khí hơi thở, lại đã hoàn toàn thích ứng một chút tiên thiên đại đạo thánh thể. Khi có cái này thể chất, hắn có thể cảm thụ được cho dù là hô hấp, thể nội tu vi cũng đang từng chút dâng lên. Dù là cũng không có rất rõ ràng, nhưng này liền biểu lộ cho dù không đi tận lực tu luyện, tự thân tu vi cũng biết theo thời gian trôi qua mà tăng trưởng. Cái này chính là tiên thiên đại đạo thánh thể chỗ đáng sợ. Không nghĩ tới một lần mô phỏng, ta chiếm được tăng lên chính là vô số người dốc cả một đời đều không thể đạt tới độ cao. Cố Thần đôi mắt lấp lóe, cảm thụ được trong ngoài thân thể biến hóa, khóe miệng hiện lên ý cười. Để cho hắn hài lòng thuộc về lục địa thần tiên tu vi, mà hắn có lục địa thần tiên tu vi, như vậy tại trong cái này lại cản, đã coi là nửa bước tồn tại vô địch. Đã như vậy, chính mình còn sợ gì bị giang hồ thế lực để mắt tới, nhảm bảo. Phu hoàng để cho ta chấp trưởng trấn võ thiên vệ mà người trong giang hồ lại đem ta coi là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Đã như vậy, Cố Thần bình phục nội tâm cảm xúc, đôi mắt bắn ra sắc ý, nét miệng cười nói, ta ngược lại muốn nhìn giang hồ này rốt cuộc có bao nhiêu người đủ ta giết. Lấy thực lực hôm nay, hắn hoàn toàn có tự tin nói như vậy. Nhưng đột nhiên, Cố Thần đâu, không phải muốn ngựa đạp giang hồ sao? Cái này đều đã mấy ngày, như thế nào bóng người cũng không thấy. Đương đương cửu hoàng tử, tất nhiên muốn chấp trưởng trấn võ thiên vệ, bây giờ lại làm rùa đen rút đầu sao? Cửu hoàng tử, đặc biệt nghe ngươi muốn tỷ lệ trấn võ thiên vệ nhập thế, chúng ta đặc biệt đến đây khiêu chiến, nhưng ngươi lại chỉ sẽ trốn đi sao? Lê bớm nhất thời, ta không tin hắn có thể trốn một thế. Ai chẳng biết cửu hoàng tử Cố Thần tư chất bình thường, bây giờ vẫn chỉ là một cái vạn tượng cảnh tu sĩ, hắn nhất định là sợ, cho nên mới như thế một mực trốn tránh. Theo bước vào lục địa thần tiên cảnh, Cố Thần có thể rõ ràng nghe được từng câu lời nói đang không ngừng truyền vào trong tai. Chỉ là dương mắt xem xét, hắn xuyên thấu qua hư không thấy được Tây Cung bên ngoài, đã rậm rạp chẳng chịt đứng đầy người. Cái này một số người đang không ngừng hò hét, trên mặt không khỏi là mang theo trêu tức. Thấy vậy một màn, đều như thế không thể chờ đợi sao? Cố Thần thu hồi ánh mắt, trong mắt tỏa ra mãnh liệt thần thái, kích động. Bởi vì giờ khắc này, hắn nhớ tới phía trước tại mô phòng lúc, nhìn thấy từng màn cùng từng kiện sự tình. Trong mấy mắt, Cố Thần không khỏi nhếch miệng nở nụ cười lạnh, sâu xa nói, như lúc trước mô phòng như vậy, bây giờ người trong giang hồ xem ta là cái đinh trong mắt, thiên hạ các nơi tông sư, đại tông sư đều nghĩ đem ta trấn áp, nhất cử dương danh, thậm chí tuyệt đại bộ phận người là chạy giết ta mà đến. Mà mô phòng thời điểm, ta tu vi không đủ, chỉ có thể cầu viện phụ hoàng, dùng cái này tới hóa giải nguy cơ. Nhưng hôm nay cảm thụ được thể nội mênh mông bàng bạc, đủ để kinh thiên động địa kinh khủng tu vi chi lực, Cố Thần khẽ miệng ý cười càng nhiều, đôi mắt lập lòe hàn mang cùng sát ý. Nay lại đối với hắn mà nói, có ít người tới đúng lúc. Ta đã là lục địa thần tiên, đã các ngươi muốn tự tìm cái chết, ta há có thể không để các ngươi toàn nguyện. Cố Thần một hồi cười lạnh, trong mắt hàn mang càng lớn, khuôn mặt anh tuấn tràn ngập sát ý. Liên dung mạng những người này, tới trải tốt hắn nhập thế trước đây lộ. Lập tức có quyết định, Cố Thần đống nhiên đứng dậy, đôi mắt sắc bén, khóe môi nết lên nụ cười thản nhiên đi ra khỏi phòng. Nhưng hắn vừa đi ra gian phòng, liền thấy đã sớm chờ ở bên ngoài Ngô Chỉ Hy. Người trước mắt chính là trùng sinh nữ đế. Đi qua hệ thống tồn tại, Cố Thần nhưng không có lại cảm thấy đối phương còn là một vị phổ thông thị nữ. Người đây là? Khi thấy không biết chờ ở bên ngoài bao lâu Ngô Chỉ Hy hắn nghi ngờ hỏi thăm. Thế nhưng là, gia hỏa này thế mà không có việc gì. Ngô Chỉ Hy không có trả lời, chăm chú nhìn Cố Thần, nội tâm cảm thấy mười phần nghi hoặc. Dù sao trước mấy ngày, nàng cảm giác được thiên địa dị tượng xuống tồn tại khí tức đáng sợ, sau đó liền sẽ cảm giác không đến, hơn nữa ngay cả khí tức đều biến mất không thấy. Vốn cho rằng xảy ra chuyện, nhưng bây giờ xem ra là mất công lo lắng một phen. Chờ hồi thần sau đó, trước ngươi muốn chấp trưởng trấn võ thiên vệ tin tức đã kinh động giang hồ, Tây cung ngoại lai không ít người đang dục dịch muốn cùng ngươi giao thủ. Ngô Chỉ Hy cũng không biết Cố Thần đã đột phá đến lục địa thần tiên, đem tình huống hôm nay nói một lần. Nghe vậy, Cố Thần cười lạnh, đôi mắt lấp lóe nói, chỉ là cùng ta giao thủ, sợ là cả đám đều suy nghĩ như thế nào đem ta trấn áp, chém giết, dùng cái này tới thượng bị a. Ngươi biết liền tốt. Ngô Chỉ Hy ngược lại là ngoài ý muốn Cố Thần phản ứng, sau đó lắc đầu nói, nhưng ngươi nếu biết, chuyện này hoàn toàn không cần lý tới, đem cái này một số người đều giao cho Càn Đế mới là. Dù sao ngươi không đúng, chờ đã. Tu vi của ngươi, ngươi tại sao sẽ như vậy? Nàng con ngươi đột nhiên co rụt lại, nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Bây giờ ở trong mắt nàng, Cố Thần giống như là một đoàn mê vụ, làm cho người nhìn không thấu. Phải biết tại ba ngày trước, chính mình một mắt liền có thể nhìn ra gia hỏa này tu vi cùng nội tình, nhưng bây giờ vị kia bình thường không có gì lạ cựu hoàng tử, lập tức nhìn xem lại giống biến thành người khác, trong trong ngoài ngoài cũng thay đổi, chính mình càng nhìn không thấu. Trong ba ngày này đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Ngô Chỉ Hy không tự chủ được lui về sau hai bước, từ trên thân Cố Thần cảm nhận được một cỗ làm người sợ hai khí tức. Thân là trùng sinh nữ đế, dù là tu vi của nàng không còn, nhưng nhìn một người nguyên bản không có vấn đề gì. Nhưng mà, bây giờ Cố Thần không chỉ có để cho nhìn mình không đấu, thậm chí đối phương trên thân ẩn chứa một cỗ ba đạo khủng bố. Dưới mắt đại càn hoàng triều cựu hoàng tử, hiển nhiên đã thoát thai hoàn cốt. Cố Thần phát giác được Ngô Chỉ Hy ánh mắt không ngừng biến hóa, trong lòng biết rõ, người trước mắt đã phát giác tự thân không thích hợp. Cho nên bây giờ, ngươi còn cảm thấy bên ngoài những người kia còn có thể đối với ta tạo thành uy hiếp sao? Hắn cười lạnh một tiếng, đôi mắt lộ ra phá lệ thâm thúy, một vòng khiếp người hàn mang thoáng qua. Phía ngoài những tên kia, hắn sẽ không buông tha bất kỳ một cái nào. Ngô Chỉ Hy nghe vậy, há to miệng, đã không biết nên nói cái gì. Ngươi nàng muốn hỏi thăm cái gì? Cố Thần cười không nói, không có ý định nhiều lời. Để cho những người kia an tĩnh một chút ta. Ánh mắt của hắn lấp lóe, chợt cất bước hướng về phủ đệ bên ngoài đi đến. Chương 7. Đi ra ngoài nên chiến, chỉ ít người như vậy. Nhìn qua Cố Thần bóng lưng, hắn đến cùng làm sao làm được? Ngô Chỉ Hy nội tâm rung động đã sớm tột đỉnh, cho tới bây giờ vẫn là không dám tin tưởng. Vốn là bình thường không có gì lạ Cố Thần, bây giờ lại làm cho nàng ngửi được khí tức nguy hiểm, hoàn toàn nhìn không thấu, liền giống như biến thành người khác. Mà vậy liền coi là, kết quả gia hỏa này trên thân còn có làm chính mình tim đập nhanh khí tức. Đợi cho không thấy Cố Thần thân ảnh, chuyện này không sao. Ngô Chỉ Hy cắn răng, hừ lạnh nói, ta chính là nữ đế trùng sinh, mặc kệ Cố Thần là chuyện gì xảy ra, không cần bao lâu, ta vẫn như cũ có thể đem hắn đánh bại, đến lúc đó liền có thể giải trừ khóa lại. Nói xong, nàng thần sắc lần nữa trở nên thanh lãnh, trong mắt tràn đầy tự tin. Tại đánh bại Cố Thần trong chuyện này, nàng không cho rằng làm không được, hơn nữa không cần quá nhiều thời gian. Tây cung bên ngoài, hôm nay sớm đã đứng rậm rạp chẳng chỉ người, trong đó mười mấy người đứng tại cửa lớn đóng chặt phía trước. Cửu hoàng tử, hôm nay ngươi là hạ quyết tâm muốn làm con rùa đen rút đầu sao? Còn xin cửu hoàng tử đi ra đánh một trận. Chúng ta xa xôi ngàn dặm mà đến, đây chính là cửu hoàng tử đạo đãi khách sao? Nếu là sợ, liền thỉnh cửu hoàng tử tuyên bố sẽ không chấp trưởng trấn võ thiên vệ bằng không chúng ta liền canh giữ ở nơi đây, thẳng đến ngươi đi ra mới thôi. Hơn 10 người lần lượt mở miệng, trong lời nói tràn đầy khiêu khích ý vị. Mà cái này một số người, lấy phía trước nhất 3 người làm chủ. Mà bọn hắn đến cùng gây ra động tĩnh, làm cho cả hoàng thành bị kinh động, dẫn phát tất cả mọi người chú mục, tập lập có người đến vây xem. Cho dù chung quanh đến đây người càng tới càng nhiều, những cái kia người trong giang hồ không để ý đến một chút, đủ loại khiêu khích lời nói càng thêm làm cản. Thấy vậy một màn, đám người xôn xao. Cầm đầu 3 người càng là Hà Sam, Mục Cảnh, Hứa Ý Lâm. 3 vị này, đó cũng đều là đại cản trong giang hồ tiếng tăm lừng lẫy, cùng thực lực cùng tồn tại a. bọn hắn biết được cửu hoàng tử sắp chấp trưởng trấn võ thiên vệ nhanh như vậy liền đến. Bọn hắn đều là đại càn thiên kiêu bảng tồn tại a, trong đó Hà Sam chính là tông sư bảng đệ nhất. Không tệ, cái kia Mục Cảnh nhưng là đại tông sư bảng đệ ngũ. Ta nếu là nhớ kỹ không tệ, Hứa Ỷ Lâm mặc dù không có ở trong bảng danh sách, nhưng mà truyền ngôn hắn sớm đã đại tông sư đỉnh phong, bây giờ sợ là đã nửa bước pháp tướng cảnh a. Cái gì? Bọn hắn thế này sao lại là tới khiêu chiến, rõ ràng chính là trấn áp cửu hoàng tử mà đến a. Cửu hoàng tử bất quá vạn tượng cảnh, cầm đầu ba vị kia bất kỳ một cái nào tu vi đều ở xa cửu hoàng tử phía trên, một khi cửu hoàng tử đi ra, chắc chắn không phải là đối thủ a. Lần này sự tình trở nên phức tạp, bọn hắn ở đây náo sự, hiển nhiên là muốn đem cửu hoàng tử chọc giận, từ đó đi ra ứng chiến, đạt đến mục đích của bọn hắn chung quanh đang tại ngắm nhìn đám người lại nhận ra người tới sau đó, đều là cảm thấy chấn kinh, nhao nhao kinh hô lên. Bất quá rất nhanh, bọn hắn liên tục thở dài. Bởi vì bọn hắn nếu biết những người này tin tức, như vậy cửu hoàng tử chắc chắn cũng đã sớm biết. Cho nên cửu hoàng tử tuyệt đối sẽ không dễ dàng xuất hiện. Mà chuyện này, cuối cùng hẳn là từ Càn Đế đứng ra, đem cái này một số người toàn bộ đuổi. Nhưng vào lúc này, quắc két, đại môn mở ra. Trong mấy mắt, tất cả mọi người ở đây toàn bộ yên tĩnh trở lại, ánh mắt nháy mắt nhìn lại. Chỉ thấy, anh Tuấn Bất Phàm Cố Thần đang một mặt bình tĩnh, đi theo phía sau Ngu Chỉ Hy đang hướng về bên ngoài chậm rãi dậm chân mà ra. Chuyện này ngoài dự liệu của mọi người. Từng cái người vây quanh bỗng nhiên trừng lớn mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem đập vào tầm mắt Cố Thần. Này sao lại thế này? Cửu hoàng tử, hắn sao lại ra làm gì? Bọn hắn nhìn xem Cố Thần, nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn, khắp khuôn mặt là không hiểu cùng rung động. Dù sao theo bọn hắn nghĩ, chuyện này, thân là cửu hoàng tử Cố Thần căn bản là không có giải quyết năng lực. Nhưng bây giờ, Cố Thần lại chạy ra. Tất cả mọi người tràn ngập ánh mắt khiếp sợ phía dưới, Cố Thần cũng chú ý tới người bên ngoài nhóm, lại nghe được từng cái người trong giang hồ đủ loại khiêu khích ngôn ngữ cùng ánh mắt. Người vẫn rất nhiều. Ánh mắt của hắn bình tĩnh quét mắt một vòng, nhàn nhạt nói thầm. Theo hắn đến, cửa ra vào hai tên thủ vệ sắc mặt khó coi, lúc này hướng Cố Thần cung kính hành lễ. Cửu điện hạ, cái này một số người hôm nay trước kia liền đến, mà lại nói cái gì cũng không muốn rời đi. Bọn hắn quấy rầy cửu hoàng tử, chuyện này chính xác không thể làm gì bọn hắn đúng sự thật hồi báo lập tức tình huống, trong đôi mắt càng là mang theo một tia lo nghĩ. Còn không có đợi thủ vệ nói thêm gì nữa, các ngươi lui ra sau. Cố Thần bình tĩnh gật đầu một cái, với tay để cho hắn lui ra. Đợi đến thủ vệ lui đến một bên, ánh mắt của hắn như nước, nhìn về phía Hứa Ỷ Lâm bọn người. Mười mấy người này, tu vi xuất chúng nhất thuộc về cầm đầu ba vị thanh niên. Một người trong đó, càng là nửa bước pháp tướng cảnh. Cố Thần khẽ miệng hơi hơi cong lên, bình tĩnh dò hỏi, các ngươi chỉ có cái này một số người sao? Lời này vừa nói ra, hiện trường trở nên yên lặng lại. Từng cái người trong giang hồ nghe vậy, đều là híp mắt lại, gắt gao nhìn chằm chằm Cố Thần. Hắn cũng dám đi ra. Trong lòng bọn họ cảm thấy kinh ngạc, hoàn toàn không ngờ tới Cố Thần sẽ xuất hiện. Hơn nữa tư thái cùng ngữ khí, bình tĩnh làm cho người không thể tưởng tượng. Cầm đầu Hà Sam, Mục Cảnh, Thừa Ỷ Lâm nhưng là lần lượt mở mắt ra, ánh mắt rơi vào trên thân Cố Thần, trong mắt không khỏi là thoáng qua một vòng hàn mang. Trong đó, Hà Sam không khỏi cười lạnh, rêu rêu nói, Cố Thần, có chút ý tứ, không nghĩ tới ngươi thực có can đảm đi ra. Bất quá, ngươi là thực sự không sợ chết. Hắn không có đem Cố Thần để vào mắt, ngữ khí tràn đầy khiêu khích. Dù sao một cái vạn tượng cảnh, hắn nhưng không có cái gì cần khách khí, dù là đối phương là cựu hoàng tử. Nhưng mà, Cố Thần mảnh mặt làm ngơ, cũng không lý tới trước tiên mở miệng Hà Sam, mà là tiếp tục liếc nhìn cái này một nhóm người trong giang hồ. Trước chuyến này tới, chỉ có các ngươi sao? Thanh âm hắn lạnh xuống lần nữa hỏi thăm, sau đó dường như thất vọng nói, ta còn tưởng rằng cái gọi là giang hồ lớn bao nhiêu năng lực, náo động tĩnh lớn như vậy, kết quả là các ngươi chút người này, bây giờ xem ra không gì hơn cái này. Lời nói này, rõ ràng không có đem Hà Sam bọn người coi là chuyện đáng kể. Dù sao mình bây giờ, cũng không lại là một cái nho nhỏ vạn tượng cảnh, đối phó cái này một số người dư xài. Tiếng nói vừa ra, tại chỗ người trong giang hồ sắc mặt đều là biến đổi, trên mặt hiện lên tức giận. Cũng không chờ bọn hắn mở miệng, Hà Sam tại bị Cố Thần không nhìn sau đó, tức giận nhíu mày, chợt cười lạnh nói, Cố Thần, ngươi hơi bị quá mức đánh giá cao chính mình. Không phải giang hồ không người, mà là đối phó ngươi một cái phế vật hoàng tử, chúng ta những người này cũng đã đủ, cần gì phải những người khác đến. Bây giờ gặp một lần, ngươi ngoại trừ trong tin đồn như vậy phế vật, còn cuồng vọng vô tri. Một hồi trào phúng đi qua, Hà Sam đột nhiên bước ra một bước, giương mắt lạnh lẽo Cố Thần, cười gần nói, Cố Thần, nghe ngươi muốn chấp trưởng trấn võ thiên vệ san bằng giang hồ, Hà Mỗ bất tài, đặc biệt đến đây hoàng thành lãnh giáo một chút thực lực của ngươi. Tông sư đỉnh phong khí tức ở trên người hắn bộc phát, âm thanh xông thẳng lên trời, rơi vào tất cả mọi người trong tai. Chương 8. Ngươi cũng xứng đánh với ta một trận. Sâu kiến. Dưới muôn người chú ý, lại hoặc là ngươi không dám ứng chiến, như vậy ta ngược lại thật ra có cái đề nghị. Hà Sam nhìn chằm chằm Cố Thần, cười to nói, đó chính là ngươi ở trước mặt tất cả mọi người, tuyên bố sẽ không chấp trưởng trấn võ thiên vệ sẽ không nhập thế. Cứ như vậy, mặt của ngươi còn có thể bảo trụ. Lời nói này, ý rêu cợt càng đậm. Cũng chính là lúc này, Mục Cảnh, Hứa Ỷ Lâm đều là ánh mắt lấp lóe, nhìn chằm chằm cũng không mở miệng Cố Thần. Bọn hắn đều là hiếu kỳ, Cố Thần đến tuột cùng sẽ trả lời thế nào. Nếu là tức thời, như vậy tự nhiên sẽ tiếp nhận Hà Sam cho ra đề nghị. Tại chỗ quần chúng bây xem, một dạng nhìn chằm chằm Cố Thần, khắp khuôn mặt là hiếu kỳ. Cửu hoàng tử chính là vạn tượng cảnh, điểm này cơ hồ toàn bộ hoàng thành người đều biết. Đối mặt tông sư bảng đệ nhất, đại tông sư bảng đệ ngũ, còn có một vị không tại bảng danh sách phía trên, cũng đã nửa bước pháp tướng tồn tại, căn bản là không có bất kỳ cái gì phần thắng. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, Cố Thần thần sắc bình tĩnh như trước, trấn định như thường lắc đầu. Cái này rơi vào trong mắt mọi người, hiện trường lần nữa yên tĩnh. Hà Sam lại là trong lòng vui mừng, cảm thấy không cần động thủ, liền có thể để cho Cố Thần từ bỏ chấp trưởng trấn võ thiên vệ. Xem ra ngươi ngược lại là thức thời, không muốn cùng ta giao thủ. Hắn nở nụ cười lạnh, tiếp tục nói, ngươi đã là người thông minh, biết tự thân không cách nào cùng giang hồ là địch, như vậy ngươi bây giờ liền nhanh chóng tuyên bố, không chấp nhận cản đế thánh chỉ, từ bỏ chấp trưởng trấn võ thiên vệ. Đồng thời, nhưng Hà Sam lời nói vẫn chưa nói xong, không. Cố Thần mở miệng đánh gãy, lạnh giọng sâu xa nói, ý của ta là, ngươi còn chưa có tư cách đánh với ta một trận. Tiếng nói rơi xuống, oanh. Không chỉ có là Hà Sam mắt trợn tròn, người chung quanh nao nao trận to hai mắt, náo hải oanh minh. Tất cả mọi người nhìn xem Cố Thần ánh mắt, lộ ra nồng nặc khó có thể tin. Không nghĩ tới chính mình thế mà nghe được lời nói này từ Cố Thần trong miệng nói ra. Đến lúc này, thân là đại càn cựu hoàng tử Cố Thần, dám không coi ai ra gì như vậy, từ đầu đến cuối phảng phất không có bất kỳ cái gì lo lắng. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Vô luận là người trong giang hồ, vẫn là tại chỗ bách tính vây xem nhau nhau bị cả kinh tê cả da đầu, nội tâm không tự chủ được nhấc lên sóng to gió lớn. Hà Sam cũng là sững sờ tại chỗ, phản ứng lại sau đó, trong nháy mắt giận tím mặt. Cố Thần, ngươi dám đùa người ta, tự tìm cái chết. Trong ánh mắt của hắn hiện lên lửa giận, lúc này chợt quát lên, đã như vậy, ta ngược lại muốn nhìn, ngươi vị này cựu hoàng tử rốt cuộc lớn bao nhiêu năng lực dám nói ta không có tư cách đánh với ngươi một trận. Cựu Long chú. Đông nhiên quát lạnh phía dưới, Hà Sam diện mục dữ tợn, tông sư đỉnh phong tu vi không có bất kỳ cái gì giữ lại. Một sát na, trung quanh hư không truyền ra trận trận oanh minh. Không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, tiếng vang nối liền không dứt. Phanh. Hà Sam bước ra một bước, bên cạnh hư không có từng đạo khói đen mờ mịt mà ra, chớp mắt ngưng tụ chín đầu giữ tợn hung thần hắc long hình bóng, hội tụ ở trong tay hóa thành một đạo hắc khí nồng đậm, tản ra khí tức cuồng bạo quỷ dị phù văn. Mà tốc độ của hắn nhanh, trong chớp mắt đã tới gần Cố Thần, trên thân khí thế như hồng. Cuồng phong đột khởi, tiếng oanh minh càng kinh người. Thấy vậy một màn, Cửu Điện hạ cẩn thận. Hai tên thủ vệ thần sắc đại biến, là Thất Thanh. Nhưng Hà Sam đã khoảng cách Cố Thần không đủ một trượng, trên tay màu đen quỷ dị phù văn bặm bẹo lên hư không. Cố Thần, hy vọng tại ta dưới một kích này, ngươi còn có thể mạnh miệng. Hắn nắm chắc phần thắng tự tin cùng thiếu, ngựa khí băng lãnh hướng Cố Thần hung hăng chụp ra một trường. Đây chính là hắn ra tay toàn lực, vì chính là muốn nhất kích đem Cố Thần chém giết, coi như không thể chém giết, cũng có thể đem hắn nhất kích trọng thương. Thấy thế, tất cả mọi người tại chỗ đều nín thở. Bởi vì một kích này, bất kỳ một cái nào vạn tượng cảnh đều không thể ngăn cản. Thậm chí có thể nói, cựu hoàng tử nếu không có bảo mệnh chi vật mà nói, chẳng mấy chốc sẽ là một người chết. Tại tất cả mọi người chăm chú, Cố Thần không có trả tay dấu hiệu, thậm chí không có bất kỳ cái gì phòng ngự. Phanh! Hắn tùy ý Hà Sam một kích toàn lực rơi xuống, nhìn tận mắt màu đen quỷ dị phù văn theo bàn tay rơi vào trên ngực. Tiếng vang truyền ra, tất cả mọi người trong lòng chấn động mãnh liệt, khắp khuôn mặt là kinh hãi. Không có ai nghĩ đến, Cố Thần lại không lúc đích. Lúc này, Cố Thần bị sợ vỡ mật a. Hà Sam nở nụ cười lạnh. Hắn thấy, Cố Thần khác thường, bất quá là bị toàn lực của mình nhất kích dọa sợ. Dù sao chỉ là vạn tượng cảnh, hắn tiện tay liền có thể trấn áp. Nhưng một giây sau, người Hà Sam con ngươi chợt co bảo, toàn thân đột nhiên run lên, rơi xuống bàn tay không cách nào lại đi tới một chút. Mà hắn cái kia quỷ dị màu đen chú ấn, sau khi đụng tới trên thân Cố Thần, hoàn toàn không có bất kỳ động tĩnh nào, thậm chí giống như là đụng phải đại khủng bố, không có nửa điểm triệu chứng tiêu tăng ra. Trên tay truyền đến một cỗ đáng sợ phản lực, tê. Hà Sam hít sâu một hơi, không dám có bất kỳ lạnh nhạt liên tục lùi lại. Dừng lại sau đó, hắn đột nhiên ngẩng đầu, gắt gao nhìn về phía trước. Nhưng mà, chính mình đoán trước ở trong hình ảnh chưa từng xuất hiện. Cố Thần còn rất tốt đứng ở nơi đó. Hà Sam trong lòng cuồng rung động, con người chấn động kịch liệt. Cái này sao có thể? Hắn nhìn xem hoàn hảo không chút tổn hại, sắc mặt bình tĩnh Cố Thần, giống như gặp được quỷ quái, hoảng sợ kinh hô lên. Đối mặt hắn một kích toàn lực, gia hỏa này thế mà một chút việc cũng không có. Ngược lại là chính mình, kém chút bị phản vệ. Cố Thần rõ ràng chỉ là vạn tượng tu vi, tại sao sẽ như vậy? Hà Sam nội tâm chịu đến kịch liệt xung kích, miệng đắng lưỡi khô, một hồi tê cả da đầu. Đơn giản là trước mắt kết quả, quá mức làm cho người ngoài ý muốn, thậm chí có thể nói quỷ dị. Nhưng mà, tại toàn trường yên tĩnh, từng đạo tràn đầy chấn kinh cùng ánh mắt kinh hãi phía dưới. Ta nói qua, ngươi còn chưa có tư cách cùng ta giao thủ. Cố Thần mở miệng, bình tĩnh lắc đầu. Xuống một giây, ánh mắt của hắn đột nhiên biến đổi, tài năng lộ rõ. Tại không người phản ứng lại thời điểm, ông Cố Thần đột nhiên đưa tay, hướng Hà Sam đè xuống một trường. Trong chốc lát, đáng sợ thiên địa linh khí điên cuồng hội tụ, thoáng qua tạo thành một cái cực lớn vòng xoáy linh khí. Cuồng phong gào thét phía dưới, màn trời chấn động. Từng trận tiếng oanh minh không ngừng truyền ra. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú bên trong, một cái bàn tay khổng lồ ngưng kết mà thành. Thấy thế, coi như ngươi có bảo mệnh chi vật, còn chưa đủ ở trước mặt ta giả thần giả quỷ. Hà Sam ánh mắt ngưng lại, lập tức giận dữ hét, ta muốn nhìn, ngươi đến tột cùng ở đâu ra sức mạnh nói ra cuồng vọng như thế ngữ điệu. Muốn chấn áp ta, ngươi còn không có tư cách kia. Còn không có nói hết lời, Hà Sam trên tay không ngừng bấm niệm pháp quyết, lại một cái kinh người chú ấn ngưng kết mà thành. Không có chút gì do dự, hắn trực tiếp vung tay lên, chú ấn xông ra. Hắn giờ phút này, hai đầu lông mày tràn đầy tự tin. Cho dù Cố Thần phía trước chặn chính mình nhất kích, vậy tất nhiên là vận dụng bảo mệnh chi vật, kế tiếp nhất định bị chấn áp. Chương 9. Miêu sát. Đại tông sư. Nực cười. Phải không? Cố Thần gặp Hà Sam lần nữa độc thủ, cười lạnh một tiếng, rơi xuống một ngón tay. Nháy mắt, kinh người bàn tay dung chuyển bát phương hư không, hướng thẳng đến Hà Sam cấp tốc rơi xuống. Kịch liệt tiếng oanh minh không ngừng truyền ra. Đâm đầu vào chú ấn không có bất kỳ cái gì triệu chứng bể ra, chớp mắt không còn sót lại chút gì. Chuyện gì xảy ra? Hà Sam thấy thế, lần nữa kinh hô lên một tiếng. Đối mặt Cố Thần ra tay, trong lòng của hắn xuất hiện một cỗ mãnh liệt nguy cơ sinh tử cảm giác. Trong nháy mắt, đầu hắn ra tóc tê dại. Không có chút gì do dự, không có khả năng, đây không có khả năng. Hà Sam điên cuồng giống giận, không ngừng ngưng kết thế công, toàn lực hướng bàn tay khổng lồ hành kích mà đi. Trước mắt hắn, không có bất kỳ cái gì giữ lại. Bởi vì Cố Thần một kích này, để cho hắn ngửi được khí tức vô cùng nguy hiểm. Nhưng một cái vạn tượng cảnh, làm sao lại có để cho thân là tông sư đỉnh phong chính mình tâm sinh sợ hãi thủ đoạn? Phanh, phanh, phanh. Nhưng mà Hà Sam từng đạo công kích không ngừng rơi xuống, mặc cho như thế nào va chạm, rơi xuống đại thủ vẫn không có nửa điểm dừng lại. Ngược lại là xuất thủ của hắn, thậm chí còn không có tới gần liền sụp đổ tan rã. Dù là linh lực trong cơ thể đã khô kiệt, đáng kinh ngạc bàn tay người vẫn như cũ tản ra kinh người khí tức, thoáng qua liền đã tới gần. Thấy vậy một màn, không, không, đây không có khả năng. Hà Sam điên cuồng gầm thét, trên mặt hiện lên hoảng sợ, trong hai mắt càng là lộ ra sợ hãi. Cố Thần ra tay, hắn dù là đã dùng hết thủ đoạn, vẫn như trước không cách nào ngăn cản. Thậm chí nguy cơ sinh tử tại thời khắc này, đặt đến chưa từng có. Nếu vô pháp ngăn cản, chính mình chắc chắn phải chết. Phúc. Hà Sam phun ra một ngụm máu tươi, cảm nhận được rõ ràng uy thế lớn lao bao phủ toàn thân, đến mức không cách nào chuyển động. Không, ngươi, ngươi không phải bạn tự cảnh. Hắn mặt không có chút máu run rẩy, hậu chi hậu giác phía dưới, nhìn xem Cố Thần run giọng kinh hô. Giờ khắc này, hắn cuối cùng phản ứng lại. Vì cái gì Cố Thần phía trước sẽ không xem chính mình, sẽ chấn định như vậy tự nhiên, hoàn toàn chính là đối với tự có tất sát chắc chắn. Cũng chính là tại thời khắc này, đại thủ vô xuống. Không, Hà Sam sớm đã tóc hai bù xù, không có bất luận cái gì phản kháng dư lực, bộ dáng thê thảm, vô cùng tuyệt vọng hét thảm lên. Mặc dù hắn trong lòng hối hận không kịp, nhưng hắn lại không cơ hội. Bèn, bàn tay khổng lồ rơi xuống, mặt đất run rẩy kịch liệt. Hà Sam kêu thảm im bặt mà dừng, chỉ còn lại từng trận oanh minh. Một cỗ kinh người xung kích hướng về trung quanh điên cuồng bao phủ, nhấc lên cuồng phong thổi loạn. Khói bụi đầy trời, tại từng đạo ánh mắt hoảng sợ phía dưới, Hà Sam khí tức biến mất ở giữa thiên địa, giống như trực tiếp bị xóa đi. Hồi phi yên diệt. Khi thấy Hà Sam không có nửa điểm phản kháng liền bị gạt bỏ ở thiên địa, Hà Sam chết. Hắn cứ thế mà chết đi. Giết hắn, lại là chỉ có vạn tượng cảnh Cố Thần. Không, không, Cố Thần một kích này, không thể nào là vạn tượng cảnh có khả năng có uy lực. Làm sao có thể a? Cố Thần dựa vào cái gì giết Hà Sam? Hà Sam giàu gì, đó đều là tông sư bảng đệ nhất, huống hồ một thân tu vi đã là tông sư đỉnh phong, trước đó không lâu còn đánh bại một cái đại tông sư, như thế nào cứ như vậy chết ở trong tay Cố Thần. Mục cảnh, Hứa Ý Lâm vẻ mặt nghiêm túc, nhìn xem Cố Thần ánh mắt không còn là khinh thị, mà là lộ ra nồng nặc vẻ khiếp sợ. Nhất là tại phía sau bọn họ, từng cái sông người hồ sĩ thấy tê cả da đầu, tâm thần chấn động mãnh liệt. Lúc này, bọn hắn đã phản ứng lại, Hà Sam thật đã chết rồi. Ngoài tất cả mọi người dự liệu chết ở trong tay Cố Thần. Toàn bộ quá trình, cơ hồ khiến người không có bất kỳ cái gì cơ hội phản ứng. Thẳng thắn từng đạo thở hào hẹn cùng tiếng tim đập từ chung quanh truyền ra. Tại rất nhiều chấn kinh dưới ánh mắt, cái gọi là tông sư bảng đệ nhất liền như thế không chịu nổi, bây giờ xem ra bất quá là một cái tôm tép nhãi nhép, đơn giản được cười. Cố Thần quét mắt phía trước một cảnh, Hứa Ý Lâm bọn người, cười lạnh nói, cái tiếp theo. Ngôn ngữ bá đạo, giống như kinh lôi đồng dạng, đã rơi vào mỗi người trong hai. Còn chúng bây xem kinh vị thiên nhân hít sâu một hơi, cơ thể không bị khống chế run rẩy. Đến nỗi từng cái người trong giang hồ, cũng là hô hấp trì trệ. Nhưng lúc này, xem ra, chúng ta vị này cựu hoàng tử là dấu nghề a, cũng không phải nghe đồn nói tới như vậy vô năng. Mục cảnh hai mắt dần dần híp lại, trầm giọng nói, Cố Thần, thế nhân tất cả nói ngươi chỉ có vật tượng, dưới mắt xem ra cũng không phải là như thế. Có thể như vậy dễ dàng gạt bỏ Hà Sam, nghĩ đến tu vi của ngươi ít nhất đã là đại tông sư trung kỳ a. Một hồi phân tích qua sau, hắn hừ lạnh. Điểm này, hắn ngược lại là không nghĩ tới. Khi nghe đến Mục cảnh phân tích sau đó, cái gì? Cựu hoàng tử đã là đại tông sư. Còn chúng vây xem truyền ra kinh hô, từng kia ánh mắt chấn kinh càng nhiều. Tin tức này, như sấm bên tai. Hơn nữa không có ai đi hoài nghi Mục cảnh phân tích kết quả, dù sao nếu không phải đại tông sư tu vi, Cố Thần như thế nào có thể trong tình huống không có vận dụng ngoại lực, nhẹ nhõm chém giết Hà Sam. Mục cảnh ánh mắt mang theo sát ý, âm thanh lạnh lùng nói, "Cố Thần, ngươi một kẻ hấp hối sắp chết, nói nhảm không cần quá nhiều." Chỉ là Cố Thần không có quá nhiều kiên nhẫn, lạnh giọng đem hắn đánh gãy. Nghe vậy, Mục cảnh sửng sốt một chút, sau đó giận dữ nói, "Cố Thần, ngươi hơi bị quá mức cuồng vọng, coi như ngươi là đại tông sư, nhưng thì tính sao? Bất quá là giết một cái Hà Sam, thật cho là ngươi hôm nay có thể vô sự. Đã như vậy, lại nhìn ta đem ngươi trấn áp." Tiếng nói rơi xuống, Mục cảnh bước ra một bước, trên mặt tràn ngập hàn ý. Lúc này, Cố Thần có chút cổ quái, "Ngươi đừng quá mức khinh địch." Trầm mặc nhất kiệm lời Hứa Ỷ Lâm cau mày, trầm giọng nhắc nhở một câu. Bây giờ hắn chẳng biết tại sao, ẩn ẩn có chút bất an. Nói đúng ra, là khi nhìn đến Cố Thần ra tay cùng với lập tức thái độ sau đó, chính mình luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng. Mục cảnh nghe vậy, gật đầu một cái. Yên tâm, sẽ không quá lâu, Cố Thần coi như không chết, cũng sẽ trở thành phế nhân. Đầu hắn cũng không trở về lạnh giọng nói, nhìn thẳng Cố Thần, trên người có kinh người tu vi chi lực bắt đầu bốc lên, giữ tận nói, "Cố Thần, hôm nay ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì là đại tông sư?" Tiếng nói vừa ra, ở trên người hắn khí tức đã trở nên vô cùng cuồng bạo. Trung quanh hư không đều bị ảnh hưởng, đang không ngừng chuyển ra mênh minh. Trong nháy mắt, đám người sôi trào. Mục cảnh thế nhưng là đại tông sư bảng đệ ngũ, một thân tu vi đã là đại tông sư hậu kỳ, coi như cựu hoàng tử đã là đại tông sư, như thế nào có thể là đối thủ của hắn? phải biết, mục cảnh phía trước thế nhưng là có chém giết một vị đại tông sư đỉnh phong ngạo nhân chiến tích, lần này cựu hoàng tử sợ là nguy hiểm. Nếu để cho cái này một số người được như ý, đại càn hoàng thất đem mất hết thể diện a. Đúng vậy à, cựu hoàng tử còn không có chân chính chấp trưởng trấn võ thiên vệ, còn không có nhập thế liền bị chèn ép, chuyện này truyền đi, chắc chắn sẽ bị người trong thiên hạ chế nhạo, tất cả mọi người không cầm được kinh hô, khắp khuôn mặt là lo nghĩ, đủ loại nghị luận nối liền không dứt. Chương 10. Không gì hơn cái này, đại tông sư cũng là sâu kiến. Tiếng người huyên náo phía dưới, Cố Thần, ta sẽ không sẽ cùng ngươi nói nhảm, lại nhìn ngươi dạng này phế vật hoàng tử lấy cái gì ngăn đón ta. Mục cảnh trầm giọng mở miệng, trong mắt sát ý nở rộ, trên tay chẳng biết lúc nào nhiều hơn một cây trường thương, chợt đâm ra. Trong chốc lát, gió xoáy vân dũng. Phanh. Một cây cực lớn, tràn ngập kim quang trường thương hư ảnh, hướng thẳng đến Cố Thần nối liền mà ra, âm thanh phá không quanh quần thiên địa. Tốc độ nhanh, thoáng qua đã tới gần. Tất cả mọi người tê cả da đầu, không cầm được truyền ra trận trận kinh hô. Ngay tại mục cảnh tình thế bắt buộc cười lạnh phía dưới, Cố Thần ánh mắt bình tĩnh như trước, nhìn qua công kích liền muốn xuyên thủng mi tâm, thời hợt đưa tay hướng trường thương màu vàng nóng hư ảnh nhấn một ngón tay. Oanh! Tại hắn một chỉ này phía dưới, đinh hai nhức có quanh minh vang vọng phía chân trời. Trường thương hư ảnh không cách nào lại đi tới một chút, bắt đầu kịch liệt rung động. Giang rắc, ngay sau đó, vết rách chẳng chịt bắt đầu lan tràn, trải rộng cả thanh trường thương. Tại tất cả mọi người còn không có phản ứng lại, ở vang vỡ vụn. Mục cảnh nhất kích, lúc này sụp đổ. Thấy thế, Cố Thần, ngươi có thể ngăn ta mấy lần? Mục cảnh hai mắt co rụt lại, lúc này hét to, trường thương trong tay điên cuồng huy động. Trong nháy mắt, từng đạo dài đến kinh người thương hư ảnh ngưng kết mà ra. Thiên địa linh lực cuốn ngược phía dưới, bất luận cái gì một cái bóng mờ đều là ẩn chứa đại tông sư hậu kỳ chi lực, chừng hơn 10 đạo, phô thiên cái địa, toàn bộ hướng Cố Thần dễ ra. Từng trận tiếng xé gió truyền ra, làm cho người nhìn hoa cả mắt, tê cả da đầu. Phanh, phanh, phanh. Bất luận cái gì một đạo trường thương hư ảnh va chạm phía dưới, một lần so một lần càng kinh người. Có thể Cố Thần thần sắc không có nửa điểm biến hóa, thâm thúy đôi mắt không hề bận tâm. Yếu, hay yếu. Qua yếu hắn dễ như trở bàn tay hóa giải từng đạo thế công, tựa hồ cực kỳ thất vọng sâu xa nói, cái gọi là đại tông sư bảng đệ ngũ, cứ như vậy yếu đuối, không chịu nổi một kích sao? Nếu là dạng này, ngươi cũng không cần lãng phí nữa thời gian của ta. Nói xong, Cố Thần đem cuối cùng một đạo trường thương hư ảnh nắm chặt, trên tay dùng sức, để cho hắn trực tiếp hóa thành điểm điểm tinh quang. Đại tông sư bảng đệ ngũ. Hắn dò xét nhìn xem sắc mặt đã vô cùng khó coi một cảnh, lắc đầu. Sở dĩ không có nhanh như vậy liền đem cái này một số người toàn bộ chém giết, bất quá là hắn muốn nhìn một chút cái gọi là người trong giang hồ, vì giết bản thân có thể làm đến trình độ nào. Chỉ có điều lần này tới người, so với hắn hiện tại mà nói, trung quy là quá yếu. Rõ ràng liền không có đem chính mình coi là uy hiếp. Từ đầu đến cuối, bất kỳ công kích nào bất quá là trong nháy mắt có thể phá. Không cần một thành chi lực. Thế nhưng là, khi thấy Cố Thần lần lượt dễ dàng hóa giải thế công, Cố Thần, ta muốn ngươi chết. Mục cảnh hai mắt đỏ thẫm, cảm xúc điên cuồng phẫn nộ gào thét, cũng lại không có nửa điểm kiên nhẫn. Lại tiếp như vậy, trong cơ thể hắn linh lực nhất định sẽ tiêu hao không còn một ngống. Đồng thời trong lòng hắn đã sớm nhấc lên sóng to gió lớn, hoàn toàn không nghĩ tới Cố Thần có thể nhẹ nhàng như vậy đón lấy công kích của mình, huống hồ xem ra không có quá nhiều tiêu hao. Bất quá thiên hạ tu sĩ ai cũng có sở trường riêng, có lẽ Cố Thần năng lực liền mạnh tại phòng ngự phía trên cũng nói không chừng. Thế là, minh vực huyết sát. Mục cảnh ngửa mặt lên trời gào thét, tu vi không có bất kỳ cái gì cất giữ toàn bộ tràn vào trường thương trong tay, chợt hướng Cố Thần trùng sát mà ra. Một kích này chính là hắn tuyệt sát nhất kích. Trong nháy mắt, thiên địa oanh minh. Tại trên thân Mục cảnh mơ hồ có đại tông sư đỉnh phong khí tức bộc phát. Chết, chết, chết. Hắn điên cuồng gào thét phía dưới, đã dùng hết toàn lực cầm trong tay tỏa ra huyết quang, mang theo kinh người chi lực trường thương đâm về Cố Thần mỹ tâm. Hư không nổ tung. Đinh hai nhức góc tiếng xé gió triệt để hiện trường. Mắt thấy Mục cảnh đem hết toàn lực nhất kích xông tới mặt, đã bắt đầu vô năng cuồng nộ sao, phế vật cuối cùng vẫn là phế vật, nên kết thúc. Cố Thần thần sắc đột nhiên biến đổi, hai con ngươi thâm thúy trở nên phá lệ sắc bén, một cô đáng sợ hơn khí tức tự thân lên cao đẳng. Nháy mắt, mái tóc dài màu đen của hắn phiêu động, quần áo phần phật. Đối mặt đủ để cho đại tông sư đỉnh phong đều phải nhượng bộ lui binh nhất kích, kiến càng lay tây. Cố Thần lạnh giọng phê bình một câu, sau đó chợt vung ra một quyền. Trong nháy mắt, cùng trường thương va chạm đến cùng một chỗ. Oanh két. Tiếng vang phía dưới, nở rộ huyết mang, hàn quang lẫm liệt trường thương ầm vang nổ tung. Phốc. Mục cảnh lọt vào phản vệ, trong miệng há miệng phun ra máu tươi, cơ thể giống như diều đứt dây bay ngược mà ra. Đập ầm ầm rơi xuống mặt đất sau đó, hắn hộp máu lần nữa. Hắn giờ phút này chỉ cảm thấy thể nội ngũ tạng lục phủ tại kịch liệt cuộn, một hồi ho khan lại có nội tạng khối vụn phun ra. Nhất là Mục cảnh còn có thể cảm thụ được, tự thân kinh mạch lại Cố Thần dưới một quyền có 8 thành đứt gãy. Không có khả năng. Cho đến giờ phút này, hắn cuối cùng trước khi phản ứng lại Cố Thần không phải tại phòng ngự, mà là tại đem mình làm cho khỉ. Không có khả năng, tu vi của ngươi. Không có khả năng. Mục cảnh giãy giụa không ngừng, hai tay chống đỡ lấy lùi lại, trong mắt lộ ra hoảng sợ, mà không có chút máu không ngừng thì thào. Dù là đối mặt chính mình một kích mạnh nhất, có thể Cố Thần vẫn là nhẹ nhõm đo lấy. Ngược lại là chính mình rơi vào trọng thương hạ tràng. Đây chính là đại tông sư đỉnh phong đều phải né tránh nhất kia. Gặp Mục cảnh trên mặt bộc lộ vẻ sợ hãi, Cố Thần cũng không mở miệng, khóe miệng nổi lên một vòng cười lạnh. Âm ầm tại hắn giơ tay ở giữa, thiên địa oanh minh rung động, đỉnh đầu màn trời ảm đạm phai mờ. Một tay đè xuống, khí thế cả người hắn khuấy động phong vân. Kinh khủng lực vô hình ầm vang hàng lâm xuống. Toàn bộ hiện trường tĩnh mịch im lặng, chỉ có từng trận oanh minh bên tai không dứt. Mà tại màn trời phía trên, Tương Đạo nhìn thấy mà giật mình lôi đình du tẩu ở mây đen bên trong, tiếng sấm không ngừng, kinh tâm động phách. Ngay sau đó những thứ này lôi đình điên cuồng hội tụ, một đạo trường lớn nhỏ cỡ nắm tay, tràn ngập khí tức hủy diệt lôi đình ngưng kết, trực tiếp nhắm phía dưới chật vật không chịu nổi, đều là bộ dáng thê thảm một cảnh. Bóng ma tử vong bao phủ toàn thân, không, không. Mục cảnh nghẹn ngào gào lên, cơ thể run rẩy, tuyệt vọng thét to, ta làm sao lại thua với ngươi? Không đúng, tu vi của ngươi làm sao có thể tại trên ta? Giờ khắc này, hắn đã vô pháp chuyển động. Bởi vì nhìn xem bây giờ cố thần, hắn tâm sinh sợ hãi, trên thân liền giống bị một tòa nguy nga đại sơn chấn áp, đã sắp không thở được. Cho dù muốn đi phản kháng, nhưng lúc này đã bị chấn áp, lại không nửa điểm phản kháng. Đạo kia kinh khủng lôi đình nếu là rơi xuống, chính mình chắc chắn phải chết. Mục cảnh sợ hãi của nội tâm đạt đến chưa từng có, dùng hết toàn bộ khí lực quay người run rẩy hò hét, hứa ỷ lâm nhanh cứu ta. Hắn triệt để sợ, cũng lại không có trước đây nào khí, lập tức chỉ muốn mạng sống. Mà nghe được mục cảnh cầu cứu, cố thần, điểm đến là dừng. Hứa ỷ lâm thần sắc đã vô cùng nghiêm trọng, nội tâm cũng đang khiếp sợ tại cố thần bày ra thực lực đáng sợ, nửa bước pháp tướng tu vi ầm vang một phát. Không có bất kỳ cái gì chậm trễ, hắn liền muốn ra tay cứu mục cảnh. Dù sao bọn hắn chuyến này người, có thể nói đại biểu đại càn giang hồ, nếu là cứ như vậy chết ở trong tay cố thần, chẳng phải là mặt mũi hoàn toàn không có. Chương 11. Ngươi thì tính là cái gì, cũng xứng ngăn đó ta. Mắt thấy một cỗ nhu hòa chi lực liền muốn cuốn về phía mục cảnh, điểm đến là dừng. Cố thần nhìn về phía Hứa ỷ lâm cười lạnh nói, ngươi là cái thá gì, cũng xứng thuyết giáo ta. Đột nhiên, hắn lúc này đưa tay vung lên, một cổ cùng bạo lực vô hình cản lại Hứa ỷ lâm ra tay. Thấy vậy, người Hứa ỷ lâm tâm thần lần nữa chịu đến kịch liệt xung kích, trong lòng vừa sợ vừa giận. Hắn là thế nào cũng không nghĩ đến, cố thần lại có thể không nhìn xuất thủ của mình. Vị này bị thế nhân nghe đồn bình thường không có gì lạ cửu hoàng tử, hôm nay gặp mặt, như thế nào cùng trong miệng người khác nghe được hoàn toàn không giống. Cũng chính là một cái trần trở này, trên thiên mạc đạo kia dục dịch kinh khủng lôi đỉnh, ở vang hướng mục cảnh chút xuống. A, một đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn quanh quẩn ở trong thiên địa. Chỉ thấy tại đạo này ẩn chứa hồn diệt chi lực lôi đỉnh phía dưới, mục cảnh không có bất kỳ cái gì chống đỡ chi lực, trực tiếp bị đánh trúng. Tiếng kêu thảm thiết cũng là im bặt mà dừng. Tại tất cả mọi người hoảng sợ dưới ánh mắt, phanh, mục cảnh quần áo trên người hóa thành cho bụi, sau đó sinh cơ trực tiếp đoạn tuyệt, cả người ầm vang nổ thành một mịn. Tại trong cuồng phong, tiêu tán ở thiên địa, không còn sót lại chút gì. Một vị đại tông sư hậu kỳ trực tiếp tử vong. Giờ khắc này, phanh, vô số người nhìn trên mặt đất xuất hiện hố sâu, cùng với từng đạo lan tràn ra khe hở, không khỏi là da đầu đổ tung. Cứ như vậy chỉ trong chốc lát, một vị tông sư đỉnh phong, một vị đại tông sư hậu kỳ toàn bộ chết ở trong tay cố thần. Hơn nữa từ đầu đến cuối, cố thần tựa hồ hoàn toàn không có đem Hà Sam, mục cảnh để vào mắt, hai vị này thiên tiêu trên bảng tồn tại, giống như sâu kiến. Ta không nhìn lầm chứ? Cửu hoàng tử thắng, hơn nữa còn là lưỡng liên thắng, mà Hà Sam cùng mục cảnh, hạ chàng đều là chết không toàn thây, hôi phi yên diệt. Này, đây đều là sự thật. Phía trước không phải nói cửu hoàng tử chỉ có vạn tượng tu vi sao, nhưng hắn hiện ra, hoàn toàn không chỉ a. Đại tông sư hậu kỳ mục cảnh cứ thế mà chết đi, từ vừa mới bắt đầu đến kết thúc, thậm chí không có thể gây tổn thương cho cùng cựu hoàng tử nửa sợi tóc gáy. Cố thần đến tột cùng phải là như thế nào tu vi, mới có thể nhẹ nhàng như vậy đem người cho gạt bỏ. Sở dĩ mục cảnh bây giờ mới chết, bất quá là lúc trước cố thần đem hắn xem như giống như con khỉ chơi bừa. Này, cái này mẹ nó quá không thể tưởng tượng nổi, đám người trong nháy mắt sôi trào. Tất cả mọi người vạn phần hoảng sợ nhìn về phía cố thần, da đầu nổ tung phía dưới, kinh hãi muốn chết liên tục kinh hô. Nhất là những cái kia người trong giang hồ, phía trước trên mặt ngạo nghễ tự tin không còn, bị nồng đậm sợ hãi thay vào đó. Không người nghĩ đến lại là kết quả như vậy. Tại tất cả mọi người đều đang khiếp sợ tại cố thần bày ra vô địch chi tư lúc, gia hỏa này quả nhiên biến thành người khác. Tại sau lưng cố thần, Ngu Chỉ Hy hô hấp dồn dập, rung động trong lòng không dứt thất thanh nói, cố thần không chỉ có trở nên đáng sợ, toàn thân trên dưới cho ta xem không thấu bên ngoài, thể nội còn có một cố làm ta đều tim đập nhanh tồn tại. Cái này, đây rốt cuộc là làm sao làm được? Trong nháy mắt, nàng chỉ cảm thấy lập tức nhìn thấy hình ảnh giống như đang nằm mơ. Phải biết cố thần chuyển biến, bất quá là mấy ngày, nhưng lại tại mấy ngày ngắn ngủn bên trong, mình đã nhìn không thấu cố thần tu vi, thậm chí cưỡng ép đi dò xét mà nói, còn có thể phát giác được một cô ba động khủng bố tồn tại. Hai ngày kia thời gian bên trong, cố thần đến tuột cùng đã trải qua cái gì? Ngu Chỉ Hy hoàn toàn không tưởng tượng nổi, tại sao có thể có người tại như vậy trong thời gian ngắn có như thế lớn biến hóa? Không chỉ có là trong ngoài thân thể, liền tu vi đều trở nên thâm bất khả chắc, cho người cảm giác liền như là ngày xưa mình tại đối mặt một chút lao quái cảm giác. Tu vi của hắn đến tuột cùng đạt đến tầng thứ gì? Ngu Chỉ Hy trong đầu nghi hoặc càng nhiều, nhìn xem cố thần bóng lưng, ánh mắt bên trong tràn ngập tò mò cũng không hiểu. Nhìn thấy phía trước cố thần ra tay, nàng không khỏi cảm thấy gấp gáp. Dù sao nàng đã khóa lại cố thần, chỉ có đem hắn đánh bại mới có thể giải trừ khóa lại. Nhưng là bây giờ, chính mình căn bản nhìn không thấu cố thần, đối phương là tu vi gì đều không rõ ràng. Nếu như vẫn luôn không có thể đánh bại, vậy ta chẳng phải là cả một đời đều phải cho hắn làm thị nữ? Ngu Chỉ Hy lẩm bẩm một câu, sau đó đột nhiên lắc đầu tới. Nàng thân phận thật sự chính là nữ đế a, há có thể cho người làm thị nữ? Đây tuyệt đối không được. Mà lúc này, cố thần tự nhiên là không biết Ngu Chỉ Hy tâm lý hoạt động, xóa bỏ mục cảnh sau đó, con mắt lạnh lùng nhìn về phía trước muốn xuất thủ can thiệp Hứa Ỷ Lâm. Kế tiếp, tới phiên ngươi. Thanh âm của hắn bình tĩnh, nhưng lại cho người ta một loại thấu xương băng hàn. Lời này vừa nói ra, thiên địa nhiệt độ tựa hồ cũng tùy theo hạ xuống. Lệnh người ở chỗ này không bị khống chế đánh lên run rẩy. ngoại trừ Hứa Ỷ Lâm bên ngoài những cái kia người trong giang hồ, từng cái nhìn xem trong mắt Cố Thần mang theo hoảng sợ, không tự chủ liên tiếp lui về phía sau. Lòng tin của bọn hắn sớm đã bị đánh tan, thậm chí cũng không dám đối với Cố Thần nhìn nhiều. Thiên địa tĩnh mịch im lặng. Khi chú ý tới Cố Thần ánh mắt, Hứa Ỷ Lâm chau mày, ánh mắt phá lệ nghiêm trọng. "Cố Thần, ngươi không phải cái gọi là bà tượng, cũng không là tông sư." Thanh âm hắn trầm thấp, cắn răng nói, "Kỳ thực ngươi cũng sớm đã là đại tông sư, mà bây giờ ngươi, chỉ sợ đã là đại tông sư đỉnh phong đi." Nói ra lời nói này thời điểm, nội tâm của hắn sóng lớn ngập trời. Kỳ thực hắn không thể tin được, nhưng theo Mục Cảnh bỏ mình không thể không tin. Tại Hứa Ỷ Lâm xem ra, lập tức Cố Thần, nghiêm nhiên chính là một vị đại tông sư đỉnh phong. Cho nên đối mặt bọn hắn khiêu khích dám ra đây, cho nên có thể không có áp lực chút nào gạt bỏ Hà Sam cùng Mục Cảnh. Lời này vừa nói ra, cái gì? Tại Hứa Ỷ Lâm sau lưng những cái kia sông người hộ sĩ, từng cái thần sắc lại biến, trong mắt hoảng sợ càng nhiều. Bọn hắn trước khi đến, căn bản liền không có nghĩ đến Cố Thần lại là đại tông sư, hơn nữa còn là đại tông sư đỉnh phong. Bây giờ nghe được Hứa Ỷ Lâm ngữ điệu, bọn hắn mà không đi tin tưởng. Vị kia trong truyền thuyết bình thường không có gì lạ cựu hoàng tử, càng là một vị đại tông sư đỉnh phong cường giả. Hiện trường lại một lần nữa sôi trào. Từ Hứa Ỷ Lâm tự mình mở miệng, cái này tất nhiên sẽ không có lầm. Nhưng đối mặt từng đạo càng thêm ánh mắt sợ hãi quan tới, A Cố Thần không khỏi bật cười, dường như nghe được chuyện cười lớn. Đại tông sư, người kia nói chính mình là đại tông sư. Bất quá cũng đúng, lục địa thần tiên phía dưới đều là sâu kiến. Lấy sâu kiến tầm mắt xem ra, chính mình có lẽ chỉ có thể là đại tông sư thôi. Cố Thần lắc đầu, thản nhiên nói, ta cũng không phải trong miệng ngươi đại tông sư đỉnh phong. Cố Thần, ngươi đừng giả bộ, lần một lần hai vẫn được, bây giờ ta đã nhìn ra ngươi chính là đại tông sư đỉnh phong, mặc cho ngươi phủ nhận thế nào đi nữa, ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng ngươi sao? Hứa Ỷ Lâm hừ lạnh, ánh mắt trở nên phá lệ băng lãnh. Đối với Cố Thần vị này đại càn cựu hoàng tử, hắn thu hồi khinh thị, lại chưa từng có xem trọng. Thậm chí hắn biết coi như cùng với giao thủ, mình tuyệt đối không chiếm được chỗ tốt gì, ngược lại còn có thể chật vật rời sân. Bởi vì tại trên thân Cố Thần, có quá nhiều không xác định nhân tố. Chương 12. Muốn đi, ta đáp ứng sao? Cố Thần ánh mắt sắc bén nhìn xem mặt mũi tràn đầy cảnh giác Hứa Ỷ Lâm. Ta, đại tông sư. Trong lòng của hắn cười nhạo, khoe miệng ý cười càng nhiều. Bất quá, hắn không có đi vì thế tiến hành phản bác, cũng không quan tâm. Một lát sau, Cố Thần ánh mắt dần dần lạnh xuống, hờ hững nói, không quan trọng, ngươi rất nhanh liền biết ta là cảnh giới gì. Hắn trên miệng nói, khí tức trên thân càng cuồng bạo. Trong chốc lát, trung quanh hư không truyền ra một hồi bành minh. Nghe vậy, Hứa Ỷ Lâm cảm nhận được Cố Thần khí thế lại độ bất khởi, con ngươi đột nhiên co vào. Đáng chết. Miệng hắn làm lưỡi khô, trong lòng dâng lên cảm giác nguy cơ. Nghĩ đến phía trước Hà Sam cùng Mục Cảnh hạ tràng, hắn nhịp tim ra tốc phía dưới, lui về sau hai bước. Bây giờ quan tâm mặt mũi, nhất định đem mạo hiểm. Thế là rất nhanh, Hứa Ỷ Lâm không khỏi nở nụ cười lạnh, lắc đầu nói, Cố Thần, ngươi sẽ không cảm thấy ta còn có thể mạo hiểm cùng ngươi động thủ đi. Tất nhiên ta đã biết thực lực của ngươi, như vậy xin lỗi, chuyện này dừng ở đây. Bất quá ngươi yên tâm, chúng ta không làm gì được ngươi, không có nghĩa là những người khác. Nói đến thế thôi, trong tay hắn trực tiếp nhiều hơn một cái tính chất xưa cũ ngọc bài, đột nhiên đem hắn bóp nát. Trong chốc lát, kinh người ba động bộc phát, một đạo bạch quang xông thẳng lên trời. Hứa Ỷ Lâm không có chút nào cùng Cố Thần giao thủ dự định, cẩn thận tuyển trạch rời đi, lại hoặc là nói thoát đi. Cố Thần, đừng tưởng rằng giết Hà Sam cùng Mục Cảnh liền có thể chấp trưởng trấn võ thiên vệ trấn áp giang hồ. Hắn thân ở giữa bạch quang, toàn thân bị kinh người truyền tống chi lực bao trùm, cười lạnh nói, cái này bất quá chỉ là vừa mới bắt đầu, sự tình còn lâu mới có được ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Ngươi nếu dám chấp trưởng trấn võ thiên vệ cùng giang hồ là địch, đến lúc đó ngươi đem tự thân khó đảm bảo, cho dù là càn đế cũng không giữ được ngươi. Ta khuyên ngươi thức thời điểm, chủ động từ bỏ, thật tốt làm ngươi tiêu sái hoàng tử, bằng không mệnh của ngươi sẽ không còn là ngươi. Lần này nói ngữ nói xong, truyền tống chi lực càng kinh người, một cái trận pháp xuất hiện tại Hứa Ỷ Lâm dưới chân. Hắn muốn rời khỏi, Cố Thần ngăn không được. Nhưng rất nhanh, khoe miệng của hắn ý cười đọc lại, trong lòng dâng lên dự cảm bất tường. Chỉ thấy, Cố Thần cười nhạt một tiếng, lắc đầu nói, những thứ này chính là di ngôn của ngươi sao? Tất nhiên nói xong, vậy cũng chớ đi. Tiếng nói rơi xuống, hắn chậm rãi đưa tay, hướng Hứa Ỷ Lâm cách không một chảo. Đến nơi đối phương dưới chân truyền tống trận, hắn trực tiếp đem hắn không nhìn. Mắt thấy Cố Thần ra tay, Hứa Ỷ Lâm ánh mắt ngưng lại, sau đó phá lên cười. Cố Thần, ta nếu muốn đi, ngươi lưu được ở ta. Hắn lạnh rên một tiếng, ngạo nghễ nói, đây chính là thần cung cường giả bố trí truyền tống trận, mặc cho ngươi là đại tông sư đỉnh phong, cũng dung chuyển không được một chút. Cho nên xin lỗi, bất quá trước khi đi, ta vẫn hy vọng ngươi có thể suy nghĩ thật kỹ. Nhưng Hứa Ỷ Lâm lời nói vẫn chưa nói xong, tại dưới chân hắn truyền tống trận đột nhiên bắt đầu chấn động. Giang giác, ngay sau đó, một đạo tiếng vang lanh lảnh truyền ra. Hứa Ỷ Lâm nụ cười trên mặt đọc lại, lúc này nhìn về phía dưới chân truyền tống, trong mắt chợt hiện lên hoảng sợ. Này, cái này thanh âm hắn bắt đầu run rẩy, đống cảm giác dùng mình. Bởi vì lúc này, hắn có thể thấy rõ ràng trên truyền tống trận nhiều hơn từng đạo vết rách, chấn động càng ngày càng mãnh liệt, từng trận tiếng vỡ vụn không ngừng truyền ra. Trong nháy mắt, cái này sao có thể? Cố Thần bất quá là đại tông sư đỉnh phong, đây chính là thần cung cường giả bố trí trận pháp, hắn làm sao có thể đem hắn phá hư? Hứa Ỷ Lâm toàn thân ngăn không được run rẩy, ngoại trừ truyền tống trận đang tại hư hao, tự thân tức thì bị một cỗ uy áp kinh khủng gắt gao trấn áp. Dưới mắt, hắn không có cách nào đi phản kháng. Giờ khắc này, hắn trở nên hốt hoảng, ánh mắt lộ ra nồng nặc vẻ hoảng sợ. Cố Thần, ngươi đến tuột cùng là tu vi gì? Hứa Ỷ Lâm hô hấp dồn dập, đột nhiên nhìn về phía Cố Thần gào lên. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến, truyền tống trận sẽ ở loại thời điểm này đã mất đi tác dụng, truyền tống chi lực lại cố thần ra tay phía dưới trực tiếp tán loạn. Thậm chí, tự thân cho dù là nửa bước pháp tướng, cũng bị trấn áp. Như vậy cố thần rất có thể chính là pháp tướng cảnh. Thế nhưng là, pháp tướng cảnh như thế nào có thể dung chuyển thần cung cường giả bố trí trận pháp? Hứa Ỷ Lâm náo hải không ngừng quanh mình, cả người run rẩy càng ngày càng kịch liệt. Cố thần, ngươi từ đầu đến cuối đều tại dấu rốt, thậm chí pháp tướng cảnh đều không phải là ngươi thực lực chân chính. Trong mắt của hắn hoảng sợ đã không cách nào phục thêm, nội tâm hốt hoảng đạt đến mức trước đó chưa từng có. Tại hắn hò hét phía dưới, truyền tống trận ầm vang sụp đổ. T. Trung quanh quần chúng vây xem lập tức ra đầu nổ tung, trợn to hai mắt. Cố thần tu vi, thế mà ở xa đại tông sư phía trên. Này làm sao có thể a? Đang khi bọn họ hãi như lúc, ta muốn giết ngươi có thể chạy trốn được. Cố thần mở miệng yếu ớt, khoe miệng hiện lên nụ cười thản nhiên. Mà hắn những lời này, trực tiếp để cho Hứa Ỷ Lâm giống như đặt mình vào hầm băng, toàn thân thẳng lên nổi da gà. Cố thần, ngươi ta không có nghe người chết nói nhảm quen thuộc. Cố thần trực tiếp đem hắn đánh gãy, sau đó lần nữa đưa tay, cách không rơi xuống một trường. Nháy mắt, màn trời rung động, hư không oanh minh, mặt đất lay động, đầy trời lôi đình lần nữa lộ ra màn trời hư không, che đậy phía dưới hết thảy. Ầm ầm đinh thai nhức óc oanh minh nối liền không dứt, mặc cho Hứa Ỷ Lâm như gì dãy rủa, cũng đều chẳng ăn thua gì, vẫn như cũng bị gắt gao chấn áp. Không, không có khả năng, ngươi làm sao có thể có như thế thực lực sâu không lường được? Hắn sát mặt trắng bệch, cái trán sớm đã hiện đầy mồ hôi. Tại cái này chấn áp phía dưới, hắn như có loại đối mặt thần cung cường giả áp bách, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Nhưng hết lần này tới lần khác, đây là đến từ một cái chỉ có 18 tuổi cựu hoàng tử. Không, không, Hứa Ỷ Lâm không cầm được run rẩy, miệng đắng lười khô phía dưới, gian khổ ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu. Phía trước chém giết mục cảnh kinh khủng lôi đình lần nữa ngưng kết mà thành, để cho hắn cảm thấy hô hấp khó khăn, gần như ngạt thở, sợ hãi giống như sóng to gió lớn bao phủ toàn thân. Cố thần tu vi lại đại tông sư phía trên, thậm chí tại pháp tướng phía trên. Sai, tất cả mọi người đều sai. Toàn bộ thiên hạ người đều là xem thường cố thần vị này đại càn cựu hoàng tử. Vạn chúng chú mục phía dưới, yên tâm lên đường. Cố thần ánh mắt lạnh nhạt, băng lãnh mở miệng. Theo hắn giơ tay hướng về Hứa Ỷ Lâm nhấn một ngón tay, thiên địa biến sắc, kinh thiên động địa tiếng oanh minh vang vọng phía chân trời. Ẩn chứa khí tức hủy diệt lôi đình đã khóa chặt Hứa Ỷ Lâm ầm vang chút xuống. Qua trong giây lát, thế gian màu sắc phảng phất tạm đạm xuống. Tầm mắt mọi người ở trong, chỉ còn lại cấp tốc rơi xuống kinh khủng lôi đình. Hứa Ỷ Lâm thấy thế, mặc cho như thế nào điên cuồng dãy rủa, nhưng căn bản không có bất kỳ cái gì phản kháng. Cố thần, không, không cần. Đầu hắn ra nổ tung, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng thất thanh gào thét, tại cực lớn áp bách dưới không ngừng run rẩy. Nhưng mà chẳng kịp chờ hắn lại nói tiếp, bóp méo hư không lôi đỉnh đã rơi xuống. Âm thanh im bặt mà dừng, kèm theo oanh minh. Tất cả mọi người có thể nhìn thấy, Hứa Ỷ Lâm khuôn mặt trở nên phá lệ và mẹo, trong mắt cơ hồ trở lên, há to mồm cũng lại không phát ra thanh âm nào. Oanh! Mà sinh cơ của hắn phá diệt, nhục thân nổ tung, chớp mắt hóa thành một miệng. Từ đầu đến cuối, không có thể đi vào đi bất luận cái gì phản kháng, hình thần câu diện. Chương 13. Toàn bộ gạt bỏ, cố thần tuyên bố nhập thế. Hứa Ỷ Lâm bỏ mình, lập tức để cho thiên địa yên tĩnh, lâm vào yên tĩnh như chết. Hiện trường cùng thiên địa lại không nửa điểm âm thanh. Tất cả mọi người ánh mắt nhìn cố thần, trong mắt sớm đã tràn ngập vô tận hoảng sợ. Lúc này, kèm theo Hứa Ỷ Lâm bọn người liên tiếp chết ở trong tay cố thần, còn chúng vây xem miệng đắng lưỡi khô, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin run rẩy. Nhưng trừ bọn hắn, nguyên bản cùng nhau mà đến sông hồ nhân sĩ, lập tức nhìn xem cố thần đã sớm bị sợ vỡ mật. Hà Sam chết, Mục Cảnh chết, thậm chí Hứa Ỷ Lâm đều đã chết, bọn hắn toàn bộ đều chết ở trong tay cố thần, hơn nữa toàn bộ bị gạt bỏ. Toàn bộ chết không toàn thây, làm sao có thể? Cố thần rõ ràng là bình thường không có gì lạ cựu hoàng tử, hắn vì sao lại có thực lực kinh khủng như thế? Đây không phải là thật, không phải thật. Cố thần không phải bạt tượng, hắn lừa tất cả mọi người, hắn căn bản cũng không phải là cái gì bạt tượng, cũng không phải tông sư, càng không phải là đại tông sư, mà là vượt qua đại tông sư. Cố thần chỉ có 18 tuổi a, trẻ tuổi như vậy, hắn tại sao có thể có đại tông sư phía trên tu vi? Trốn, mau trốn. Giờ khắc này, bọn hắn không khỏi là hồn phi phách tán, từng trận hãi nhiên thét chói tai sau điên cuồng lùi lại. Không người còn dám dừng lại, bọn hắn chỉ muốn mau chóng thoát đi hoàn thành. Lại tiếp tục lưu lại, mình cùng tại chỗ người trong giang hồ nhất định đem toàn bộ chết ở cố thần trong tay. Hiện trường trở nên sôi trào lên. T. Từng cái quần chúng vây xem thấy thế, đều là hít một hơi lanh khí. Chuyện kết cục, xa xa ngoài dự liệu của bọn họ. Cựu hoàng tử. Thế mà thắng. Hơn nữa để cho tất cả giang hồ người sợ vỡ mật, đang điên cuồng chạy trốn. Thế nhưng là lúc này, các ngươi đi không được. Một đạo thanh âm lạnh như băng chậm rãi vang lên. Trong chốc lát, toàn bộ hiện trường lần nữa tĩnh mịch xuống. Một cỗ uy áp kinh khủng hàng lâm xuống. Tất cả muốn trốn bọn giang hồ người nhao nhao dừng bước, toàn thân không cầm được run rẩy. Không, không, trong mắt bọn họ lộ ra vô tận tuyệt vọng, trên mặt lại không huyết sắc. Không phải bọn hắn không muốn đi, mà là bị gắt gao chấn áp, căn bản là không có cách chuyển động. Khi những thứ này nhân gian khó khăn lúc xoay người, hoảng sợ nhìn thấy cố thần đang tại đưa tay. Trong nháy mắt, thiên địa lần nữa oanh minh, nhấc lên ngập trời cuồng phong. Mà nhìn thấy từng đạo tràn đầy tuyệt vọng cùng ánh mắt cầu khẩn, cố thần lười nhắc lại đi nói cái gì, đối diện với mấy cái này còn kiến hôi, không hề do dự một cái tát rơi xuống. Phanh tại hắn dưới một trường này, từng cái sông hồ nhân sĩ không có bất kỳ cái gì triệu chứng nổ thành từng đám huyết vụ, từng tiếng kêu thảm quanh quẩn tại thiên địa, làm cho người dùng mình. Máu tanh như thế hình ảnh, càng làm cho quần chúng vây xem ra đầu nổ tung, tâm thần nhận lấy trước nay chưa có mãnh liệt xung kích. lộc cộc bọn hắn khó khăn nuốt nước bọn, đã nói không ra lời. Tại tất cả mọi người chăm chú, nguyên bản may mắn còn sống sót người trong giang hồ, toàn bộ hóa thành xương máu. Thầy cung bên ngoài, thời khắc này hiện trường hóa thành một mảnh huyết sắc. Nồng đậm xương máu bay trên không, đem hư không nhuộm đỏ bừng. Gây mùi máu tanh mùi vị tràn ngập trong không khí thật lâu không tiêu tan, toàn bộ hiện trường càng là máu chảy thành sông, kinh tâm động phách. Đem nhóm người này toàn bộ giải quyết sau đó, cuối cùng an tĩnh. Cố Thần phủi tay, hài lòng lẩm bẩm. Mô phòng đi qua, hắn không cần đi tìm phụ hoàng, sức một mình liền có thể giải quyết bọn gia hỏa này. Nhưng mà, Cố Thần không có nửa điểm mừng rỡ, ngược lại là híp mắt lại. Địch nhân chân chính, còn chưa hiện thân trong lòng của hắn nói thầm, đôi mắt lập lòe hàn mang. Sở dĩ sẽ như thế cảm thấy, nhưng là lúc trước tại trong lần đầu mô phỏng, thấy được hình ảnh sau cùng. Chỉ có điều lần đầu mô phỏng, đại càn hủy diệt chính là 10 năm sau đó. Có thể, chính mình lập tức đã là lục địa thần tiên. Nghĩ đến đây, Cố Thần khỏe miệng hiện lên một nụ cười, không có quá nhiều đi xoắn suýt chuyện này. Chỉ là một lần mô phỏng, ta đã là lục địa thần tiên, mặc dù là thông qua bạo kích ban thưởng, nhưng nếu có thể cho ta nhiều mấy lần mô phỏng thời gian, mặc kệ là ai, ta đều có thể chống lại. Hắn nhỏ giọng lẩm bẩm, ánh mắt sắc bén, hai đầu lông mày mang theo tự tin. Vô luận sau đó sẽ là như thế nào địch nhân, hắn cũng không sợ. Dưới mắt đã bắt đầu, như vậy kế tiếp. Cố Thần cười nhẹ bước ra một bước, đàng không mà lên, đặt chân trên hoàng thành hư không, nhìn xuống dưới chân toàn bộ hoàng thành. Ta, đại càn cựu hoàng tử, Cố Thần. Hắn ngạo nghễ mở miệng, lúc này tuyên bố, bắt đầu từ hôm nay, ta đem phụ mệnh chấp trưởng trấn võ thiên vệ sau đó nhập thế, ngựa đạp giang hồ. Trước đây, ta có thể cho giang hồ các đại thế lực thời gian một tháng, lao tới hoàng thành, túi đầu xưng thần. Kẻ trái lệnh, không theo người, giết không tha. Trừ cái đó ra, nếu lại có Hà Sam, Mục Cảnh, Hứa Ỷ Lâm bọn người dám can đảm ở hoàng thành làm cản, nhất định sẽ có tới không về. Từng câu lời nói giống như kinh lôi, đinh hay nhức óc, không ngừng trong hư không vang dội quanh quần tự tin bá đạo, làm người ta sợ hãi. Rơi vào vô số hoàng thành người trong hai, truyền khắp bát phương, như gió bao vét sạch toàn bộ đại cản hoàng triều. Bây giờ, Ngu Chỉ Hy một mặt chấn kinh, đang ngơ ngác nhìn hư không bên trên Cố Thần, tâm thần chấn động kịch liệt. Gia hỏa này như thế nào trở nên để cho người ta xa lạ như vậy? Nàng một hồi lưu lưỡi, ngực kịch liệt phập phồng, thất thanh nói, cứ như vậy thời gian mấy ngày ngắn ngủi, hắn đến tuột cùng đã làm gì a? Coi như ta là nữ đế trùng sinh, cũng hoàn toàn không có hắn biến thái như vậy thủ đoạn. Ta đằng sau sẽ không phải thật sự đánh không lại hắn, một mực cho hắn làm thị nữ a. Cái này, Ngu Chỉ Hy dù là sống lại một đời, cũng đều không cách nào đè xuống trong lòng quần quận suy nghĩ. Như thế nào cùng Cố Thần so sánh, hắn ngược lại càng giống là người trùng sinh. Nàng một mặt mờ mịt, cơ thể không cầm được run rẩy. Lập tức tình huống thực sự quá không thể tưởng tượng, Cố Thần biến hóa có thể nói là trong trong ngoài ngoài, vô tiền khoáng hậu. Dạng này người, làm cho người suy nghĩ kỳ càng. Bây giờ Cố Thần tại trong mắt, nghiễm nhiên chính là một đoàn mê vụ, làm cho người hoàn toàn nhìn không đấu, thậm chí ngay cả theo dõi tư cách cũng không có. Hơn nữa càng xem, thì càng để cho người ta tê cả da đầu, không cách nào bình tĩnh. Ngoài ra, theo Cố Thần tuyên cáo, toàn bộ hoàng thành lâm vào vô biên trong lúc khiếp sợ, sau đó toàn thành sôi trào. Những cái kia giang hồ người, toàn bộ chết ở Tây Cung bên ngoài. Cựu hoàng tử một người, đem tất cả người giết sạch sành sanh. Vô số người khi biết tin tức sau đó, trong nháy mắt sôi trào, da đầu nổ tung. Nguyên bản không có người cảm thấy Cố Thần có thể ngăn cản được lần này giang hồ người khiêu khích, nhưng kết quả lại là lần này tới sông hồ nhân sĩ không người còn sống. Trong đó tông sư bảng đệ nhất, đại tông sư bảng đệ ngũ, thậm chí một vị nửa bước pháp tướng tiên kiêu đều chết ở bình thường không có gì lạ trong tay cựu hoàng tử. Một ngày này, toàn bộ hoàng thành trước nay chưa có sôi trào. Đơn giản là, cựu hoàng tử Cố Thần tự mình tuyên cáo, sắp chấp trưởng trấn võ thiên vệ ngựa đạp giang hồ. Trước đó, tuyên bố để cho các đại giang hồ thế lực lao tới hoàng thành túi đầu xưng thần, lần này ngôn luận bá đạo vô biên. Chương 14. Càn đế chấn động, xem ai mới là bên thắng. Càn đế bế quan chỗ, linh chỉ trung ương trên đài cao. Gián mua Càn đế đôi mắt thâm thúy lộ ra một tia lo nghĩ cùng chần chờ. Lao cựu tiểu tử kia, thật có thể giải quyết những cái kia giang hồ người sao? Hắn từ đầu đến cuối không có đợi đến tin tức, lập tức vô tâm tiếp tục tu luyện, không cầm được lẩm bẩm một câu. Bây giờ chín vị hoàng tử ở trong, cũng chỉ có Lao cựu đáng giá phó thác. Nếu là trận đầu bị thua, chỉ sợ là thời gian của mình không có bao nhiêu. Nếu thiên ý không thể trái, cuối cùng rồi sẽ là đại càn số mệnh như thế. Càn đế lắc đầu, than nhẹ một tiếng. Đối với chuyện này, hắn không tiếp tục đi xoắn xuýt. Nhưng lại tại một giây sau, báo. Một đạo mang theo phấn chấn cùng âm thanh kích động truyền đến. Chỉ thấy đại tổng quản vô cùng lo lắng vào, miệng lớn thở hổn hển, cung cung kính kính thi lễ một cái. Thấy thế, Trương Sao, ngươi đây là? Càn đế sửng sốt một chút, trong lòng cả kinh. Nhưng hắn chú ý tới Trương Sao cũng không có bất luận cái gì hốt hoảng, ngược lại là mặt mũi tràn đầy kích động bộ dáng, lông mày không khỏi nhíu lại. Nghe vậy, bệ hạ, tin tức tốt, đại hỷ sự a. Trương Sao kích động đến một hồi run rẩy, lúc này cao giọng nói, như bệ hạ sở liệu, những cái kia sông người hồ sĩ hôm nay đã có nhóm người thứ nhất đã tới hoàn thành, hơn nữa tuyên bố muốn khiêu chiến cựu hoàng tử. Nhưng mà, cựu hoàng tử bằng vào sức một mình, đầu tiên là chém giết tông sư bảng đệ nhất Hà Sam, lại chém đại tông sư bảng đệ ngũ Mục Cảnh, sau đó càng đem nửa bước pháp tướng Hứa Ỷ Lâm đặt bỏ. Giết ba người này sau đó, cựu hoàng tử càng đem những cái kia cùng đi vào giang hồ người toàn bộ giết sạch sành sanh, không một sống sót. Chuyện chỗ này, cựu hoàng tử không thể nghi ngờ là chèn ép người trong giang hồ ngang ngược cản rỡ khí diễm, càng làm cho người trong thiên hạ từ đây thay đổi trước đây đối với cựu hoàng tử nhận thức a. Hơn nữa cựu hoàng tử nói một chút, Trương Sao hô hấp dồn dập, khô miệng khô lưỡi liền muốn nói không ra lời. Nguyên bản nghe trở nên kích động, Càn Đế khi nhìn đến Trương Sao bắt đầu cả lâm sau đó, trong mắt tràn đầy rung động nói, hơn nữa thế nào? Chờ Trương Sao chậm một hồi liền muốn tiếp tục mở miệng, bắt đầu từ hôm nay, ta đem phụng mệnh chấp trưởng trấn võ thiên vệ sau đó nhập thế, ngựa đạp giang hồ. Ta có thể cho giang hồ các đại thế lực thời gian một tháng, lao tới hoàn thành, túi đầu xưng thần. Kẻ trái lệnh, không theo người, giết không tha. Thuộc về cố thần âm thanh giống như kinh lôi, đang quần quật mà đến. Từng câu lời nói, lộ ra vô biên bá khí cùng tự tin. Đinh Hai nhíu óc, Càn Đế nghe, hít vào một ngụm khí lạnh. Lão Cửu hắn trợn to hai mắt, thâm thúy đôi mắt đột nhiên bắn ra mãnh liệt thần thái. Lời nói này, thế mà từ hắn con nhỏ nhất trong miệng nói ra. Dù là biết rõ chấp trưởng trấn võ thiên vệ cơ hồ sẽ đắc tội đại càn thiên hạ toàn bộ giang hồ, nhưng cái này phía trước bị thế nhân nghe đồn bình thường không có gì lạ tiểu nhi tử vẫn như cũ muốn làm như thế. Tuyên cáo thiên hạ sắp ngựa đạp giang hồ. Huống hồ còn cho ra thời gian một tháng, để cho những cái kia giang hồ thế lực lao tới hoàn thành, túi đầu xưng thần. Kẻ trái lệnh, không theo người tất cả giết chết. Ha ha ha, Càn Đế đang khiếp sợ bên trong sau khi lấy lại tinh thần, lập tức ngửa mặt lên trời cười to. Giờ khắc này, hắn phát ra từ nội tâm mừng rỡ, lại lâu như vậy đến nay lần đầu cảm thấy toàn thân thoải mái. Nguyên bản hắn cho là tại loại này trong lúc mấu chốt hạ chỉ để cho cựu hoàng tử cố thần chấp trưởng trấn võ thiên vệ dùng cái này tới kéo dài thời gian, đem vô cùng có khả năng gánh không được, cần chính mình từ trong trợ rút. Thế nhưng là, cố thần chẳng những không có tìm chính mình, ngược lại là bằng vào sức một mình hoàn thành đối với những cái kia nghe tin mà đến giang hồ người tiến hành trấn áp, thậm chí còn thả ra lời nói hùng hồn. Điều này có thể khiến người ta không vì chi đại hỉ. Càn Đế thần thái trong mắt càng mãnh liệt, nụ cười trên mặt càng nhiều. Hảo, tốt, như thế thì tốt. Hắn tùy ý cười như điên, lại nhìn không ra giàn mua, ngược lại là hăng hái tán thán nói, cái này Cửu Nhi quả nhiên không để cho chấm thất vọng, giết thật tốt à. Xem ra, trước đây chấm sợ cảm ứng đến cũng không có lỗi. Lão Cửu phía trước quả nhiên là tại dấu rốt, bây giờ xem như vậy, nhất định là muốn thay chấm phân ưu. Ha ha ha, không keo kiệt chút nào tán thưởng đi qua, Càn Đế đột nhiên sắc mặt hồng nhuận, ho kịch liệt. Một hồi kêu rên đi qua, hắn ho ra máu tươi, khí tức trên thân trở nên hỗn loạn. Thấy vậy tình huống, bệ hạ, ngài thân thể này là ngày càng lụ bại. Cái này Trương Sao trên mặt vui sướng bị lo nghĩ thay vào đó, đội vàng tiến lên nâng, thần sắc vô cùng phức tạp. Chỉ có điều, Càn Đế khoát tay áo, đôi mắt thâm thúy lắc đầu nói, không sao, bất quá việc nhỏ ngươi, chấm còn chưa chết. Nguyên bản thời gian không đợi ta, nhưng có Cửu Nhi hôm nay biểu hiện, chấm có đầy đủ tự tin, tại đại nạn đến trước đó hoàn thành đột phá. Cho đến lúc đó nói xong, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu, tựa hồ xuyên thủng hư không, nhìn chòng chọc vào trời bên ngoài màn. Giờ khắc này ở trong con ngươi của hắn, lộ ra vô tận băng hàn cùng sát ý. Sau khi hít một hơi dài, đến lúc đó, liền để chúng ta xem Càn Đế không khỏi cười lạnh, trầm giọng nói, cuối cùng bên thắng, đến tột cùng là ai? Chỉ cần chấm còn sống một ngày, đại càn liền tuyệt sẽ không bị người hủy diệt, người nào không thể nhúng chàm một chút. Âm thanh lộ ra thấu xương băng hàn, trực tiếp làm cho cả bế quan chi địa chuyển ra hoành minh, trở nên chấn động kịch liệt. Sau đó, Càn Đế thu hồi ánh mắt, lẩm bẩm nói, hy vọng tiếp sau đó, Cửu Nhi tại trên chấp trưởng trấn võ thiên vệ một dạng có thể cho chấm một kinh hỉ. Lão đại nơi đó, đã là không trông cậy nổi. Bây giờ cũng chỉ có Cửu Nhi, có lẽ mới có thể cho chấm chế tạo đầy đủ thời gian. Tiếng nói rơi xuống, đôi mắt của hắn hiện lên không che giấu vẻ chờ mong. Cùng lúc đó, trong đông cung, đại hoàng tử trong phủ đệ, một cái tướng mạo lãnh đạo, khí chất không tầm thường nam tử đang nhàn nhã thưởng thức trà, đôi mắt lấp lóe nói, phía trước liền đã có người đến hoàn thành, tính toán thời gian cũng không sai biệt lắm à. Nếu không có phụ hoàng quan hệ, cửu đệ nhất định trò hề ra hết, lại hoặc là khó bảo toàn tính mạng. Hy vọng chuyện này có thể làm cho cửu đệ biết khó mà lui, từ bỏ chấp trưởng trấn võ thiên vệ dù sao ngựa đạp giang hồ cũng không có dễ dàng như vậy. Nói đến đây, hắn không khỏi lắc đầu cười lạnh, khóe miệng lộ ra trào phúng. Chuyện này hắn thấy, căn bản không có bất ngờ. Mà người này cũng chính là đại càn hoàng triều đại hoàng tử Cố Cẩn. Nhưng một giây sau, báo, một cái thị vệ vội vã chạy đến. Thấy thế, đại hoàng tử Cố Cẩn dư quang nhìn lướt qua đến đây thị vệ, sâu xa nói, kết quả như thế nào? Nghe hỏi thăm, điện hạ, sự tình cũng không có ngài dự đoán như vậy, thị vệ mặt lộ vẻ khó xử, chợt cắn răng nói, cửu hoàng tử, hắn bình yên vô sự. Hơn nữa tông sư bảng đệ nhất, đại tông sư bảng đệ ngũ, cùng với cái kia Hứa Ỷ Lâm đều là chết ở trong tay cửu hoàng tử, còn có những tùy bọn hắn kia đến hoàng thành người trong giang hồ đều là như thế, không một sống sót. Chuyện này bệ hạ cũng không nhúng tay, toàn bằng cửu hoàng tử một người mà làm. Nghe nói cửu hoàng tử tu vi căn bản không phải vạn tượng cảnh, mà là đại tông sư đỉnh phong, thậm chí đã là pháp tướng cảnh. Chương 15. Đại hoàng tử phẫn nộ, hắn dựa vào cái gì? Thị vệ đem sự tình chân tướng đều cáo chi, điện hạ, cửu hoàng tử càng là tuyên cáo hội chấp trưởng trấn võ thiên vệ ngựa đạp giang hồ, còn nói cho giang hồ những cái kia không theo thế lực thời gian một tháng, nhất thiết phải lao tới hoàng thành đối đầu xương thần, bằng không giết không tha. Hắn càng đem cố thần phía trước lời nói còn nguyên nói một lần. Nghe thị vệ hồi báo, cái gì? Đại hoàng tử con ngươi đột nhiên co rụt lại, nội tâm rất cảm thấy ngoài ý muốn. Sự tình lại cùng hắn nghĩ hoàn toàn không giống. Thậm chí những người kia, toàn bộ bị cửu đệ cố thần giết sạch sành sanh. Trong lúc nhất thời, đại hoàng tử hít sâu một hơi, trên mặt lãnh nạo vẫn như cũ, thần sắc không có quá nhiều biến hóa. Ngươi lùi ra sau a. Hắn bình tĩnh quát tay, ánh mắt lại đã híp lại. Đợi cho thị vệ thối lui, hắn trong tay áo tay run không ngừng, ngực bắt đầu chập trùng. Một lát sau, hôn trướng. Đại hoàng tử cũng không còn cách nào áp chế tức giận trong lòng, đột nhiên đứng dậy, nộ khí trùng thiên gầm thét một tiếng. Giờ khắc này ở trên người hắn, khí tức kinh người đột nhiên bộc phát, nhấc lên từng trận cuồng phong thổi loạn. Những người kia, toàn bộ chết ở cựu đệ trong tay. Huống hồ, Cửu Đệ không hề từ bỏ chấp trưởng trấn võ thiên vệ, thậm chí cuồng vọng tuyên bố ngựa đạp giang hồ phía trước để cho các đại giang hồ thế lực túi đầu xương thần, bằng không tất cả giết chết. Đáng chết, đáng chết. Đại hoàng tử cảm xúc đã sụp đổ, giận tím mặt phía dưới, mặt mũi tràn đầy dữ tợn gầm thét lên, rốt cuộc chuyện này như thế nào, hắn bất quá một cái phế vật, sao có thể làm đến loại tình trạng này? Không có phụ hoàng nhúng tay, hắn còn có thể đem người đưa hết cho giết. Hắn sao dám giết những kia thiên tiêu trên bảng tồn tại? Cố thần đồ hỗn trướng này dựa vào cái gì dám như thế trắng trợn, không kiêng nể gì như thế? Lâu như vậy đến nay, hắn bình thường không có gì lạ, tất cả đều là giả vờ, qua nhiều năm như vậy, hắn là vẫn luôn tại dấu rốt. Giờ này khắc này, đại hoàng tử thần sắc càng ngày càng dữ tợn, làm cho người sợ hãi. Tương đạo gầm thét quanh quẩn tại trong phủ đệ, hắn điên cuồng đánh đập vào trước mặt cái bàn, lần lượt ra tay phía dưới phá hủy chung quanh rất nhiều kiến trúc. Phanh, 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 từng trận oanh minh vang dội không ngừng truyền ra, khiến cho phủ đệ chấn động kịch liệt. Trước mắt sự tình phát triển đã nằm ngoài dự đoán của mình, thậm chí có thể nói xuất hiện cực lớn biến cố. Vốn là bình thường không có gì lạ, tu vi chỉ là vạn tượng cảnh, thiên phú tu hành không xuất sắc cựu đệ cố thần, hôm nay lại làm ra như thế kinh vị thiên nhân sự tình, cái này khiến hắn làm sao có thể tin tưởng? Không có khả năng, không có khả năng. Đại hoàng tử không ngừng thở hổn hển, toàn thân run rẩy kịch liệt, trong mắt lộ ra điên cuồng lần nữa gào thét. Cố thần coi như dấu rốt, nhưng hắn tại sao có thể có loại thực lực này? Coi như gia hỏa này dấu rốt, phụ hoàng tại sao muốn đem trấn võ thiên vệ giao cho hắn? Dựa vào cái gì? Hắn dựa vào cái gì? Bây giờ hai chuyện đều là để cho chính mình không thể nào tiếp thu được. Sớm tại nhiều năm trước, chính mình liền đã chấp trưởng trấn võ thiên vệ, trước đây phụ hoàng giống nhau là hy vọng có thể nhờ vào đó trấn áp giang hồ. Cứ việc không có làm đến trấn áp giang hồ, nhưng qua nhiều năm như vậy, thân là đại hoàng tử, hắn sớm đã đem trấn võ thiên vệ xem vì tự thân thế lực. Bây giờ, dựa vào cái gì giao cho cựu đệ cố thần? Trong nháy mắt, phụ hoàng già nên hồ đồ rồi, ta đều làm không được sự tình, thật cho là cựu đệ có thể làm đến. Đại hoàng tử lãnh đạo trên mặt tràn ngập oán hận, nghiến răng nghiến lợi nói, coi như cựu đệ giết những người kia lại như thế nào? Bất quá là mấy cái không đáng chú ý ra hỏa, hắn thật đúng là có thể đi đối mặt toàn bộ giang hồ hay sao? Còn nghĩ để cho các đại giang hồ thế lực túi đầu xương thần. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi một hồi run rẩy, tùy ý điên cuồng cười to. Một sát na, ánh mắt trở nên của hắn băng lãnh xuống. Sau đó, đại hoàng tử đột nhiên đem ánh mắt rơi vào Tây cung phương hướng, ngăn không được cười lạnh nói, "Cửu đệ, ngươi đây là đang tìm cái chết. Ngươi căn bản cũng không biết ở trong đó thủy sâu bao nhiêu, phải đối mặt địch nhân rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng. Trấn áp giang hồ, chuyện này ngay cả ta cũng không dám nói, chỉ bằng ngươi một cái còn chưa nhập thế gia hỏa cũng xứng si tâm vọng tưởng." Đơn giản được cười. Đến nơi chấp trưởng trấn võ thiên vệ cửu đệ, lại nhìn ngươi có hay không khả năng kia. Hít sâu một hơi sau đó, đại hoàng tử trong mắt lập lòe hàn mang, khóe miệng tràn đầy châm chọc nở nụ cười. Hắn kiệt lực khắc chế bùng nổ cảm xúc, mặt mũi tràn đầy âm trầm, nắm chắc quả đấm vang lên kẹt kẹt. Bây giờ đại càn, cố thần chuyện làm, không chỉ có làm cả hoàng thành vì đó hoành động, sôi trào, cũng là nhấc lên sóng to gió lớn, cuốn sạch lấy thiên hạ các nơi, để cho giang hồ vì thế mà chấn động. Một ngày này, khi giang hồ các phương thế lực biết được cố thần tại hoàng thành hành động, cùng với ba khí tuyên cáo lời nói sau đó, không khỏi là khiếp sợ không thôi, sau đó phẫn nộ ngập trời. Cái gì? Cố thần bình yên vô sự, ngược lại là những cái kiếp như muốn chấn áp người có đi không về. Chuyện gì xảy ra? Không phải nói cố thần bất quá chỉ là một cái bình thường không có gì lạ hoàng tử sao? Chỉ có vạn tượng tu vi, hắn sao có thể giết được tông sư bảng đệ nhất, đại tông sư bảng đệ ngũ, còn có một vị sắp tiến vào pháp tướng bảng thiên tiêu? Không có khả năng à? Chuyện này hơi bị quá mức kỳ vọng, chẳng lẽ phía trước những tin đồn kia tất cả đều là giả, lại hoặc là cố thần một mực tại dấu rốt? Nếu là như vậy, cố thần có thể ẩn nấp phải thật là sâu a. Ta nói càn đế làm sao lại để cho như vậy? Thông thường cựu hoàng tử chấp trưởng trấn võ thiên vệ, dù sao trấn võ thiên vệ phía trước đã giao cho đại hoàng tử, bây giờ xem ra ở trong đó nhất định có gì đó quái lạ. Chẳng lẽ cựu hoàng tử cố thần là càn đế một mực cất giấu hậu chiêu? Ừ, coi như cố thần có thể giết những người kia lại như thế nào? Cái này có thể đại biểu cái gì? Hắn dựa vào cái gì dám hò hét thiên hạ thế lực lao tới hoàng thành cúi đầu xưng thần? Lời này cho dù là càn đế cũng không dám nói. Cái này cựu hoàng tử đơn giản tại người si nói ngọng, bất quá giết nửa bước pháp tướng, dù là hắn là pháp tướng cảnh lại như thế nào, thật coi hắn vô địch thiên hạ hay sao? Cố thần tự tìm cái chết thôi, đừng nói không người sẽ để ý tới hắn cuồng vọng ngữ điệu. Hắn có thể thành công hay không chấp trưởng trấn võ thiên vệ đều là cái vấn đề, còn nghĩ cùng toàn bộ giang hồ là địch. Lời ấy cực kỳ, bất quá là càn đế một đạo thánh chỉ thôi, cố thần thật sự cho rằng hắn có thể để cho trấn võ thiên vệ nghe lệnh ý đi? Chuyện cười lớn vô số người kinh hô liên tục, hoàn toàn không ngờ tới sự tình lại là kết quả như vậy. Nhưng tại sau khi hết khiếp sợ, bất kỳ bên nào thế lực đối với cố thần trước đây tuyên cáo đều là nhao nhao gầm hét, trong đó càng có đại lượng chất vấn cùng khinh thường. Không có ai cảm thấy chỉ bằng cố thần cái này còn chưa nhập thế cựu hoàng tử có thể thành công chấp trưởng trấn võ thiên vệ, chớ nói chi là ngựa đạp giang hồ. Nhưng kể cả như thế, cố thần chuyện làm đã một tiếng hót lên làm kinh người. Mà vị này đại càn cựu hoàng tử chi danh, tại một ngày này thay đổi toàn bộ giang hồ, danh tiếng hạt lên. Chương 16. Giang hồ chấn động lúc, hoàng thành. Tây cung bên ngoài, quần chúng vây xem sớm đã tán đi, nhưng hoàng thành anh động cùng sôi trào vẫn còn tiếp tục. Bây giờ, Ngu Chỉ Hy nhìn xem khắp nơi bừa bộn, huyết sắc một mảnh hiện trường, trong mắt rung động đã sớm tột đỉnh. Ngươi nhìn xem đã trở lại bên cạnh cố thần, trong mắt nàng tràn đầy kinh ngạc, nội tâm sóng lớn ngập trời. Chuyện hôm nay, lần nữa phá vỡ nàng đối với cố thần nhận thức. Trước mấy ngày còn như vậy thông thường cố thần, bây giờ lại như vậy thâm bất khả chắc, làm cho người không cách nào nhìn thấu. hơi bị quá mức mộng ảo. Cố Thần tự nhiên chú ý tới Ngô Chỉ Hy tinh xảo dung nhan tuyệt mỹ thần sắc không ngừng biến hóa, khẽ cười nói, "Thế nào? Đối với vị này trùng sinh nữ đế, hắn ngược lại là có hứng thú không nhỏ. Dù sao hôm nay có thể đem người tới toàn bộ chém giết, công lao này có đối phương một phần. Nếu không phải phục chế Ngô Chỉ Hy dòng, chính mình chỉ sợ thực sự đi tìm phụ hoàng tới lắng lại chuyện này." "Nghe vậy, ngươi đến tuột cùng là làm sao làm được?" Ngô Chỉ Hy nhìn thẳng Cố Thần, do dự mãi sau, cuối cùng vẫn là nhịn không được hỏi lên. Bây giờ, lòng hiếu kỳ của nàng đã bạo tăng. Cố Thần nghi ngờ nói, "Cái gì? Ta nói là, ngươi như thế nào tại ngắn như vậy thời gian để thăng lớn như vậy? Này, đây cũng quá mức không thể tưởng tượng nổi." Ngô Chỉ Hy mở miệng lần nữa, trong mắt chấn kinh khó mà che giấu. Cứ việc nàng thân là nữ đế, có thể đối loại chuyện này vẫn là khiếp sợ không thôi. Dù là đặt ở kiếp trước, Cố Thần tăng lên đó đều là cực không phù hợp lẽ thường, thậm chí dùng biến thái đều khó mà hình dung. Đối với cái này, ngươi cứ như vậy muốn biết? Cố Thần hiểu ra, giống như cười mà không phải cười. Ngô Chỉ Hy nghiêm túc gật đầu một cái. Nhưng Cố Thần lại là cười nhẹ trêu ghẹo nói, đây cũng không phải vấn đề, buổi tối cho ta ở nơi mai, xoa bóp chân, nói cho ngươi cũng không sao. Trong lúc nói chuyện, ánh mắt của hắn nhìn từ trên xuống dưới Ngô Chỉ Hy ngạo nhân dáng người. Nghe vậy, Ngô Chỉ Hy sửng sốt một chút, chú ý tới Cố Thần ánh mắt sau đó, lập tức trừng hai mắt một cái. Thật không đúng đắn dê sồn. Nàng kiêu sân dậm chân, mặt mũi tràn đầy đỏ bừng, sau đó cắn răng rời đi. Để cho nàng đường đường nữ đế nhào nặn vai bóp chân, nói đùa cái gì? Huống hồ gia hỏa này có đôi khi đứng đắn làm cho người khác lạ lẫm, có đôi khi lại không hòa hợp như thế, đơn giản đáng giận. Gặp Ngô Chỉ Hy cũng không quay đầu lại đi, tốt xấu là nữ đế, bây giờ chủ sinh, thế mà dễ dàng như vậy liền đỏ mặt sao? Cố Thần lẩm bẩm một câu, lắc đầu. Chỉ cảm thấy Ngô Chỉ Hy vị này trùng sinh nữ đế, thật sự là không trải qua đùa. Nhưng mà, Cố Thần lại không biết, Ngô Chỉ Hy mặc dù trọng sinh, nhưng ở kiếp trước hoàn toàn chính là một cái tu luyện của nhân, cơ hồ đến một khắc cuối cùng cũng là một thân một mình, ít cùng khác phái tiếp xúc. Chớ đừng nhắc tới bây giờ trùng sinh, đã thức tỉnh khóa lại hệ thống sau đó liền khóa lại Cố Thần, trở thành một cái thị nữ. Loại chuyện này như đặt ở Ngô Chỉ Hy thế giới bây giờ, nhất định đem nhắc lên một hồi sóng to gió lớn. Chỉ có điều, Cố Thần cũng không quá nhiều đi xoắn xuýt chuyện này, bây giờ trong đầu đang chuyển tới âm thanh của hệ thống. Đinh, chúc mừng tốc chủ đạt tới lần đầu trấn áp giang hồ người thành tựu, phát động bạo kích, thu được 2000 thành tựu điểm, trước mắt thành tựu điểm 2000, nhắc nhở, tốc chủ vốn có thành tựu điểm đã mãn tập lần thứ 2 mô phỏng cần thiết điều kiện, sau đó mô phỏng, cần thiết thành tựu điểm sẽ theo mô phỏng số lần từng bước tăng lên, trước mắt tốc chủ có thể tuyển trạch tiến hành mô phỏng, hệ thống từng đạo âm thanh trong đầu vang lên. Nghe nhắc nhở, lại một lần bạo kích. Cố Thần rất cảm thấy ngoài ý muốn, hoàn toàn không nghĩ tới lần thứ 2 mô phỏng sẽ nhanh như vậy liền có thể tiến hành. Nếu như không phải bạo kích mà nói, có lẽ hắn còn cần chờ thêm một chút thời gian. Nhưng bây giờ xem ra, không cần đợi thêm nữa. Mà hệ thống tất nhiên nhắc nhở có thể mô phỏng, ta tuyển trạch mô phỏng. Cố Thần nghĩ đến lần thứ nhất mô phỏng liền được lục địa thần tiên tu vi, lập tức không hề do dự trao đổi hệ thống. Nháy mắt, đinh, hệ thống đang tại quét hình phụ cận dòng quét hình hoàn tất, trước mắt phụ cận tồn tại rơi xuống dòng, phân biệt là: 1, kiếm đạo độc tôn, kim, 2, long dương chi thể, thanh, 3, người sắp chết, bạch. Túc chủ có thể tuyển trạch phục chế dùng hơn bất kỳ một cái nào dòng tiến hành lần này mô phỏng. Dưới mắt chung quanh mặc dù không ngời, nhưng hệ thống quét hình đi qua, lại là phát hiện dòng. Lúc này, trong mắt Cố Thần có u mang lấp lóe, thấy được phía trước mặt đất rơi xuống 3 cái dòng. Long dương chi thể, người sắp chết. Hắn thấy được nhất thanh nhất bạch 2 cái dòng, khóe miệng không khỏi co quắp, sạm mặt lại. Cái này 2 cùng 3 dòng là cái quái gì? Nếu là tuyển trạch phục chế tiến hành mô phỏng, đặt ở trong phim truyền hình, có thể sống tới một tụ tập sao? Nhưng khi thấy tuyển hạng một kiếm đạo độc tôn dòng lúc, kim sắc dòng, hơn nữa còn là cùng kiếm đạo có liên quan. Cố Thần hai mắt tỏa sáng, trong lòng không khỏi cảm thấy chấn kinh. Dựa theo phía trước hệ thống cho ra phân chia, kim sắc chính là lập tức tốt nhất đẳng cấp dòng. Phải biết lần đầu mô phỏng thời điểm, Ngô Chỉ Hy trên người một cái kim sắc dòng, nhận được bạo kích sau đó để cho hắn thời gian mấy ngày ngắn ngủi liền bước vào lục địa thần tiên chi cảnh. Lúc này, Cố Thần lớn vui phía dưới, ánh mắt quét mắt một vòng. Như vậy xem ra, dòng cũng không phải chỉ có thể từ trên người sống phục chế hắn bước cảm, lẩm bẩm nói, bây giờ chung quanh không người, Ngô Chỉ Hy lại không tại, vậy đã nói rõ những thứ này dòng là ta giết những người kia sau đó rơi xuống. 2 cùng 3 có thể xem nhẹ, nhưng một chính là kim sắc dòng, đặt ở những người kia trên thân chẳng phải là phung phí của trời. Mà phía trước những người kia ở trong, chỉ có cái kia Hứa Ỷ Lâm đặc thù nhất, cái này kiếm đạo độc tôn dòng nghĩ đến chính là từ trên người hắn rơi xuống, tên kia chính là kiếm tu, sợ là còn chưa kích hoạt thông qua một hồi phân tích qua sau, Cố Thần cơ hồ xác định ra, con mắt hơi hơi nheo lại. Như vậy xem ra, lần này giết đến ngược lại là vừa đúng, bằng không ta còn phải không đến cái này dòng. Khoe miệng của hắn bung lên, cười lạnh một tiếng. Chuyện này đối với hắn mà nói, tự nhiên là một kiện hiếm có chuyện tốt. Lập tức không có quá nhiều do dự, hệ thống, ta tuyển trạch một. Cố Thần trực tiếp làm ra tuyển trạch, tiến hành lần thứ 2 mô phỏng. Đinh, tốc chủ tuyển trạch kiếm đạo độc tôn dòng, mô phỏng bắt đầu, thời gian, đại càn 3600 năm, địa điểm, đại càn hoàng cung, ngươi lần nữa tiến nhập trạng thái mô phỏng, nhưng lần này lại khác tại phía trước, bây giờ ngươi đã là lục địa thần tiên, mặc dù không còn cụ bị đại đế chi tư, nhưng ngươi có kiếm đạo độc tôn dòng, chỉ là nháy mắt, ngươi cũng cảm giác được tự thân tại kiếm đạo phía trên kinh khủng đề thăng, liên quan tới kiếm đạo phương diện, ngươi tựa như thể hồ quán đỉnh, đại triệt đại ngộ, thoáng qua đạt đến vô số kiếm tu tha thiết ước mơ nhân kiếm hợp nhất ý cảnh, giờ khắc này, ngươi là kiếm, kiếm là ngươi, chỉ dùng 3 ngày thời gian, ngươi đối với kiếm đạo không còn là một mực không thông, ngược lại lĩnh ngộ kiếm đạo pháp tắc hòa vào tự thân, lấy thiên làm kiếm, lấy mà vì vỏ, kiếm đạo đã lần nữa đột phá, đang phong tạo cực. Chương 17. Độc tôn kiếm thuật, sát thần xưng hô. Ngươi biết, kiếm đạo độc tôn dòng nhất định có thể giúp ngươi đạt đến một cái cao hơn đỉnh phong, trong đêm ngày thứ 5, ngươi đốn ngộ, bằng vào dòng ảnh hưởng, sáng tạo ra có thể so với tạo hóa công pháp thương túc kiếm pháp, tổng cộng có 9 kiếm, mỗi một kiếm đều có thể đập ra, lại xương số mệnh chi kiếm, nắm giữ hủy thiên diệt địa chi uy, phàm là bị chạm người thần tiêu đạo vẫn, không vào luân hồi, bởi vì thương túc kiếm pháp, ngươi trên kiếm đạo tạo nghệ đã đạt chưa từng có. Áp đảo thiên hạ kiếm tu phía trên, theo mô phỏng, cố thần thấy được mô phỏng ở trong, lấy được kiếm đạo độc tôn dòng sau đó chính mình, tại kiếm đạo bên trên một đêm quật khởi, sau đó càng là thế không thể đỡ, còn đã sáng tạo ra có thể so với tạo hóa công pháp thương túc kiếm pháp. Phải này dòng, ta tại kiếm đạo phía trên các phương diện đều có thể vô sự tự thông, chớp mắt lĩnh ngộ, tại kiếm đạo lý giải bên trên viễn siêu bất luận kẻ nào. Hắn thấy hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy hơi bị quá mức khoa trương, ngăn không được lẩm bẩm nói, cái này chính là kiếm đạo độc tôn dòng sao? Cho dù chính mình chỉ là nhìn xem, đều có thể vô cùng rõ ràng cảm thấy khoa trương, nổ tung. Nghĩ đến lần thứ nhất mô phỏng kết quả, cố thần đôi mắt không ngừng lóe lên, dần dần lộ ra tinh mang. Có lẽ lần này mô phỏng sẽ có chỗ khác biệt. Hắn lẩm bẩm một câu, khoe miệng hiện lên nụ cười nhàn nhạt. Mà lúc này mô phỏng vẫn còn tiếp tục. Năm thứ nhất, ngươi quyết định chủ ý trầm tâm tu luyện, không còn quan tâm ngoại giới bất cứ chuyện gì, bởi vì ngươi tin tưởng đây là mô phỏng. Hơn nữa chân chính đại khủng bố sẽ ở 10 năm sau buông xuống. Thế là ngươi khắc khổ tu hành, chủ tu kiếm đạo, độc tôn kiếm thuật. Năm thứ hai, ngươi tụ tập kiếm đạo, kiếm thuật đại thành, tăng thêm ngươi sáng tạo thương túc kiếm pháp đã tu luyện tới kiếm thứ 9, ngươi cảm nhận được tự thân chính là kiếm, thiên địa vạn vật đều có thể làm kiếm, không sợ bất luận kẻ nào, đầy đủ lấy thân nhập thế. Cho nên ngươi tìm được cản đế, đưa ra nhập thế thỉnh cầu, lại phát hiện cản đế trong 2 năm này già yếu tốc độ hơn xa tại phía trước, trên thân tán phát tử khí càng ngày càng đậm, mục nát chi ý không cách nào che giấu. Nghe tới ngươi dự định nhập thế, cản đế vui mừng đáp ứng, ngự trọng tâm trưởng cáo chi, con ta, đại càn hy vọng đều ở trên thân thể ngươi, đại càn tương lai liền dựa vào ngươi, nhớ lấy vạn sự cẩn thận, có khi khác. Đê trên trời, trong lòng ngươi cả kinh, nhớ kỹ cản đế mà nói, nhưng đối với cản đế cáo chi, trong lòng ngươi hiếu kỳ, không biết đề phòng trên trời đến tuột cùng là ý gì. Nhưng mà, cản đế không có quá nhiều giảng giải, chỉ là nhiều lần căn dặn nhường ngươi nhất thiết phải nhớ kỹ. Bây giờ trong hình, cản đế nhìn xem cố thần lui ra, thâm thúy đôi mắt lộ ra chờ mong. Con ta, chẳng không thể hoàn thành sự tình, chỉ sợ lại muốn giao phó ngươi. Hắn khẽ than, trên khuôn mặt giàn mua hiện lên một tia phức tạp. Nhưng rất nhanh, hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn phía đỉnh đầu, tựa hồ xuyên thấu hư không, mang theo tức giận cũng không cam lòng. Nhìn thấy một màn này, trên trời, cố thần trong mày, trong mắt có hàn mang phun trào, một dạng ngẩng đầu nhìn thiên cung. Cứ việc không biết được kết quả thế nào phụ hoàng sẽ nói như vậy, nhưng hắn nghĩ đến phía trước lần thứ nhất mô phỏng cuối cùng nhìn thấy hình ảnh, trong lòng đã có ngờ tới, đột nhiên meo lại mắt. Bây giờ đối với càn đế mà nói, hắn đã nhớ cho kỹ. Cuối cùng sẽ có một ngày, hắn phải hiểu rõ chân tướng sự tình. Năm thứ 3, ngươi chính thức nhập thế, dựa theo càn đế trước đây ý chỉ, chấp trưởng trấn võ thiên vệ bắt đầu ngựa đạp giang hồ. Bởi vì trước ngươi một mực trầm tâm tu luyện, người trong giang hồ sớm đã quên đi thân phận của ngươi, hoàn toàn không đem ngươi coi là chuyện đáng kể. Có nghe đồn rằng ngươi tẩu hỏa nhập ma đã biến thành phế nhân, lại có người xưng cựu hoàng tử thân mắc bệnh hiểm nghèo, thế là 3 năm qua chưa từng lộ diện, lại có người cho rằng ngươi đã bỏ mình. Đại càn lại không cựu hoàng tử, mãi đến 1 năm này, ngươi lấy lôi đỉnh thủ đoạn hủy diệt một cái không có ý định thần phục với đại càn hoàng triều nhị lưu thế lực, một người một kiếm sát lục tứ phương, cường thế công phạt thiên hạ thời điểm. Tin tức như sóng to gió lớn, làm cả giang hồ hoành động, thế nhân tất cả tại một ngày này nhớ tới 3 năm trước đây, ngươi tại hoàng thành trấn áp thu bạo một nhóm giang hồ người kinh diễm một trận chiến, một ngày này, vô số người lại một lần nữa nhớ kỹ tên của ngươi cùng thân phận. 1 năm nay, ngươi huyết tẩy bát phương, thủy diệt đại cản xung quanh 5 cái thế lực, trong đó bao gồm một cái nhất lưu thế lực, bởi vì ngươi sát phạt quả đoán, chỉ cần không túi đầu xương thần, đều là hủy diệt, đến mức lần lượt sát lục phía dưới, thế nhân bắt đầu chấn kinh, giang hồ sôi trào, ngoại trừ chấn kinh ngươi thực lực, các phương giang hồ thế lực càng khiếp sợ ngươi trên kiếm đạo tạo nghệ, một thân kiếm thuật kinh khủng, không người còn dám đối với ngươi khinh thị, mà theo ngươi sát lục tăng nhiều, vô số người nơm nớp lo sợ, cũng chính là tại 1 năm này, ngươi bị giang hồ người mang theo sát thần danh xưng. Năm thứ 4, vô cực kiếm tông bởi vì ngươi sát lục càng đứng ngồi không yên, cuối cùng đánh nhị quyết định tạo phản, trước tiên đứng ra chống lại đại cản, mị kỳ danh nói, cửu hoàng tử sát lục vô độ, giang hồ tử thương thảm trọng, nhất thiết phải chế tài. Ngươi biết được tin tức, quả quyết lao tới vô cực kiếm tông, xuất lĩnh trấn võ thiên vệ tiến hành trấn áp. Trong lúc đó, ngươi thế như trẻ tre, bằng vào sức một mình giết địch hơn bạn, nhưng ngươi nhưng chưa từng nghĩ đến trấn võ thiên vệ tại trong trận chiến này lâm trận phản chiến, phản bội ngươi, phản bội lại càn, bởi vì trấn võ thiên vệ phản bội, ngươi hai mặt tụ địch, ở chiến trường bên trong lẻ loi một mình, đối mặt phản bội, ngươi giận dữ, đối với trấn võ thiên vệ giận dữ mắng mỏ, các ngươi có biết làm như thế kết quả, một khi phản bội, không có đường lui nữa, trấn võ thiên vệ phản bội, thủ lĩnh Cốc Tĩnh Vân đối mặt với ngươi chất vấn, cười to đáp lại, cửu hoàng tử, ngươi nên tỉnh, đại càn hủy diệt đã là định số, cho dù ngươi kiếm đạo tuyệt đỉnh cũng không cách nào thay đổi, không chỉ có ngươi ngăn không được, càn đế một dạng ngăn không được, ngươi một người còn không cách nào cùng toàn bộ giang hồ là địch. Huống hồ đại càn cần thiết đối mặt địch nhân, sự khủng bố, ngươi căn bản không tưởng tượng nổi. Ngươi nghe được Cốc Tĩnh Vân lời nói, không nói nữa, không chút do dự nở rộ lục địa thần tiên tu vi, dự định tại một ngày này đại khai sát giới, quyết tâm đem toàn bộ giang hồ toàn diện quét sạch. Ra tay phía trước, ngươi băng lãnh mở miệng, bất luận cái gì phản bội đại càn người, đều phải chết. Vô Cực Kiếm Tông cùng Cốc Tĩnh Vân xúi dục Chấn Võ Thiên Vệ nhìn thấy ngươi hiện ra lục địa thần tiên tu vi, trong lòng chấn động mãnh liệt, không pháp tướng tin ngươi thế mà đã là lục địa thần tiên, bắt đầu sợ hãi, sát lục hết sức căng thẳng, ngươi lấy sức một mình, bằng vào thương tốc kiếm pháp, cộng chạm hai kiếm, trong đó một kiếm hủy diệt Vô Cực Kiếm Tông, một kiếm gạt bỏ toàn bộ Chấn Võ Thiên Vệ, chuyện này lần nữa kinh động thiên hạ, nhấc lên ngập trời phong bạo cuốn sạch lấy. Toàn bộ giang hồ, lệnh vô số người sợ hãi. Nhưng cái này đối ngươi tới nói, vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu, năm thứ 5, năm thứ 6, năm thứ 7, 3 năm này, ngươi sát lục càng mãnh liệt, đã không còn bất luận cái gì lưu thủ, phàm là không chủ động túi đầu xương thần giả, đều là ra tay gạt bỏ, không lưu bất luận cái gì quay lại chỗ trống, triệt để kiến thức đến ngươi huyết sát thủ đoạn sau đó, đại càn giang hồ các phương thế lực lâm vào sợ hãi, lại không người dám phản kháng, nhao nhao tuyển trạch thần phục, từ đó giang hồ bình định. Chương 18. Cố gia dương nghiệt. Địch nhân chân chính. Năm thứ 8, ngươi hy vọng tại đại càn như mặt trời ban trưa, vô số người vì đó kính ngưỡng, đang lúc ngươi cho rằng đại khủng bố còn cần 2 năm sau mới buông xuống, dự định bế quan thời điểm toàn bộ đại càn gió xoáy vân dũng, mây đen giả thiên, vô tận lôi đỉnh tràn ngập tại đại càn hoàng triều phía trên thiên cung, ngưng tụ ra một cái vô biên vòng xoáy, giống như sâu không thấy đáy hấp động, quen thuộc uy áp cùng khí tức lại độ bao phủ hoàng thành, một ngày này, tiên nhân hàng. Thế, mang đến tận thế chi tượng, bao trùm toàn bộ đại càn hoàng triều, càn đế mới vừa xuất hiện, trực tiếp bị trấn áp, cơ hồ hôi phiên diệt, ngươi thấy được tiên nhân, cảm nhận được bất khả kháng uy áp kinh khủng, cho dù dễ dụ như thế nào cũng không tế tại chuyện, tiên nhân chỉ là một ánh mắt, không đợi ngươi phản ứng lại, càn đế đã hình thần câu diện, hoàng thành sụp đổ. Tiên nhân nhìn xuống ngươi, lạnh lùng nói, Cố gia dương nghiệt, chỉ có một con đường chết, như ngôn xuất phát. Tùy, thiên địa băng liệt, một cái che lấp thiên địa thiên ngoại chi thủ rơi xuống, toàn bộ đại càn không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, đều hủy diệt, ngươi chết, lần này mô phỏng kết thúc. Tại mô phỏng trong hình, càn đế không cam lòng gào thét, trực tiếp bị xóa đi. Hoàng thành khoảnh khắc luân hãm. Thiên ngoại mà đến đại thủ hủy diệt lấy hư không, hủy diệt toàn bộ đại càn. Cố gia dương nghiệt, chỉ có một con đường chết. Trong đó buông xuống tại hoàng thành tiên nhân, từ đầu đến cuối chỉ có một câu nói còn đang không ngừng quanh quẩn. Khi hình ảnh kết thúc, anh. Cố Thần chấn động trong lòng, đột nhiên từ trong tỉnh táo lại. Hắn hít một hơi thật sâu, đôi mắt tỏa ra kinh người phong mang cùng vẻ kinh ngạc. Mà lần này mô phỏng kết quả cũng không có thay đổi. Lại chết, đại càn vẫn là bị hủy diệt. Cố Thần đôi mắt không ngừng lấp lóe, càng tỉnh táo phân tích nói, lần này mô phỏng thời gian ngắn hơn, đại càn hủy diệt còn trước thời hạn, lại không còn là 10 năm sau đó. Còn chân chính đại khủng bố, chính là tiên nhân hàng thế. Từ đây lần mô phỏng đến xem, cái gọi là đại khủng bố căn bản là không có chính xác thời gian, mà là bất cứ lúc nào cũng sẽ buông xuống. Đối phương nói tới, ta chính là Cố gia dư nghiệt. Nghĩ đến phía trước từng nghe đến càn đế nói phải đề phòng trên trời, Cố Thần con mắt dần dần híp lại, lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía màn trời. Bất quá lần này mô phỏng, hắn hiểu tình huống càng nhiều một chút, cũng phân tích ra không ít kết quả. Thứ nhất, hủy diệt đại càn, giết chết chính mình hắc thủ sau màn không phải 10 năm sau buông xuống, mà là lúc nào cũng có thể sẽ hàng lâm xuống. Thứ hai, địch nhân lớn nhất không phải giang hồ, mà là đến từ Cố gia địch nhân, hơn nữa xưng mình là Cố gia dư nghiệt. Mô phỏng bên trong chỉ biết tiên nhân hàng thế, mà địch nhân cụ thể là ai, trước mắt còn không rõ ràng. Nhưng mà thông qua một lần này mô phỏng, Cố Thần có thể xác định, càn đế nhất định là biết đến. Theo lý thuyết, có lẽ phụ hoàng từ đầu đến cuối đề phòng cũng không phải là giang hồ các đại thế lực, mà là phía trước mô phỏng ở trong cái gọi là tiên nhân. Hắn tại một hồi phân tích qua sau, gắt gao nhìn chằm chằm màn trời, đôi mắt nở rộ mãnh liệt tinh mang. Mơ hồ trong đó, hắn tựa hồ cảm thấy đã sắp nhìn thấy chân tướng. Nhưng bây giờ, hắn cũng không gấp gáp. Kết hợp lần thứ nhất mô phỏng, cùng với vừa mới toàn bộ mô phỏng quá trình, nghĩ đến vậy chân chính địch nhân, cái kia đại khủng bố tồn tại cũng không thể tùy ý ra tay, bằng không cần gì phải phiền toái như vậy. Dưới mắt không phải có thể trực tiếp hủy diệt đại càn sao? Cố Thần con mắt lần nữa nheo lại, khoe miệng hiện lên một vòng nụ cười thản nhiên. Như vậy xem ra, ở trong đó tất nhiên tồn tại hạn chế, mà cái này cái gọi là hạn chế, lại hoặc là thời gian còn thừa lại, đầy đủ để cho chính mình lần nữa để thăng, từ đó triệt để trưởng thành. Cố Thần chậm rãi thu hồi ánh mắt, nội tâm không còn đi xoắn xuýt vấn đề này. Đinh, lần này mô phỏng kết thúc, tổng kết, ngươi lấy kiếm đạo độc tôn dòng mô phỏng, tổng cộng sống sót 8 năm, tại trong lúc này, ngươi quật khởi mạnh mẽ, lợi dụng kiếm đạo độc tôn dòng tự sáng tạo công pháp, độc tôn kiếm đạo, một thân kiếm thuật siêu nhiên thế ngoại, áp đảo toàn bộ đại càn thiên hạ, vô số trong giang hồ phía trên, đạt đến vô tiền khoáng hậu tình cảnh, lại bình định giang hồ, lưu lại từng cái truyền thuyết, nhưng mà cuối cùng tiên nhân hàng thế, người vẫn như cũ, không cách nào thay đổi đại càn bị hủy diệt kết cục, nhưng lại thông qua lần này mô phỏng, biết được địch nhân chân chính không phải giang hồ, chân chính đại khủng bố chính là đại càn hoàng thất không cách nào chống lại tồn tại. Chúc mừng túc chủ thu được mô phỏng ban thưởng, nhưng từ trong phía dưới tuyển hạng chọn lựa một dạng tiếp thu một, thu được hỗn độn kiếm cốt, mô phỏng trong lúc đó lĩnh ngộ kiếm đạo chân giải, hai, mô phỏng trong lúc đó sáng tạo thương túc kiếm pháp, một. 100 tên đại tông sư thủ hạng, 300 vạn cực phẩm linh thạch, đỉnh cấp thân pháp, Lăng Hư Du Long Bộ. Sau khi hệ thống làm ra tổng kết, Cố Thần nhìn xem lần này mô phỏng có thể chọn lựa 3 cái ban thưởng, trên mặt đã lộ ra ý cười. Quả là thế. Ánh mắt hắn sáng tỏ, xác định chỉ cần là tiến hành kim sắc dòng mô phỏng, như vậy cuối cùng có thể lấy được ban thưởng liền tất nhiên sẽ không kém. Mà tại nhìn qua 3 loại ban thưởng sau đó, hắn lúc này có quyết định. Hệ thống, ta tuyển trạch 1. Cố Thần không hề do dự làm ra tuyển trạch. 2 cùng 3 ban thưởng, nhu cầu của hắn cũng không lớn. So ra mà nói, chỉ có tuyển hạng một chỗ ẩn chứa ban thưởng mới là 3 loại trong khen thưởng tốt nhất, cũng là đối tự thân để thăng lớn nhất, cho nên căn bản không cần xoắn xuýt. Xem như ra tuyển trạch sau đó, hỗn độn kiếm cốt cụ hiện, hệ thống lập tức phía dưới phát ban thưởng. Hỗn độn kiếm cốt từ hỗn độn thai nén mà sinh, chính là tiên tiên chi vật, nắm giữ này kiếm cốt, có thể ngưng tụ hỗn độn kiếm ý, triệu hoán một phương hỗn độn lĩnh vực. Liên quan tới hỗn độn kiếm cốt tin tức, lặng lẽ xuất hiện ở Cố Thần trong đầu. Âm ầm kèm theo kiếm cốt cụ hiện, hắn đột nhiên cơ thể run lên, chỗ ngực có u quang hiện lên. Trong đó một cây xương sườn, ngáy mắt nát bấy, để cho hắn mặt lộ vẻ thống khổ. Thế nhưng là, nát bấy xương sườn một lần nữa đắp nặng, mấy hơi thở, hỗn độn kiếm cốt đã thay thế. Phanh 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 Cố Thần hô hấp dồn dập, thể nội không ngừng truyền ra oanh minh. Một cỗ kinh thiên kiếm ý từ trên người hắn phóng lên trời, khiến cho thiên địa thất sắc, bên cạnh hư không càng là tại lúc này bắt đầu bặm mẻo, xuất hiện hỗn độn. Trong hỗn độn, từng đạo ẩn chứa kinh khủng kiếm ý kiếm khí không ngừng lộ ra, tàn phá bừa bãi lấy bên cạnh hư không. Thiên địa oanh minh không ngừng. Cũng đang giờ khắc này, trong mắt Cố Thần lập lòe kiếm ảnh, ánh mắt lộ ra khiếp người phong mang. Hỗn độn kiếm cốt hắn chậm rãi đưa tay, trong lòng bàn tay hỗn độn lộ ra, ngưng kết một đạo vặn bẹo lên hư không ngập trời kiếm khí. Theo hỗn độn kiếm cốt cụ hiện, tu vi của hắn tại thời khắc này càng là trực tiếp đột phá đến lục địa thần tiên trung kỳ. Sau đó, kiếm đạo chân giải đã phát ra, âm thanh của hệ thống vang lên. Cơ thể của Cố Thần lần nữa chấn động, một cú cực lớn tin tức tràn vào trong đầu. Kiếm đạo chân giải, có thể giải kiếm đạo chi nghi ngờ, lấy tự thân vì mãnh, dưỡng vô thượng kiếm đạo. Trong miệng hắn thì thào, lập tức có loại thể hồ quán đỉnh, đại triệt đại nộ cảm giác. Sau khi ban thưởng toàn bộ tiếp thu, ánh mắt của hắn càng thêm thâm thúy, ẩn chứa trong đó hỗn độn, tài năng lộ rõ, chỉ là ánh mắt cũng đủ để cho ra đầu người ta tê dại, kinh tâm động phách. Nhất là ở trên người hắn khí tức càng mãnh liệt, tán phát kiếm ý ảnh hưởng tới thiên địa, vặn mèo lên trùng quanh hư không. Oanh minh không ngừng, màn trời phía trên càng có đầy trời lôi đỉnh chợt hiện. Cuối cùng hiệu chết vào tay ai, còn chưa thể biết được. Cố Thần cảm thụ được toàn thân cao thấp lại một lần nữa giống như thăng hoa, đôi mắt nở rộ khiếp người tình mang, đột nhiên ngẩng đầu cười lạnh mở miệng. Chương 19. Mô phỏng đối chiến, trung sinh nữ đế thất bại. Cùng lúc đó, thiên viện. Cố Thần đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra? Vu Chỉ Hy sau khi quay về, buồn bực nói thầm. Vốn là dự định tiếp qua một chút thời gian, đợi nàng có niềm tin tuyệt đối sau đó, trực tiếp nhất cử đánh bại Cố Thần giải trừ khóa lại. Nhưng sự tình còn lâu mới có được nàng nghĩ đơn giản như vậy, ngược lại có chút phức tạp. Không đợi Ngu Chỉ Hy lại nghĩ thứ gì, ầm ầm tiếng nổ thật to từ Tây cung bên ngoài truyền đến. Thiên cung đã mất đi màu sắc, lôi đình chợt hiện. Ngu Chỉ Hy nhìn thấy đột nhiên xuất hiện dị tượng, đột nhiên cực kỳ hoảng sợ. Này khí tức, lại là Cố Thần. Nàng con ngươi co vào, hít vào một ngụm khí lạnh. Bây giờ xuất hiện dị tượng, đột nhiên để cho nàng cảm nhận được mãnh liệt áp bách đập vào mặt. Cái này còn không có mấy ngày, lại tới. Ngu Chỉ Hy một hồi cắn răng, lúc này đôi mắt thoáng qua một vẻ kiên định chi sắc. Hệ thống, ta muốn khiêu chiến Cố Thần. Nàng lập tức trao đổi hệ thống, không còn dám có nửa điểm chần chờ. Dù sao Cố Thần mấy ngày nay biến hóa quá lớn, bây giờ lại dẫn phát dị tượng, nàng đã không cách nào bảo trì trấn định. Lại tiếp như vậy, ai biết Cố Thần sau đó lại sẽ có biến hóa gì. Mình cũng không muốn thật sự một mực lưu lại bên cạnh Cố Thần làm thị nữ. Trầm thi sinh biến, ta nhất định phải nhanh chóng đánh bại Cố Thần, giải trừ thị nữ thân phận lại nói. Ngu Chỉ Hy không còn dám mấy người, nhìn trời màn bên trên dị tượng, trong mắt chấn kinh càng nhiều. Mà nàng thân là trùng sinh nữ đế, một tháng này tính dưỡng, tu vi đã khôi phục được thần cung cảnh. Nghĩ đến đánh bại Cố Thần cũng không nói chơi. Lúc này, Túc chủ thỏa mãn lần đầu khiêu chiến điều kiện, Túc chủ cùng khóa lại người đối chiến sắp bắt đầu, âm thanh của hệ thống vang lên. Đột nhiên, Ngu Chỉ Hy thấy hoa mắt, trung quanh trong nháy mắt thay đổi bộ dáng, trực tiếp bị kéo vào một cái hư vô không gian. Cố Thần. Khi nàng nhìn về phía trước, trong lòng giật mình, chỉ thấy Cố Thần đang đứng tại cách đó không xa. Chỉ có điều, nàng chú ý tới trước mắt nhìn thấy Cố Thần ánh mắt trống rỗng, không có nửa điểm thần thái, xem xét cũng không phải là bản thân. Nháy mắt, đây là mô phỏng đối chiến. Ngu Chỉ Hy phản ứng lại, thì thào mở miệng. Bất quá, khoe miệng nàng hiện lên ý cười, phi thường hài lòng hệ thống an bài. Cứ như vậy đối với chính mình mà nói, đương nhiên là không còn gì tốt hơn. Kế tiếp chính là lần đầu đối chiến, thông qua mô phỏng tiến hành, Túc chủ chiến thắng, có thể giải trừ thị nữ thân phận, lại đạt được địch trần miết bàn đan, đan này có thể tẩy kinh phạt thủy, sau khi phục dụng đem một bước vào lục địa thần tiến cảnh. Ngoài ra, Túc chủ còn có thể một lần nữa khóa lại người khác, đánh bại những người khác sau, cũng có thể thu được ban thưởng. Nếu Túc chủ bị thua liền phải tiếp nhận trừng phạt, mà trừng phạt nhưng là thân là thị nữ cần giác ngộ. Thay khóa lại người, Cố Thần rửa chân xoa bóp một lần, phải chăng bắt đầu đối chiến, âm thanh của hệ thống vang lên lần nữa, hơn nữa nói rõ ban thưởng cùng trừng phạt. Khi thấy ban thưởng sau đó, địch trần miết bàn đan. Ngu Chỉ Hy hai mắt sáng tỏ, lúc này lại hỉ, nếu phải đan này, ta có thể trực tiếp bước vào lục địa thần tiến cảnh, sau đó muốn khôi phục lại thời kỳ đỉnh phong không thành vấn đề, thời gian đem đại giảm bớt. Đây chính là hiếm có đồ tốt ta. Huống hồ hệ thống không phải một lần duy nhất, đánh bại Cố Thần sau đó, lại có thể đối với những người khác tiến hành khóa lại. Tiếp tục đem hắn đánh bại, cũng có thể thu được ban thưởng. Như thế lặp đi lặp lại lời nói. Ngu Chỉ Hy càng nghĩ thì càng là chấn kinh, nội tâm sớm đã nhấc lên sóng to gió lớn. Vậy ta đây một thế, tất nhiên có thể siêu việt kiếp trước, đạt đến một cái cao độ trước đó chưa từng có. Dù là nàng đã sống lại một đời, dưới mắt như trước vẫn là bị rung động thật sâu, kích động không thôi. Đến nỗi trừng phạt, vậy căn bản cũng không tính toán chuyện. Lại nói, nàng hoàn toàn liền không có đem hắn để vào mắt, hơn nữa không cho rằng sẽ ở mô phỏng đối chiến xa suốt bại. Ngu Chỉ Hy cười cười, tự tin lẩm bẩm nói, Cố Thần, ta cho ngươi làm một tháng thị nữ, bây giờ là thời điểm giải trừ khóa lại. Bất quá ngươi có thể yên tâm, ngươi đã cứu ta, mà ta cũng không phải là người vô tình, coi như giải trừ khóa lại, đến lúc đó ta sẽ tiếp tục lưu lại, bảo hộ ngươi một đoạn thời gian. Bắt đầu đi. Không có chút gì do dự, nàng tuyển trạch bắt đầu. Lập tức, Ngu Chỉ Hi hít sâu một hơi, thần cung cảnh khí tức không giữ lại chút nào nở rộ ra. Nhưng nàng còn không có ra tay, mô phỏng trong không gian cố thần động, đột nhiên tại chỗ biến mất. Tốc độ nhanh, tựa như sấm sét. Chỉ là một sát, cái này, Ngu Chỉ Hi chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, cố thần đã xuất hiện ở trước người, toàn thân tản ra khí tức khủng bố, cùng với một cỗ ngập trời kỳ bí. Căn bản không có phản ứng cơ hội, nàng thậm chí thăng không dậy nổi lòng phản kháng. Ngực đau xót, phốc. Ngu Chỉ Hi kêu lên một tiếng sau, trong miệng phun ra máu tươi, cơ thể liên tục lùi lại. Trong chốc lát, nàng cảm thấy ngũ tạng lục phủ tất cả đang cuộn, toàn thân khí tức đột nhiên hề bại xuống. Đinh, đối chiến kết thúc, tốc chủ, ngươi bại, mô phỏng đối chiến bên trong, tốc chủ bị thương sẽ không ảnh hưởng bản thân, thỉnh tại trong một ngày, hoàn thành lần này đối chiến bị thua trừng phạt, bằng không sau này cho dù tốc chủ có thể đánh bại khóa lại người, cũng không cách nào thu được ban thưởng. Âm thanh của hệ thống vang lên lần nữa, tuyên bố kết quả. Cho đến giờ phút này, anh, Ngu Chỉ Hi mới hậu chi hậu giác, trong mắt tràn đầy nồng nặc chấn kinh, tâm thần chấn động mãnh liệt run rẩy. Nhìn qua cách đó không xa cố thần giả lập thân ảnh, nàng con ngươi rung động, miệng đắng lưỡi khô. Trong tình huống không có phản ứng lại, chính mình cứ như vậy bại. Làm sao có thể? Ngu Chỉ Hi hô hấp dồn dập, ngực không ngừng chập trùng, trong lòng rung động tột đỉnh. Chuyện kết quả, cùng nàng suy đoán hoàn toàn không giống. Nghĩ đến phía trước trên thân cố thần tán phát khí tức cùng kinh khủng kiếm ý, nàng rợn cả tóc gáy hít vào cảm lạnh khí, đáy mắt thoáng qua một vòng nồng nặc vẻ kiêng dè. Phía trước chính mình thậm chí còn không có phản ứng kịp, một lần này mô phỏng liền dùng thất bại mà kết thúc. Nhanh, quá nhanh. Phía trước cố thần ra tay, căn bản là không có bất kỳ cái gì cơ hội phản ứng. Gia hỏa này đến tột cùng là làm sao làm được? Chính mình tiếp trước tốt xấu là nữ đế, dù là sau khi chủ sinh, tu vi không lớn bằng lúc trước, nhưng dù thế nào đều không nên bị bại như vậy triệt để a. Trong ngay mắt, cái này, sao lại có thể như thế đây? Ta thế mà cứ như vậy bại bởi cố thần. Ngu Chỉ Hi cảm xúc có chút sụp đổ, phát điên nói, ta dù là đã là thần cung cảnh, nhưng ngay cả khiêu chiến cố thần tư cách cũng không có sao. Tại sao sẽ như vậy? Rõ ràng ta mới là người trùng sinh a, thế mà không sánh bằng cố thần. Đến cùng chỗ đó có vấn đề. Giờ khắc này nàng không cách nào giữ vững bình tĩnh, đã cực kỳ thất thố. Vốn là cho là coi như không thể dễ dàng giành thắng lợi, nàng cũng có thể bằng vào ở kiếp trước kinh nghiệm đánh bại cố thần. Nhưng ai có thể nghĩ đến, chỉ là vừa đối mặt, chính mình còn không có phản ứng lại liền bại. Đinh, khiêu chiến chiến thắng ban thưởng sẽ bảo trì, mãi đến túc chủ đem khóa lại giả cố thần đánh bại, thỉnh túc chủ tại trong một ngày mau sớm hoàn thành trừng phạt. Hệ thống nhắc nhở vang lên lần nữa. Dựa chân xoa bóp, Ngu Chỉ Hi nghĩ đến trừng phạt nội dung, gương mặt xinh đẹp lập tức đỏ lên, gắt gao cắn môi. Nàng thế nhưng là nữ đế, kết quả lại luân lạc tới cho người ta làm loại chuyện này. Nếu không thi hành trừng phạt sẽ mất đi nhận được khen thưởng tư cách. Suy nghĩ kỹ một chút, nàng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận, âm thầm quyết định chờ đánh bại cố thần sau đó, nhất định muốn hung hăng xuất này một ký. Chương 20. Nữ đế dựa chân cho ta. Cái gì đam mê? Ban đêm, cố thần trong gian phòng. Điểm nhẹ, lại điểm nhẹ. Ngươi dùng sức như thế, là đối với ta có cái gì bất mãn sao? Đúng, lực đạo này cũng không tệ, tiếp tục bảo trì. Thoải mái lúc này gian phòng, cố thần đang một mặt thích thú ngồi ngâm chân, sau lưng Ngu Chỉ Hi đang tại một mặt buồn bực đấm vai. Không thể không nói, đến từ một cái trùng sinh nữ đế phục vụ ngược lại là cực kỳ để cho người ta hưởng thụ. Chỉ có điều rõ ràng Ngu Chỉ Hi ở phương diện này lộ ra rất là xa lạ. Một lát sau, kế tiếp dựa chân cho ngươi. Ngu Chỉ Hi bất đắc dĩ nói, đi đến cố thần trước mặt ngồi xuống, cắn chặt hàm răng. Loại chuyện này, để cho nàng cảm thấy cực kỳ bị khuất. Chính mình đường đường nữ đế, sau khi trùng sinh không chỉ có cho cố thần làm thị nữ, bây giờ còn phải xoa bóp dựa chân. Nhưng, cố thần ngược lại là có chút hưởng thụ, không bao lâu nhìn xem đang tại cho mình xoa chân Ngu Chỉ Hi kinh ngạc nói, ta phía trước bất quá là thuận miệng nói một chút, ngươi còn tưởng là thật. Đối mặt Ngu Chỉ Hi khác thường, hắn đã nghĩ tới phía trước nói qua theo vai bóp chân, liền cáo chi như thế nào đem thời gian ngắn trở nên mạnh mẽ cáo chi đối phương. Bất quá đây chẳng qua là thuận miệng nói một chút, dù sao hắn sẽ không đem hệ thống sự tình cáo chi. Nhưng mà, Ngu Chỉ Hi nơi nào còn có tâm tình đi nhớ cái này, miễn cưỡng cười vui nói, điện hạ, thân ta là thị nữ của ngươi, đây là ta phải làm. Nhưng trong nội tâm nàng lại khổ nhưng nói không được. Nếu không phải là hệ thống trừng phạt, nàng như thế nào có thể làm ra chuyện hoang đường như thế tới. Nghe vậy, a, gặp Ngu Chỉ Hi cũng không nhắc đến chuyện lúc trước, cố thần không khỏi thần sắc cổ quái, hơi nhíu nhấc nhấc lông mi. Trong mắt của hắn tràn đầy nghi hoặc, vị này trùng sinh nữ đế sợ không phải đổ nước vào não đi. Ngươi nên làm. Lâu như vậy đến nay, chính mình cũng không có hưởng thụ qua loại đãi ngộ này. Chẳng lẽ, nàng chẳng lẽ có cái gì đặc thù đam mê? Trong lòng cố thần âm thầm nói thầm, càng nghĩ thì càng là cảm thấy có khả năng này. Bằng không em đẹp, Ngu Chỉ Hi cái này trùng sinh nữ đế làm sao lại cho mình dựa chân xoa bóp? Mà chú ý tới cố thần ánh mắt, tên ghê tởm. Trong lòng Ngu Chỉ Hi một hồi thầm mắng, phiền muộn cực kỳ, hết lần này tới lần khác còn không thể biểu hiện ra ngoài. Lúc này, trừng phạt hoàn thành, âm thanh của hệ thống cuối cùng vang lên. Ngu Chỉ Hi trọng trọng thở dài một hơi, vội vàng đứng dậy, kết thúc hoang đường hành vi. Điện hạ, tất nhiên giang hồ những người kia giải quyết, ngày mai nhưng có sắp xếp gì? Nàng nhanh chóng nói sang chuyện khác, hỏi thăm một câu. Loại thời điểm này, nàng lại không thể lập tức đi, nếu không thì lộ ra quá mức khác thường. Nghe vậy, cố thần chỉ cảm thấy quái lạ chỗ nào, nhưng lại nói không ra. Bước kế tiếp tự nhiên là dựa theo thánh chỉ nói tới, tiếp nhận chấn võ thiên vệ. Hắn đánh giá Ngu Chỉ Hi sau đó nhàn nhạt nói câu. Mà cái này, cũng chính là hắn tiếp xuống dự định. Nhưng nghe được trả lời, tiếp nhận chấn võ thiên vệ. Ngu Chỉ Hi chân mày cau lại, trầm giọng nói, điện hạ, chấn võ thiên vệ phía trước thế nhưng là trong tay bệ hạ một thanh lợi kiếm, đại can lợi kiếm, muốn tiếp nhận bọn hắn chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Huống hồ Trấn Võ Thiên Vệ đã không tại trong tay bệ hạ, mà là nhiều năm trước đã giao cho đại hoàng tử, trưởng khống Trấn Võ Thiên Vệ nhiều năm, đại hoàng tử như thế nào lại như vậy mà đơn giản chắp tay nhường cho? Đại hoàng tử ở sau lưng cấu kết giang hồ thế lực, bệ hạ không vui, sở dĩ hạ chỉ nhường ngươi chấp trưởng Trấn Võ Thiên Vệ bất quá là muốn mượn cơ hội này suy yếu đại hoàng tử, nhưng nhiều năm như vậy, ai có thể cam đoan Trấn Võ Thiên Vệ bên trong không có giang hồ thế lực thẩm đấu? Cho nên chuyện này, ta cho rằng vẫn là phải từ giải thương nghị. Đem giải được sau khi nói ra, Ngu Chỉ Hy chân mày nhíu chặt hơn. Dù sao coi như mình bại, có thể Cố Thần sau đó muốn tiếp nhận Trấn Võ Thiên Vệ chuyện này còn lâu mới có được đơn giản như vậy. Không chỉ có phải đối mặt đại hoàng tử, còn có Trấn Võ Thiên Vệ thậm chí có khả năng đi đắc tội một ít giang hồ thế lực. Nhưng Cố Thần nghe được Ngu Chỉ Hy lời nói, giống như cười mà không phải cười nói, ngươi đây là đang lo lắng ta sao? Lời này vừa nói ra, Ngu Chỉ Hy khuôn mặt lập tức hiện lên đỏ ửng, lúc này sắc giọng, ta bất quá là ăn ngay nói thật, ai lo lắng ngươi? Đối với cái này, Cố Thần cũng không tiếp tục trêu chọc, mà là đôi mắt sắc bén, sâu xa nói, ngươi nói, ta đều biết, nhưng ta không quan tâm. Vì cái gì? Ngu Chỉ Hy mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Cố Thần nhìn nàng một cái, đứng dậy nhìn qua bên ngoài gian phòng, khẽ cười nói, bởi vì ta tại nhân gian đã vô địch, thì sợ gì một cái nho nhỏ Trấn Võ Thiên Vệ. Lần này nói ngữ tràn ngập bá đạo, ngữ khí càng là cực kỳ sắc bén, nhất là tại trên thân Cố Thần, một cỗ khí thế kinh người ngập trời dựng lên, phảng phất có thể phá vỡ thương cung. Thấy thế, tê, Ngu Chỉ Hy cho dù gặp quá nhiều thiên tiêu, nhưng chưa từng gặp qua Cố Thần dạng này, tựa hồ đối với bất cứ chuyện gì cũng trở trù màn trướng, phong kinh vân đạm ra hỏa. Có thể nghĩ lại, nàng lúc này mới phản ứng lại, Cố Thần đã không phải là ngay từ đầu cái kia bình thường không có gì lạ cựu hoàng tử. Bây giờ Cố Thần thậm chí có thể làm cho nàng khiêu chiến bị thua, tùy ý xóa bỏ nhóm đầu tiên lao tới hoàng thành giang hồ người. Suy nghĩ kỹ một chút, có vẻ như Cố Thần lời nói không phải không có lý, nên lo lắng, có lẽ nên Trấn Võ Thiên Vệ cùng với đại hoàng tử mới đúng. Có thể Ngu Chỉ Hy nghĩ đến phía trước tại trong mô phỏng đối chiến nhanh như vậy liền thua ở trong tay Cố Thần, trong lòng nhấc lên bận sóng. Cố Thần đến tuột cùng là gì tình huống? Hắn bây giờ tu vi chẳng lẽ đã là lục địa thần tiên, bằng không làm sao lại nói vô địch tại nhân gian? Cẩn thận phân tích một hồi sau đó, nàng đỗng nhiên sợ run cả người, tim đập rộn lên. Nếu thật là dạng này, như vậy Cố Thần đơn giản quá qua biến thái, dù là chính mình thân là nữ đế cũng muốn nhìn mà than thở. Nhưng mà lúc này Cố Thần không biết Ngu Chỉ Hy suy nghĩ trong lòng, mà là ánh mắt nhìn về phía nơi xa, cười lạnh lẩm bẩm nói, ngày mai nên tính sổ một chút. Hắn cũng không có quên phía trước mô phỏng bên trong Trấn Võ Thiên Vệ sẽ phản bội chính mình sự tình. Cứ việc sau lưng đại khủng bố chưa từng biết được là ai, nhưng hắn chỉ cần có thể làm, liền tuyệt sẽ không để cho mô phỏng bên trong sự tình tái hiện, nhất thiết phải đem hắn sớm bóc chết. Ngày kế tiếp, hoàng thành vẫn như cũ sôi trào. Bây giờ khoảng cách hoàng cung không đủ 10 dặm, đông nam bên cạnh, một cái cung điện to lớn ở chỗ này, phản phất độc lập với hoàng thành ở trong. Tòa cung điện này cực lớn, to lớn hùng vĩ, tản ra uy nghiêm cùng bá đạo. Nhìn, giống như một đầu manh thú đang ngủ say. Mà cái này, chính là Trấn Võ Điện. Trấn Võ Thiên Vệ sở tại chi điện. Bây giờ đại điện bên trong, một cái không giận tự uy, người mặc hắc giáp nam tử trung niên đang quỳ gối một cái diện mạo âm nhu thanh niên trước mặt. Mà hắn, chính là Trấn Võ Thiên Vệ thống lĩnh, Cốc Tĩnh Vân. Đến nỗi chỗ quỳ người, nhưng là đại hoàng tử bên người thân tín. Không biết Thẩm Công Công hôm nay đến đây, thế nhưng là đại hoàng tử có dặn dò gì? Cốc Tĩnh Vân thần sắc khẩn trương, cung kính hỏi đến. Hắn thân là Trấn Võ Thiên Vệ thống lĩnh, lập tức đối mặt đại hoàng tử bên người thân tín không thể không quỳ, đồng thời cũng tò mò đại hoàng tử có phải hay không biết được cựu hoàng tử chuyện làm có an bài. Chương 21. Trấn Võ Thiên Vệ, hắn không thể không cần đâu. Thẩm Công Công nghe vậy, khẽ nở nụ cười. Cốc thống lĩnh, đích thật là đại hoàng tử để cho chúng ta tới một chuyến. Hán cư cao lâm hạ nhìn xem Cốc Tĩnh Vân, sâu xa nói, trước đây bệ hạ có lệnh, để cho cựu hoàng tử chấp trưởng Trấn Võ Thiên Vệ ngựa đạp giang hồ, chuyện này đại hoàng tử không cách nào can thiệp. Nhưng mà, Trấn Võ Thiên Vệ tại trong tay đại hoàng tử chấp trưởng nhiều năm, giống như ngươi, chính là đại hoàng tử tự tay bồi dưỡng, lại há có thể dễ dàng như vậy chấp tay nhường cho. Cho nên nói xong cuối cùng, Thẩm Công Công âm nhu nở nụ cười, lời nói cũng im bặt mà dừng. Nhưng mà, Cốc Tĩnh Vân nghe, lại là lập tức phản ứng lại, trịnh trọng gật đầu nói, ta biết nên làm như thế nào. Đại hoàng tử ơn chi ngộ suốt đời khó quên, ta chính là Trấn Võ Thiên Vệ thống lĩnh, mà Trấn Võ Thiên Vệ chính là đại hoàng tử kiếm trong tay, bất luận kẻ nào cũng đừng nghĩ cướp đi, dù là người này là cựu hoàng tử cũng không được. Cho nên phiền phức Thẩm Công Công chuyển cáo đại hoàng tử, chuyện này ta chắc chắn an bài thỏa đáng, sẽ không làm hắn thất vọng. Sau khi nói xong, hắn chắp tay cúi đầu. Thấy thế, Thẩm Công Công xem như hài lòng gật đầu một cái, cười lạnh nói, đã như vậy, kế tiếp nên làm như thế nào, liền không cần ta dạy cho người đi. Còn xin Thẩm Công Công yên tâm, cựu hoàng tử nếu thật muốn tiếp nhận Trấn Võ Thiên Vệ ti chức nhất định để cho hắn tay không mà về. Cốc Tĩnh Vân lạnh hừ một tiếng, nhếch miệng cười lạnh. Sau khi lấy được trả lời, rất tốt. Thẩm Công Công hài lòng nở nụ cười, sau đó cất bước rời đi. Chờ hắn sau khi đi, Cốc Tĩnh Vân chậm rãi đứng dậy, con mắt dần dần híp lại. Mặc dù cựu hoàng tử một mực tại dấu rốt, nhưng bằng mượn hôm qua chuyện làm, muốn chấp trưởng Trấn Võ Thiên Vệ còn thiếu nhiều lắm cách. Hắn lắc đầu, không có quá mức xoắn xuýt chuyện này. Dù sao, những năm này đi qua, người trong thiên hạ đã sớm cho rằng Trấn Võ Thiên Vệ chính là đại hoàng tử tư nhân chi vật, há lại cho người khác đúng chẳng. Chỉ cần cựu hoàng tử dám đến, như vậy nhất định sẽ tay không mà về. Còn không đợi Cốc Tĩnh Vân có cái gì quyết định, báo. Một đạo thanh âm lo lắng truyền đến, chỉ thấy có thủ vệ xông vào đại điện. Thấy thế, nôn nôn nóng nóng làm gì? Cốc Tĩnh Vân lông mày nhíu một cái, không vui cở mắng một tiếng. Thủ vệ nghe vậy, lúc này báo cáo, thống lĩnh, cửu hoàng tử tới, đã tới trấn võ ngoài cửa. Lời này vừa nói ra, Cốc Tĩnh Vân chân mày nhíu chặt hơn, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Cửu hoàng tử quả nhiên sẽ đến. Hắn thì thào một câu, chợt hừ lạnh một tiếng. Mấy ngày trước đây bệ hạ mới cấp phát thánh chỉ, đi qua hôm qua sự tình, cửu hoàng tử nhanh như vậy liền đến. Xem ra, cửu hoàng tử đây là không kịp chờ đợi muốn tiếp nhận trấn võ thiên vệ a. Cốc Tĩnh Vân nghĩ đến đây, thần sắc lạnh xuống, lạnh giọng thì thào, cửu hoàng tử, ngươi tội gì khổ như thế chứ? Muốn chấp trưởng trấn võ thiên vệ nói nghe thì dễ, cái này không chỉ biết đắc tội đại hoàng tử, còn có thể đắc tội giang hồ thôi, liền để ta tới làm cái này ác nhân a, hôm nay sợ không thể để cho cửu hoàng tử như nguyện. Hắn lắc đầu, thu hồi suy nghĩ, không có ở trong chuyện này quá nhiều xoắn xuýt. Dù sao hắn là đại hoàng tử người, cửu hoàng tử cho dù hiện ra thực lực không tầm thường, có thể trấn võ thiên vệ chỉ có thể vì đại hoàng tử tất cả, cửu hoàng tử cũng không cách nào nhúng chàm một chút. Thủ vệ nghe vậy, do hỏi, thống lĩnh, cái kia cửu hoàng tử tới, ngài gặp hay không gặp? Cốc Tĩnh Vân không chút do dự, lắc đầu nói, không thấy. Ngươi lại cáo chi cửu hoàng tử, để cho hắn từ đâu tới đây chạy về chỗ đó, trấn võ thiên vệ, không phải hắn có thể nhúng chàm. Chỉ là một câu nói đơn giản, lộ ra hắn kiên quyết cùng thái độ. Nhận được đáp án sau đó, thuộc hạ biết rõ. Thủ vệ trịnh trọng gật đầu, cung kính cúi đầu sau, quay người nhanh chân rời đi. Cùng lúc đó, trấn võ điện bên ngoài cửa chính, đây chính là trấn võ điện. Cố Thần đã mang theo Ngu Chỉ Hy đến, nhìn qua phía trước đại khí rộng lớn, khí phái không thôi, không giống như hoàng cung bất luận cái gì một tòa cung điện kém cung điện, lẩm bẩm một câu. Mà nơi đây, gánh chịu quá nhiều huy hoàng. Dù sao trấn võ thiên vệ chính là đại càn tinh nhuệ nhất một chi binh sĩ, từng đuổi theo càn đế lập xuống chiến công hiển hách. Cố Thần nhìn xem tòa cung điện này, trong mắt không khỏi hiện lên hồi ức chi sắc, khẽ cười nói, ngày xưa phụ hoàng chế tạo trấn võ thiên vệ nó mục đích chính là vì trấn áp giang hồ các phương thế lực, để cho thiên hạ thế lực thần phục với đại càn. Vậy sau đó thì sao? Sau đó trấn võ thiên vệ thế nhưng là rất lâu không có tin tức, yên lặng đến nay. Ngu Chỉ Hy hỏi thăm, đối với việc này tự thân giải cũng không nhiều, cho nên nàng mới có lấy yêu kỳ. Liếc mắt nhìn Ngu Chỉ Hy về sau, Cố Thần lắc đầu, thần sắc đột nhiên lạnh xuống, hờ hững nói, phụ hoàng sáng tạo hơn nữa chấp trưởng trấn võ thiên vệ những năm kia, hiệu quả chính xác rõ rệt. Hơn nữa lúc ấy các phương giang hồ thế lực cũng không có giống bây giờ hung hăng ngang ngược như vậy, không đem đại cản hoàng thất để vào mắt, cũng không có thế lực nào dám công nhiên khiêu khích. Nhưng theo phụ hoàng một lần ra ngoài, lại trọng thương mà về, bởi vậy không rảnh lại đi xử lý giang hồ sự tình, đang bế quan chữa thương phía trước tuyển trạch đem trấn võ thiên vệ giao cho ta người đại ca kia, dự tính ban đầu là muốn cho hắn tiếp tục lấy trấn võ thiên vệ đi trấn áp giang hồ. Làm gì được ta vậy đại ca thoạt đầu còn tốt, nhưng về sau cũng không lại xem như, thậm chí đằng sau còn âm thầm cùng giang hồ thế lực lui tới, trấn võ thiên vệ cũng càng ngày càng xa đoạn. Bây giờ đừng nói trấn áp giang hồ, ngay bây giờ trấn võ thiên vệ sớm đã không phải trước đây trấn võ thiên vệ, trong đó có hay không thẩm thấu giang hồ thế lực người đều khó mà nói. Mỗi một câu nói càng sắc bén, lại lộ ra lạnh nhạt. Ngu Chỉ Hy nghe, lông mày không tự chủ được nhíu lại, như vậy xem ra, cái này trấn võ thiên vệ coi như bị điện hạ tiếp nhận, vậy cũng sẽ tồn tại phiền toái không nhỏ. Đối với Ngu Chỉ Hy mà nói, A Cố Thần không có phủ nhận, nhưng lại nở nụ cười lạnh. Nào chỉ là không nhỏ, lúc trước hắn thế nhưng là tại mô phỏng bên trong biết được, trấn võ thiên vệ tương lai sẽ tuyển trạch phản bội đại càn, đâm lưng chính mình. Nếu là dạng này trấn võ thiên vệ muốn tới làm gì dùng? Cố Thần biết rõ trước mặt trấn võ thiên vệ sớm đã nát vụn đến tan, tại trong tay đại hoàng tử triệt để nát, trên mặt lạnh nhạt càng nhiều. Cho nên lần này đến đây, mục đích không phải tiếp nhận, mà là đối với trấn võ thiên vệ tiến hành một hồi đại thanh lý. Hắn lẩm bẩm, trong mắt tài năng lộ rõ, ánh mắt nhiếp nhân tâm phách. Đang lúc trong lòng có sau khi quyết định, cấp thống linh đã ra ngoài, cửu hoàng tử còn xin trở về đi. Trước đây thủ vệ trở về mà đến, lạnh giọng cáo chi. Nói bóng gió, đã càng rõ ràng. Thấy thế, điện hạ, ngươi nhìn. Ngu Chỉ Hy nhìn qua thủ vệ cười lạnh nói, ta đã nói muốn tiếp nhận trấn võ thiên vệ không dễ dàng như vậy, bọn hắn tất nhiên bị đại hoàng tử chấp trưởng nhiều năm, tất nhiên sẽ không nhận ngươi. Cho nên, ta cảm thấy hay là trước trở về suy nghĩ một chút những biện pháp khác, nhưng nàng nói còn chưa dứt lời, Cố Thần liền lắc đầu, thản nhiên nói, ngươi sai. Gặp cùng không thấy, hắn nói không tính. Nghe lời này, ân. Ngu Chỉ Hy sửng sốt một chút, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhìn Cố Thần, trong lòng mười phần không hiểu. Đây cũng là có ý tứ gì? Trấn võ thiên vệ cũng không phải cái gì a miêu a cẩu, nhân gia không thấy, gia hỏa này chẳng lẽ còn muốn mạnh mẽ xông tới hay sao? Chương 22. Vừa gặp bản vương, vì cái gì không bái? Không đợi Ngu Chỉ Hy hỏi thăm, Cố Thần đã bước ra một bước, mắt lạnh nhìn đang tại đóng lại đại môn thủ vệ. Ông. Một thanh trường kiếm bỗng nhiên xuất hiện ở trong tay của hắn, ngập trời kiếm ý xông thẳng lên trời, không hề do dự một kiếm chém ra. Tốc độ nhanh, làm cho người hoa mắt. Một đạo ẩn chứa cực hạn sát phạt kiếm khí ầm vang một phát, tựa như kinh lôi, thẳng đến thủ vệ mà đi. Những nơi đi qua nhấc lên từng trận âm thanh phá không, hư không quanh mình không ngừng. Cuồng phong đột khởi, khí tức đáng sợ hướng về chung quanh không ngừng tàn phá bừa bãi. Nhìn thấy Cố Thần đột nhiên ra tay, cửu hoàng tử, ngươi thủ vệ sắc mặt đại biến, da đầu tê dại kinh hô. Nhưng mà hắn lời nói vẫn chưa nói xong, cả người đang kinh người kiếm khí phía dưới không có nửa điểm phản kháng, trực tiếp giống như diều đứt dây hung hăng bay ngược ra ngoài, đập ầm ầm rơi xuống đất. Ngay sau đó, tại Ngu Chỉ Hy ánh mắt ngơ ngác phía dưới, ầm ầm, tràn ngập cùng bạo kiếm khí trực tiếp rơi vào liền muốn đóng kín cửa chính phía trên, đưa tới nổ thật to, vang dội vân tiêu. Trong chớp mắt, toàn bộ đại môn tại Cố Thần bên dưới một kiếm, không có bất kỳ cái gì triệu chứng tràn ngập số lớn vết rách. Sau đó, ầm vang nổ tung, nguyên bản bền chắc không thể gãy đại môn, bây giờ giống như tràn giấy, tại cuồng bạo kiếm khí rơi xuống lúc này nát bấy. Phá hủy trấn võ điện đại môn sau đó, phanh. Cố Thần trực tiếp cất bước, trong chớp mắt liền đi vào. Quét mắt chung quanh một cái, ánh mắt hắn băng lãnh nhìn xem ngã trên mặt đất hộp máu thủ vệ, hờ hững lạnh giọng nói, "Cốc Tĩnh Vân lăn ra đến gặp ta." Tiếng này hét to phảng phất quần quần kinh lôi, quanh quần tại toàn bộ trấn võ điện. Tiếng nói rơi xuống, Cố Thần không có quá nhiều dừng lại, hướng về chỗ sâu từng bước một đi đến. Đông, 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 bước tiến của hắn lộ ra bá khí, tiếng bước chân giống như rơi vào trái tim của mỗi người phía trên. Phía trước tên lính gác kia mặt tái nhợt rẽ rủa đứng dậy, ngơ ngác nhìn xem Cố Thần, nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn. Đây vẫn là cựu hoàng tử sao? Đầu hắn ra nổ tung, hoảng sợ kinh hô lên. Cái này có thể cùng hắn trong ấn tượng cựu hoàng tử hoàn toàn không giống. Dưới mắt lại dám mạnh mẽ xông tới trấn võ điện. Mà thấy cảnh này, a, Ngô Chỉ Hy thấy trận to hai mắt, hít vào một ngụm khí lạnh, ngơ ngác sững sờ tại chỗ. Thật sự là Cố Thần cử động quá mức bá đạo. Người khác chỉ nói không thấy, kết quả gia hỏa này trực tiếp đem nhân gia đại môn làm hỏng. Đây quả thực quá mức không thể tưởng tượng. Điện hạ, chờ ta một chút. Ngô Chỉ Hy hô hấp dồn dập, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên, vội vàng đuổi theo. Cố Thần dám làm như thế, nàng ngược lại là muốn nhìn một chút tiếp đó sẽ phát sinh thứ gì. Dù sao nơi này chính là trấn võ thiên vệ sở tại chi địa, một khi song phương giao thủ, chuyện tiếp nhưng là không còn đơn giản như vậy. Mà động tĩnh khổng lồ, trực tiếp kinh động đến toàn bộ trấn võ thiên vệ. Trong chốc lát, cả tòa cung điện sôi trào lên, lần lượt từng thân ảnh từ bốn phương tám hướng cấp tốc ra ngoài. Địch tập, địch tập, tất cả mọi người tụ tập. Ai như vậy gan to dám tập kích trấn võ điện? Theo từng trận kinh hô cùng gầm thét không ngừng quanh quẩn, xuất hiện thân ảnh càng ngày càng nhiều. Đông nghịt một mảnh, toàn bộ hiện lên mà ra. Võ trang đầy đủ trấn võ thiên vệ trước tiên phong tỏa Cố Thần, ánh mắt tràn đầy đề phòng. Trong đó có ba người khí tức trên người kinh người nhất, ở phía sau phương nhấc lên từng trận âm bạo. Người nào cản rỡ như thế? Đến tột cùng là ai như vậy gan to? Bọn hắn quát lớn, âm thanh băng lãnh. Mà ba người này chính là trấn võ thiên vệ tam đại chỉ huy sứ. Nhưng khi hắn nhóm đến một đám trấn võ thiên vệ trước người, thấy được vừa mới dừng bước lại Cố Thần sau đó, đông nhiên sững sờ tại chỗ. Cửu hoàng tử. Tam đại chỉ huy sứ gặp qua Cố Thần, thế là trước tiên liền đem Cố Thần nhận ra. Bọn hắn hai mặt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Mạnh mẽ xông tới trấn võ điện, lại là cửu hoàng tử. Mà tại chỗ trấn võ thiên vệ từng cái đều là trận to hai mắt nhìn nhau. Đây là có chuyện gì? Bọn hắn đều là không hiểu ra sao, trong mắt địch ý lập tức tiêu tan không còn một ngống, lộ ra nồng nặc vẻ nghi hoặc. Xông tới không phải ngoại địch, mà là cửu hoàng tử. Vậy hạ thân nhi tử. Đối mặt hoàng tử, bọn hắn nào dám nửa điểm bất kính. Thế là tại ba vị chỉ huy sứ nhận ra Cố Thần sau đó, tại chỗ trấn võ thiên vệ đều là không biết làm sao, khí thế trên người không hẹn mà cùng thu liễm lại. Mắt thấy càng ngày càng nhiều trấn võ thiên vệ xuất hiện, Cốc Tĩnh Vân còn chưa cút đi ra. Cố Thần không để ý đến cái này một số người, mà là liếc nhìn một vòng sau đó, lần nữa quát lạnh một tiếng. Bởi vì, bây giờ trấn võ thiên vệ thống lĩnh, Cốc Tĩnh Vân mới là người hắn muốn tìm. Lần này quát lạnh, lần nữa vang tận mây xanh, quanh quẩn toàn bộ cung điện, đã rơi vào tất cả mọi người trong tai. Cửu hoàng tử, hắn tìm người là thống lĩnh. Ba vị chỉ huy sứ cùng tại chỗ các tướng sĩ càng ngày càng nghi hoặc, hoàn toàn không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Mặc dù biết cửu hoàng tử muốn chấp trưởng trấn võ thiên vệ có thể, đến nơi đem trấn võ điện đại môn đều làm hỏng sao? Hơn nữa bây giờ cửu hoàng tử dáng vẻ, có vẻ như cũng không phải muốn đi qua tiếp nhận đơn giản như vậy. Tại từng đạo tràn đầy kinh nghi bất định dưới ánh mắt, ha ha một đạo cười lạnh từ phía sau truyền đến. Ngay sau đó, có tiếng bước chân vang lên. Nháy mắt, một vệ sáng xông ra, sau đó rơi vào trấn võ thiên vệ đám người trước người. Chính là một thân hắc giáp Cốc Tĩnh Vân. Gặp qua cửu hoàng tử, hắn chậm rãi mở miệng, trong mắt lộ ra không vui. Nguyên bản hắn cũng không muốn gặp Cố Thần vị này cửu hoàng tử, lại hoàn toàn không nghĩ tới đối phương lại trực tiếp phá hủy đại môn, cứ như vậy cường ngạnh xông vào. Tình huống như vậy, chính mình không thể không nhận thân. Lúc này, Cốc Tĩnh Vân dần dần nheo lại mắt, lạnh lùng nhìn xem Cố Thần, lạnh giọng nói, "Cửu hoàng tử, ngươi thật to gan, dám mạnh mẽ xông tới trấn võ điện, đây chính là tội chết, chẳng lẽ cửu hoàng tử không biết?" Phía trước mặc dù tại khách khí, nhưng điểm ấy khách khí cũng không nhiều, trên mặt của hắn đang có hơi lạnh tỏa ra. Đối mặt Cố Thần, hắn lúc này tới một hạ mã uy, muốn dùng cái này uy hiếp. Chỉ có điều, Cố Thần hoàn toàn không để ý đến Cốc Tĩnh Vân mà nói, thần sắc bình tĩnh, nhàn nhạt hỏi thăm, "Cốc Tĩnh Vân phụ hoàng mấy ngày trước đây thánh chỉ, ngươi có biết nội dung?" Đối mặt đột nhiên xuất hiện hỏi thăm, Cốc Tĩnh Vân thần sắc sững sờ, chợt gật đầu một cái, trầm giọng nói, "Ta tự nhiên biết bệ hạ thánh chỉ, để cho cửu hoàng tử chấp trưởng trấn võ thiên vệ chuyện này thiên hạ hoành động, ta lại há có thể không biết." Sau khi lấy được trả lời, Cố Thần cũng không muốn nói nhảm, lạnh giọng chất vấn, "Đã ngươi biết, bây giờ gặp ta vì sao không bái?" Có trước đây mô phỏng, hắn biết cái này Cốc Tĩnh Vân sau sẽ phản bội đại càn, thậm chí đâm lưng chính mình, lập tức ánh mắt dần dần băng lãnh xuống. Mà ra hỏa này, nhưng là hắn lần này chủ yếu thanh lý mục tiêu. Đến nơi đối phương chưa từng tử, cái này cũng không tại lo nghĩ của hắn trong phạm vi. Dù sao trong tay có phụ hoàng thánh chỉ, này liền đã đủ rồi. Chương 23. Phụ mệnh, trả ngươi. Cốc Tĩnh Vân đột nhiên cất tiếng cười to, một mặt không cho là đúng nhìn xem Cố Thần. "Cửu hoàng tử, chỉ ý của bệ hạ, ta tự nhiên sẽ nghe theo." Hắn lắc đầu, cười lạnh nói, "Bất quá chuyện trọng đại này, ta xem như trấn võ thiên vệ thống lĩnh, cần một chút thời gian chuẩn bị, có vấn đề gì sao?" Huống hồ trấn võ thiên vệ phía trước một mực tại trong tay đại hoàng tử hiệu lực, mà ngươi bây giờ muốn lấy đi, ở trong đó quá trình nào có dễ dàng như vậy. Cho nên, ta cái này thống lĩnh cần thời gian chuẩn bị, chờ ta sắp xếp xong xuôi hết thảy, tự nhiên sẽ tự mình đem trấn võ thiên vệ bàn giao đến trên tay ngươi. Nhưng không phải hôm nay, cho nên a, cửu hoàng tử vẫn là mời về a. Từng câu lời nói mang theo trào phúng, càng là mang ra đại hoàng tử. Mà nói bên ngoài chi ý, càng là biểu đạt đến mức rõ ràng. Đó chính là Cốc Tĩnh Vân nghe theo thánh chỉ, nhưng Trấn Võ Thiên Vệ lúc nào bàn giao, lúc nào sẽ giao đến trong tay Cố Thần. Đây hết thảy còn phải Cốc Tĩnh Vân định đoạt. Trong đó chuyển ra đại hoàng tử, cũng là biểu lộ Trấn Võ Thiên Vệ chính là đại hoàng tử, mà không phải Cố Thần vị này cửu hoàng tử. Cho nên Cố Thần muốn chấp trưởng Trấn Võ Thiên Vệ không thể nghi ngờ là tại người si nói mộng. Kèm theo Cốc Tĩnh Vân tiếng nói rơi xuống, toàn bộ hiện trường bầu không khí trở nên ngột ngạt. Mặc kệ là ai, đều là có thể nghe ra Cốc Tĩnh Vân vị này thống lĩnh đã tỏ rõ lập trường, biểu lộ sẽ đứng đội đại hoàng tử. Thanh chỉ cùng cựu hoàng tử bất quá là thùng rông kêu to, chỉ nghe từ đại hoàng tử phân phó. Bây giờ tất cả Trấn Võ Thiên Vệ ánh mắt đều là nhìn về phía Cố Thần. Thống lĩnh nói như vậy, chẳng phải là muốn cùng cựu hoàng tử đối nghịch? Trong lòng bọn họ lo lắng bất an, hoàn toàn không biết sau đó muốn phát sinh thứ gì. Mà bọn hắn chỉ là thuộc hạ, có thể làm cũng chỉ có nghe lệnh tại thống lĩnh. Nhưng Cố Thần khi nghe đến Cốc Tĩnh Vân lời nói sau đó, không có nửa điểm sinh khí, ngược lại khẽ nở nụ cười. Hảo, hảo, hảo. Hắn vỗ tay bảo hay, nụ cười trên mặt càng thêm mấy phần. Thấy cảnh này, cái này cựu hoàng tử trong hồ lô muốn làm cái gì? Cốc Tĩnh Vân nhíu mày, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Còn không chờ hắn quá nhiều suy tư, Cố Thần ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén, cười lạnh nói, ngươi đã là thái độ này, như vậy sự tình thì dễ làm. Bằng không ta muốn giết ngươi, lại há có thể danh chính ngôn thuận. Lời này vừa nói ra, hiện trường lập tức sôi trào. Tất cả mọi người nhao nhao trận to hai mắt, náo hải oanh minh không ngừng. Cái gì? Cựu hoàng tử muốn giết thống lĩnh? Từng cái Trấn Võ Thiên Vệ không khỏi kinh điệu cái cảm, hít vào một ngụm khí lạnh, không khỏi làm mộng bước xuống. Thậm chí bọn hắn đều tưởng rằng không phải nghe lầm. Trong đó Cốc Tĩnh Vân cũng đều nghe sửng sốt một chút, sau đó không khỏi cười lạnh. Cựu hoàng tử, ngươi muốn giết ta? Hắn chỉ chính mình, sau đó nhìn qua Cố Thần lắc đầu cười to. Cựu hoàng tử, ta nhìn ngươi là nói đùa. Thực lực của ta cũng không phải lúc trước ngươi giết Hứa Ỷ Lâm bọn người có thể đánh đồng. Nghe ta một lời khuyên, ngươi vẫn là nhanh chóng rời đi, miễn cho tự rước lấy đủ. Đến lúc đó đối ngươi danh tiếng cũng không tốt. Nói xong lời cuối cùng, Cốc Tĩnh Vân lạnh ngữ, khoe miệng mang theo cười chào phúng ý. Dù là đối mặt hoàng tử, hắn không có chút nào luống cuống. Dù sao mình phía sau là đại hoàng tử, huống chi chính mình vẫn là Trấn Võ Thiên Vệ thống lĩnh, một thân thực lực sớm đã đạt đến hư thần đỉnh phong, như thế nào cựu hoàng tử nói giết liền giết? Dù là trên thực lực không như trên một nhiệm kỳ đã rơi xuống thống lĩnh, nhưng bây giờ đối mặt cựu hoàng tử, hắn có cái gì tốt lo lắng? Cựu hoàng tử còn nghĩ giết ta? Dựa vào cái gì? Bằng hắn có thể chém giết đại tông sư? Trong lòng Cốc Tĩnh Vân cười lạnh liên tục, trong mắt hiện lên vẻ đắc ý. Đây quả thực nực cười. Nhưng mà Cố Thần tựa hồ cũng không nghe được Cốc Tĩnh Vân lời nói, mà là ở trước mặt tất cả mọi người đằng không mà lên, chân đạp hư không, lạnh giọng tuyên bố, Cốc Tĩnh Vân thân là Trấn Võ Thiên Vệ thống lĩnh, gặp bản hoàng tử không quỷ, đây là đối với hoàng tử bất kính, khi giết. Bản hoàng tử nghe chỉ đến đây Trấn Võ Điện muốn chấp trưởng Trấn Võ Thiên Vệ làm gì Cốc Tĩnh Vân không tuân theo thánh chỉ, khi giết. Từ hôm nay, Trấn Võ Thiên Vệ từ bản hoàng tử chấp trưởng, Cốc Tĩnh Vân như vậy không biết tôn ti người, khi giết. Gan từng chữ vang tận mây xanh, tuyên bố Cốc Tĩnh Vân từng mục một tội danh. Mỗi một câu nói tựa như quần quần thiên lôi, lộ ra bá đạo cùng quả quyết. Từng cái chữ sát, ẩn chứa thấu xương băng hàn, làm cho người nghe làm đau màng nhĩ, tâm thần chấn động. Âm thanh quanh quần bát phương, dẫn tới hoàng thành rung động. Nháy mắt, toàn bộ hoàng thành người đều là nghe được Cố Thần lời nói, thấy được Trấn Võ Điện hư không bên trên toàn thân áo trắng Cố Thần, không khỏi là trợn to hai mắt. Cựu hoàng tử, hắn coi là thật muốn chấp trưởng Trấn Võ Thiên Vệ. Chuyện gì xảy ra? Nhìn xem bộ dáng, cựu hoàng tử vậy mà mạnh mẽ xông tới Trấn Võ Điện, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Trấn Võ Thiên Vệ thống lĩnh Cốc Tĩnh Vân đây chính là hư thần đỉnh phong tồn tại, trước đây càng là từng có chém giết thần cung trung kỳ ngạo nhân chiến tích, cựu hoàng tử lại muốn giết hắn. Coi như cựu hoàng tử phía trước giết những cái kia giang hồ người, nhưng Cốc thống lĩnh thế nhưng là hư thần đỉnh phong a, hơn nữa còn không phải thông thường hư thần đỉnh phong, hắn thế mà làm như vậy, điên rồi phải không? Trấn Võ Thiên Vệ qua nhiều năm như vậy tất cả tại đại hoàng tử thủ hạ, Cốc thống lĩnh lại là đại hoàng tử một tay đề bạt, cựu hoàng tử muốn thuận lợi chấp trưởng Trấn Võ Thiên Vệ tất nhiên không có đơn giản như vậy a. Lần này, cựu hoàng tử sợ là muốn ăn bế môn canh vô số dân chúng nghị luận ở Mỹ, tiếng kinh hô không ngừng. Đối với Cố Thần hành vi, bọn hắn đều là cảm thấy lo nghĩ, khó có thể tin. Dù sao ai cũng biết qua nhiều năm như vậy, Trấn Võ Thiên Vệ một mực về đại hoàng tử sử dụng, hơn nữa Cốc Tĩnh Vân thân là thống lĩnh, tu vi đã là hư thần đỉnh phong, càng là có kinh người chiến tích. Cựu hoàng tử phía trước coi như chém giết đại tông sư, nhưng lại há có thể cùng hư thần chống lại. Cho nên giờ khắc này, toàn bộ trong hoàng thành, vô số ánh mắt rơi vào đặt chân hư không trên thân Cố Thần, vạn chúng chú mục. Hoàng thành sôi trào phía dưới, đông cung bên trong, vốn đang nghe hát đại hoàng tử, một dạng nghe được Cố Thần một câu tia câu quanh quần hư không lời nói. Ân. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào Trấn Võ Điện phương hướng, lộ ra một chút kinh ngạc. Cửu đệ, thế mà thật muốn chấp trưởng Trấn Võ Thiên Vệ, hơn nữa còn khẩu suất của luôn, muốn giết Cốc Tĩnh Vân. Một lát sau, ha ha ha, đại hoàng tử đột nhiên đứng dậy, không khỏi tùy ý cười to, trên mặt đều là vẻ đắc ý. Tin tức này đối với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là chuyện tốt. Chính mình cửu đệ kia, thật đúng là có gan. Đại hoàng tử khoe miệng hiện lên nụ cười trâm trọng, rêu rêu nói, cửu đệ á cửu đệ, ngươi thật đúng là để cho ta cảm thấy ngoài ý muốn. Không nghĩ tới, ngươi có thể tự đại đến tình trạng như thế, ngươi lần này nhất định tự mình chuốc lấy cực khổ. Muốn chấp trưởng Trấn Võ Thiên Vệ chém giết Cốc Tĩnh Vân bằng người cũng xứng. Bất quá là phụ hoàng một đạo thánh chỉ, ngươi đều có thể từ chối chính là, thật không biết ngươi vì cái gì liền nhất định phải tiếp chỉ, thật cho là giang hồ có dễ dàng đối phó như vậy sao? Chương 24. Đại hoàng tử cười lạnh. Vậy thì thử thử xem. Ha ha ha, đại hoàng tử trên mặt vẻ trào phúng càng nhiều, trong mắt đắc ý không che giấu chút nào. Cốc Tĩnh Vân thế nhưng là hắn một tay bồi dưỡng ra được, thực lực xuất chúng, lập tức đã là hư thần đỉnh phong, lại có thể cùng thần cung một trận chiến. Thông thường thần cung cảnh, căn bản không có khả năng là Cốc Tĩnh Vân đối thủ. Vốn là có thánh chỉ tồn tại, đại hoàng tử biết rõ không làm cho Cốc Tĩnh Vân cùng cựu đệ xung đột chính diện, nhưng bây giờ, cựu đệ, ngươi nếu không phải muốn làm như thế, vậy ngươi chú định không thể chấp trưởng trấn võ thiên vệ, huống hồ ngươi nhất định đem bại vào Cốc Tĩnh Vân chi thủ. Hắn lần nữa cười to, trong mắt lập lòe lanh ý. Hắn thấy, chính mình vị này cựu đệ, quả thực là không biết trời cao đất rộng. Còn nghĩ chém giết Cốc Tĩnh Vân triệt để chấp trưởng trấn võ thiên vệ. Người xin nói mộng. Cốc Tĩnh Vân không bị thua. Ngược lại là cựu đệ, tất sẽ tại hôm nay mất hết mặt mũi. Tất nhiên tuyển trạch chủ động kiếm chuyện, chờ hắn thua ở trong Cốc Tĩnh Vân tay như vậy phía trước thật vất vả tạo thế sẽ rất xuống ngàn trượng. Chuyện như vậy, đối với chính mình chẳng lẽ không phải một chuyện tốt. Đại hoàng tử nghĩ đến đây, ánh mắt rơi vào hoàng cung chỗ sâu, trong miệng lẩm bẩm nói, phụ hoàng a phụ hoàng, ngươi hà tất cố chấp như thế, vì cái gì chính là không tin ta đây. Trấn áp giang hồ, nào có dễ dàng như vậy. Nhưng ngươi đây, nhất định phải đem trấn võ thiên vệ giao cho cựu đệ, ngươi lại nhìn xem, hôm nay cựu đệ tất nhiên sẽ nhường ngươi thất vọng, hối hận phía trước hạ chỉ. Nói xong, đại hoàng tử trong mắt lóe lên một vòng u oán. Trấn võ thiên vệ trong tay hắn thật tốt, phụ hoàng nhất định phải đem hắn giao cho cựu đệ, này rõ ràng chính là đối với hắn không tín nhiệm cùng lên cảnh giác. Bất quá cũng may, cựu đệ ngu xuẩn. Không cần bao lâu, phụ hoàng liền sẽ phát hiện, chỉ có chính mình mới có thể chấp trưởng trấn võ thiên vệ. Mà bây giờ giang hồ đã không phải là đại càn hoàng triều có thể trấn áp. Trấn võ trong điện, tất cả trấn võ thiên vệ người ngẩng đầu nhìn trên hư không cố thần, đều là mặt mũi tràn đầy rung động. Không có người nghĩ đến, bây giờ cựu hoàng tử sẽ như vậy cường ngạnh. Nhưng Cốc Tĩnh Vân gắt gao nhìn xem cố thần, trong lòng có lửa giận bốc lên. Cựu hoàng tử, trấn võ thiên vệ không có bản giao phía trước chỉ có thể nghe lệnh tại đại hoàng tử. Hắn nghiến răng nghiến lợi, lạnh giọng quát lên, ngươi lần này hành vi làm càn. Mặc kệ như thế nào, hắn mới là trấn võ thiên vệ thống lĩnh. Nhưng tại cái này trước mắt bao người, cựu hoàng tử thế mà ngay trước toàn bộ hoàng thành người mặt trực tiếp đối với tự mình tiến hành tuyên án. Cái này để người ta làm sao có thể nhẫn? Mà đối mặt Cốc Tĩnh Vân quát chói tai, phía trên những tội danh này đầy đủ giết ngươi. Cố thần không để ý đến, nhìn xuống sắc mặt âm trầm Cốc Tĩnh Vân chậm rãi mở miệng. Trong ngay mắt, kinh người khí tức ở trên người hắn tràn ngập, uy áp hướng Cốc Tĩnh Vân bao phủ xuống. Thấy vậy một màn, toàn bộ trấn võ thiên vệ vì đó hoành động, mỗi người không khỏi hít vào lấy hơi lạnh. Cựu hoàng tử đây là nghiêm túc. Hắn thật muốn giết thống lĩnh. Thống lĩnh thế nhưng là hư thần đỉnh phong a. Cựu hoàng tử bọn hắn nhìn xem cố thần, toàn bộ trận to hai mắt, trong lòng sóng lớn ngập trời. Đối với mắt sự tình, bọn hắn cảm thấy quá không chân thực, giống như đang nằm mơ. Thế nhưng là, cựu hoàng tử bộ dáng cũng không phải là đang mở trò đùa, mà là muốn động thật sự. Mà lúc này, Cốc Tĩnh Vân nghe được cố thần ngữ khí ở trong ẩn chứa sát ý, nội tâm lên cơn giận dữ. Cựu hoàng tử, đã ngươi không nghe khuyên bảo, khăng khăng muốn tự tìm đắng ăn, thì nên trách không thể ta. Hắn trầm giọng mở miệng, hư thần đỉnh phong khí tức ngập trời dựng lên, chợt quát lên, như vậy, cựu hoàng tử cũng đừng trách ta nhường ngươi mất hết mặt mũi. Tiếng nói vừa ra, trên người hắn khí tức xông thẳng lên trời, xung quanh hư không không ngừng oanh minh. Trong mắt Cốc Tĩnh Vân mang theo hung ác, trên tay đang tại xúc thế, u quang lập lòe, tràn ngập khí tức kinh người ba động. Đợi ta đem cửu hoàng tử trấn áp, nhất định có thể nhận được đại hoàng tử trọng thưởng. Hắn híp mắt lại, đã làm xong xuất thủ chuẩn bị. Đối với cái này, hắn có tuyệt đối tự tin. Dù sao cửu hoàng tử hành vi như thế, không khác tự tìm cái chết. Tuy nói không thể giết, nhưng đem hắn trấn áp bất quá là một kiện dễ như trở bàn tay việc nhỏ. Nhưng đột nhiên, Cốc Tĩnh Vân dư quang đảo qua, chú ý tới đi theo cố thần mà đến Ngô Chỉ Hy. Người này bất quá là cựu hoàng tử bên người một cái thị nữ, nhưng hôm nay ánh mắt nhìn hắn, lại giống khi nhìn đến đứa đần, lại lộ ra trào phúng, thương hại. Mà chú ý tới Ngu Chỉ Hy ánh mắt, đồ hôn trướng. Cốc Tĩnh Vân khí phải ngược một hồi chập trùng, âm lãnh nhìn chằm chằm Ngu Chỉ Hy lạnh lùng nói, đợi ta trấn áp cựu hoàng tử, đến lúc đó nhất định đem ánh mắt của ngươi móc ra. Một hồi phát run phía dưới, hắn thu hồi ánh mắt, thẳng đến trên hư không cố thần mà đi. Chuyện này, hắn nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Chỉ có điều, mười phần ngu xuẩn. Ngu Chỉ Hy sau khi thấy một màn này, nhẹ giọng chửi bậy một câu. Đối với Cốc Tĩnh Vân tự tin hành vi, ở trong mắt nàng bất quá là ngu xuẩn làm cho người khác thương hại. Cái này cái gọi là trấn võ thiên vệ thống lĩnh bất quá là chỉ là hư thần, cho dù là hư thần định phong lại như thế nào. Chính mình thân là trùng sinh nữ đế, lại là thần cung, phía trước tại trong mô phỏng lại thoáng qua liền thua ở trong tay cố thần, như vậy cái này Cốc Tĩnh Vân dựa vào cái gì có thể là cố thần đối thủ? Bằng hắn xấu xí. Ngu Chỉ Hy không khỏi cười lạnh, trong mắt vẻ trào phúng càng nhiều. Có lẽ toàn bộ đại càn không người biết được lập tức cố thần rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng a. Nàng lắc đầu, không có chút nào lo nghĩ. Vốn là trước đó còn cảm thấy mạnh như vậy xông qua tại không thích hợp, mà ở nhìn thấy Cốc Tĩnh Vân chỉ có hư thần đỉnh phong tu vi sau, nàng không có nửa điểm cố kỵ, thậm chí đều cảm thấy có chút vô vị. Nếu là cố thần liền Cốc Tĩnh Vân đều không thể thu thập, cái kia chẳng phải là không công đi cho gia hỏa này dựa chân xoa bóp. Cũng chính là lúc này, cửu hoàng tử, người vượt biên giới. Cốc Tĩnh Vân đã đặt chân hư không, cùng cố thần giằng co phía dưới, trầm giọng nói, ta khi trước nói rồi, hết thể sự nghi xử lý qua sau, liền sẽ cùng ngươi tiến hành bàn giao, nhưng ngươi lại khinh người quá đáng, thân ta là trấn võ thiên vệ thống lĩnh, tuyệt không cho phép ngươi nháo sự như vậy. Ngươi cũng không chờ hắn nói xong, cố thần lắc đầu, lạnh nhạt nói, người sắp chết cũng đừng nhiều lời. Nghe lời này, phía dưới một hồi xôn xao. Cốc Tĩnh Vân càng là nghe trận to hai mắt, chợt ngửa mặt lên trời phá lên cười. "Cửu hoàng tử, hôm nay ngươi chú định không thể toại nguyện, mà ngươi tự đại nhất định đem biến thành chê cười." Hắn hừ lạnh phía dưới, không hề do dự vọt thẳng ra. Tốc độ cực nhanh, thoáng qua tới gần. "Một quyền bạn ngươi." Cốc Tĩnh Vân tới gần Cố Thần, cười gần oanh ra một quyền. Một quyền này oanh ra nhấc lên âm thanh phá không, giống như manh thu gào thét, mang theo có thể so với thần cung như thế. Mà hắn có niềm tin tuyệt đối, vẹn vẹn nhất kích, liền có thể đem trước mắt cửu hoàng tử đánh bại, nhẹ thì thụ thương, nặng thì nằm trên giường không dậy nổi. Dù sao vị này cửu hoàng tử không chỉ có cuồng phong tự đại, vẫn là khiêu khích lấy đại hoàng tử uy nghiêm. Chính mình lại há có thể để cho như nguyện. Dưới mắt ngay trước toàn bộ hoàng thành người mặt đem hắn đánh bại, sửa lại có thể áp chế cửu hoàng tử cái kia buồn cười nhuệ khí. Chương 25. Trấn võ thủ lĩnh, liền rắc rưởi như vậy. Gặp Cốc Tĩnh Vân không có nương tay một quyền đánh tới, quá chậm. Cố Thần chỉ là nhàn nhạt nói một câu, sau đó đột nhiên đưa tay vung lên. Trong khoảnh khắc, cuồng phong đột khởi. Một cổ vô hình kinh khủng cự lực cầm vang một phát, không có nửa điểm dừng lại, oanh! Vang dội thiên chấn địa oanh minh truyền ra. Kèm theo va chạm, làm sao lại? Cốc Tĩnh Vân chấn kinh tại Cố Thần thế mà không có chỗ tránh, ngược lại là ra tay mạnh bính. Còn không chờ hắn nói cái gì, đánh ra trên nắm tay thật giống như rơi vào một đạo bến chắc không thể gãy vô hình bích trướng phía trên. Tại kinh khủng phản chấn phía dưới, hắn toàn thân run lên, trong miệng kêu lên một tiếng. Trong nháy mắt, Cốc Tĩnh Vân nhìn xem Cố Thần ánh mắt hiện lên chấn kinh, tâm thần chấn động mãnh liệt. Ta một quyền này, hắn có thể đón lấy. Hắn trừng lớn mắt, không khỏi là thất thanh. Trước lúc này, hắn nhưng là có niềm tin tuyệt đối có thể một quyền đem Cố Thần trọng thương. Nhưng hôm nay, Cố Thần không có việc gì, ngược lại khỏe miệng còn lộ ra một vẻ làm người ta sợ hãi nụ cười nhàn nhạt. Thiên địa yên tĩnh. Cốc Tĩnh Vân bên trong tâm nhấc lên vô biên sóng lớn, cơ thể tại phản chấn phía dưới không bị khống chế liên tục lùi lại. Ngươi làm sao có thể đỡ được ta một quyền? Hắn dừng lại thân hình, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía thần sắc bình tĩnh Cố Thần, lần nữa kinh hô lên một tiếng. Bây giờ kết quả, để cho hắn không thể nào tiếp thu được. Chính mình một quyền kia thế nhưng là liền bình thường thần cung cũng không dám chính diện đối nghịch. Nhưng Cố Thần thế mà đón lấy, chính mình còn bị đẩy lui. Nhìn thấy Cốc Tĩnh Vân mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi chất vấn, hết ngồi đáy giếng. Cố Thần lắc đầu, cũng không đi trả lời. Ngay tại tiếng nói vừa ra, hắn giơ tay một lần, một thanh trường kiếm lộ ra trong tay. Trong lúc đó, một cỗ ngập trời kiếm ý phóng lên trời, nhấc lên kinh người phong bạo. Thấy thế, kiếm ý như thế Cốc Tĩnh Vân con ngươi chợt co rụt lại, vạn phần hoảng sợ hít vào một ngụm khí lạnh. Từ đầu đến cuối, hắn nhưng chưa từng nghe cửu hoàng tử sẽ dùng kiếm. Nhưng điều này làm hắn cũng vì đó hoảng sợ kiếm ý, tuyệt sẽ không gạt người. Như vậy phía trước chém giết những cái kia giang hồ người, kỳ thực còn không phải cửu hoàng tử chân chính thực lực. Không đợi Cốc Tĩnh Vân trở về qua thần, ông thư không truyền đến vụ, hàn ý thẳng bước mặt. Cốc Tĩnh Vân toàn thân bị nguy cơ bao phủ, đột nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy hàn quang lấp lóe. Không tốt. Hắn thấy được Cố Thần huy kiếm, một đạo kiếm khí bén nhọn chớp mắt tới gần, sắc mặt đại biến kinh hô một tiếng. Bây giờ vội vàng tránh né, lại cuối cùng chậm một bước, bộ ngực hắn nhiều hơn một đạo đấm máu lỗ hổng. Phốc. Cốc Tĩnh Vân miệng phun máu tươi, cơ thể lảo đảo lui lại. Túi đầu nhìn xem đã sớm bị nhuộm đỏ ngực, đầu hắn ra bắn nổ run rẩy. Vừa rồi nếu là chậm một chút nữa, chính mình nhất định đem bị kiếm khí xuyên qua. Thế nhưng là, cửu hoàng tử kiếm đạo như thế nào kinh người như vậy? Lần nữa nhìn về phía Cố Thần, ngươi Cốc Tĩnh Vân hô hấp dồn dập, miệng há hốc lại chậm chạp nói không ra lời. Khi hắn lần nữa nhìn thấy Cố Thần, đống cảm giác dùng mình. Bởi vì lúc này cửu hoàng tử, cả người giống như một cái lợi kiếm ra khỏi vỏ, tài năng lộ rõ, chỉ là ánh mắt liền khiến người tâm thần chấn động mãnh liệt, tựa như rơi vào vực sâu. Ý cảnh như thế, làm sao có thể? Cố Thần bình tĩnh nhìn đã mắt trợn tròn Cốc Tĩnh Vân nhếch miệng nở nụ cười. Như thế nào? Trấn võ thiên vệ thống lĩnh liền chút năng lực ấy. Hắn tuy là cười, nhưng trong mắt lại có hàn mang lấp lóe. Đối với cái này tại trong mô phỏng phản bội đại càn, đâm lưng mình ra hỏa, hắn đánh gãy sẽ không lưu. Nghe vậy, Cốc Tĩnh Vân trong lòng giật mình, sau lưng sớm đã bốc lên mồ hôi lạnh. Không, cựu hoàng tử còn trẻ như vậy, tu vi làm sao có thể tại trên ta? Hắn lắc đầu liên tục, ánh mắt lần nữa trở nên hung ác. Đè xuống trong lòng rung động, hắn hít sâu một hơi, sau đó hai thanh chủy thủ xuất hiện ở trong tay, lập lòe lóa mắt hàn mang. Cựu hoàng tử, ngươi chính xác làm ta ngoài ý muốn, nhưng ngươi cuối cùng muốn bại. Cốc Tĩnh Vân trầm giọng mở miệng, chợt giống như quỷ mị đồng dạng giết ra. Hắn tới gần Cố Thần lúc, truy thủ trên tay mãnh liệt đâm ra, tốc độ quá nhanh thậm chí xuất hiện tàn ảnh. Cố Thần vẫn không có lui lại, huy động trường kiếm trong tay. Bang, bang, va chạm the thé âm thanh không ngừng truyền ra. Mỗi một lần va chạm, Cố Thần biểu hiện phong khinh vân đạm. Ngược lại là Cốc Tĩnh Vân lần lượt ra tay phía dưới, thần sắc lần nữa trở nên ngưng trọng. Như thế nào? Tại sao có thể như vậy? Hắn lần lượt ra tay đều bị ngăn lại, nhiều lần phản chân sau, hổ khẩu đều bị xé nứt, máu tươi theo dao găm trong tay nhỏ xuống. Phía dưới, Trấn Võ Thiên Vệ người nhìn thấy hoa cả mắt va chạm, lập tức tê cả da đầu. Tại sao có thể như vậy? Cửu hoàng tử lại có thể cùng thống lĩnh giao thủ nhiều như vậy hiệp mà đứng ở thế bất bại. Tại sao ta cảm giác thống lĩnh giống như một mực bị áp chế, đem giống như bỏ đi, cái này xem xét chính là cửu hoàng tử còn không có ra tay toàn lực. Không thể nào. Đây chẳng phải là nói cửu hoàng tử thực lực muốn tại thống lĩnh phía trên. Bọn hắn nhìn xem dần dần không địch lại, khí tức trên người càng hư nhược Cốc Tĩnh Vân không khỏi là la thất thanh. Lập tức tình huống, để cho bọn hắn không tưởng được. Thậm chí có thể nói, không có ai cảm thấy thân là thống lĩnh Cốc Tĩnh Vân sẽ trở nên chật vật như vậy. Nhưng lại tại từng trận trong tiếng nghị luận, không, một đạo kêu thảm vang dội hư không. Chỉ thấy Cốc Tĩnh Vân đã tóc thai bù xù, cũng không còn cách nào ra tay, cơ thể lùi lại phía dưới không ngừng ho ra máu. Ngươi như thế nào mạnh như vậy? Trên người hắn hắc giáp đã rách nướp, có thể nhìn thấy rất nhiều vết thương trải rộng, khí tức đã suy yếu đến cực hạn. Nhưng mà hắn hỏi thăm, không có bắt được đáp lại. Cố Thần đưa tay, thản nhiên nói, "Trấn áp." Đại thủ nhấn một cái. Cốc Tĩnh Vân toàn thân run rẩy kịch liệt, không có bất kỳ cái gì phản kháng, trực tiếp rơi xuống đất. "Oanh!" Tại từng đạo dưới ánh mắt kinh hãi, hắn đập ầm ầm rơi xuống đất, đem mặt đất đập ra một cái cực lớn hố sâu. Tiếng oanh minh để cho da đầu người ta tê dại. Thậm chí, từ đầu đến cuối cũng không có thương tới Cố Thần một cọng tóc gáy, cứ như vậy chật vật bại. Bây giờ khói bụi bốc lên, "Cửu hoàng tử, Cửu hoàng tử thực lực chân chính lại trên ta." Cốc Tĩnh Vân giống như chó chết dây rủa leo ra hố sâu, mà không có chút máu ngẩng đầu nhìn về phía Cố Thần, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Cho tới bây giờ, hắn mới rốt cục phản ứng lại. Nhưng hậu chi hậu giác, trong lòng của hắn này sinh sợ hãi càng nhiều, toàn thân không bị khống chế run rẩy. Nhưng lúc này, Cố Thần nhìn xuống phía dưới, ánh mắt lạnh lùng rơi vào chật vật đến cực điểm trên thân Cốc Tĩnh Vân. Đường đường trấn võ thiên vệ thống lĩnh, kết quả chính là không chịu nổi một kích như vậy phế vật. Hắn lắc đầu, lạnh lùng trong mắt lóe lên thất vọng. Kẻ như vậy, cũng xứng hiệu lệnh trấn võ thiên vệ lên làm thống lĩnh. Chính mình người đại các kia, đến tột cùng có bao nhiêu ngu xuẩn? Không, không, ta như thế nào bại? Cốc Tĩnh Vân nghe vậy, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng không bị khống chế run rẩy, điên cuồng lắc đầu. Bây giờ kết quả để cho hắn không thể nào tiếp thu được, không thể tin được đây hết thảy thật sự. Chính mình thế nhưng là hư thần đỉnh phong, từng chém giết qua thần cung cường giả, nhưng mà lại thua ở cựu hoàng tử Cố Thần trong tay. Chương 26, chém giết thủ lĩnh. Còn gì nữa không? Tiếp tục. Cố Thần giết người Chu Tâm Ngữ quanh quẩn ra, thống lĩnh. Bại. Tất cả trấn võ thiên vệ người nhìn thấy chật vật đến cực điểm, thậm chí còn tại ho ra máu, Cốc Tĩnh Vân không khỏi là cảm thấy hồn phi phách tán. Bọn hắn chính mắt thấy thống lĩnh bị thua, tận mắt thấy cựu hoàng tử thực lực sâu không lường được. Thế nhưng là đây không khỏi quá mức ngạo. Thống lĩnh thế mà bại. Cựu hoàng tử cứ như vậy thắng. Hơn nữa, thống lĩnh cũng không có sức hoàn thủ. Thống lĩnh trên thân đây chính là dùng đặc cấp huyền thiết chế tạo chiến giáp à, cựu hoàng tử trường kiếm trong tay bất quá là lại so với bình thường còn bình thường hơn kiếm sắt, nhưng mỗi một kiếm đều kinh người như vậy, thậm chí thật nhiều lần đều có thể chém giết thống lĩnh đúng vậy à, nhưng ta chưa từng nghe qua cựu hoàng tử tập kiếm, kiếm đạo của hắn tạo nghệ như thế nào đột nhiên trở nên đáng sợ như vậy. Không thể tưởng tượng nổi, phía trước cựu hoàng tử chém giết những cái kia sông người hộ sĩ, căn bản liền không có làm thật. Cựu hoàng tử đến tột cùng giấu đi sâu bao nhiêu a? Giờ khắc này trấn võ thiên vệ bên trong, tràn đầy dọa người tiếng kinh hô không ngừng truyền ra. Trên mặt mỗi người viết đầy chấn kinh, nhìn xem trong mắt Cố Thần rung động không thể phục thêm. So với cựu hoàng tử, bọn hắn ngày bình thường kính sợ thống lĩnh tựa như sâu kiến, hoàn toàn cũng không phải là cựu hoàng tử đối thủ. Dù là hư thần đỉnh phong tại trước mặt cựu hoàng tử, cũng không có nửa điểm chống đỡ chi lực. Giờ này khắc này, thiên địa trở nên tĩnh mịch. Bá, một đạo âm thanh phá không rơi vào trong mỗi người. Trong mấy mắt, tất cả mọi người nhìn thấy thấy hoa mắt, chỉ thấy Cố Thần thoáng qua liền rơi vào bởi vì quá mức sợ hãi, tê liệt ngã xuống trên đất Cốc Tĩnh Vân trước người. Lúc này, Cốc Tĩnh Vân nhìn thấy Cố Thần buông xuống trước người, trái tim vọt lên tới cổ họng. Cựu hoàng tử, người hắn mặt không có chút máu ngầm đầu, trong mắt hoảng sợ khó mà che giấu, khi thấy Cố Thần đôi mắt lóe lên sắc ý, nhắm mắt gầm thét lên, ngươi không thể giết ta, ta thế nhưng là đại hoàng tử người, ngươi nếu là giết ta chính là cùng đại hoàng tử đối nghịch. Cựu hoàng tử, ngươi vậy mà giấu đi sâu như vậy, vậy ngươi tự nhiên tin tưởng giết ta sẽ là hậu quả gì? Cho tới bây giờ, Cốc Tĩnh Vân đã vô lực ra tay, lập tức chỉ có thể ngôn ngữ uy hiếp. Nhưng mà, Cố Thần bất vi sở động. Thấy thế, cựu hoàng tử, ngươi Cốc Tĩnh Vân hô hấp dồn dập, còn nghĩ nói tiếp thứ gì? Chỉ là một lần, Cố Thần lắc đầu, âm thanh lạnh lùng nói, ta nói, ngươi hôm nay nên chém. Tiếng nói rơi xuống, Cốc Tĩnh Vân hai mắt đống nhiên trừng lớn. Nhưng mà một giây sau, hàn quang lấp lóe. Trong nháy mắt, không Cốc Tĩnh Vân toàn thân run lên, hai tay liều mạng bưng cổ, lập tức có số lớn máu tươi phun ra ngoài. Hắn gắt gao trợn to mắt, tràn ngập sự không cam lòng cùng hối hận. Mà sinh cơ của hắn đang nhanh chóng trôi qua. Ngay sau đó, đông, Cốc Tĩnh Vân đầu người cùng cơ thể phân ly, tại từng đạo trong ánh mắt kinh hãi lăn dưới đất. Mà thi thể của hắn, một dạng ở vang ngã xuống đất. Chỉ có điều cố này thi thể không đầu, máu tươi đang không ngừng dâng trào, chớp mắt liền nhuộm đỏ mặt đất. Khi thấy Cốc Tĩnh Vân sinh cơ đoạn tuyệt, đầu người rơi xuống đất. Tê. Toàn trường người đều là cảm thấy không rét mà run, hung hăng hít vào một ngụm khí lạnh. Bây giờ bọn hắn nhìn xem Cố Thần ánh mắt, mang theo nồng nặc kiêng kỵ cùng e ngại. Nhưng Cố Thần không có bất kỳ cái gì để ý tới, nhìn xuống dưới chân thi thể không đầu, cười lạnh nói, chỉ là một cái phế vật còn dám uy hiếp ta. Đại hoàng tử thế nào? Cho dù là ngươi để cho ta vậy đại ca tự mình đến đây, mệnh của ngươi, ta cũng chiếu lấy không lầm. Âm thanh lộ ra băng hàn, lệnh mọi người ở đây nghe đều là không rét mà run. Trong đó lộ ra bá đạo chi ý, càng là để cho da đầu người ta tê dại. Tại cách đó không xa, giết thật tốt. Vu Chỉ Hy nhìn qua Cố Thần, sau đó nhìn về phía Cốc Tĩnh Vân cô kia ngã xuống đất thi thể không đầu, rêu cợt nói, quả thật là cái mười phần ngu xuẩn, sắp chết đến nơi còn nghĩ ngôn ngữ uy hiếp. Nghĩ đến cái này ngu xuẩn phía trước nói tới, nàng không khỏi nở nụ cười lạnh. Kẻ như vậy, đơn giản 666. Dám ở trước mặt Cố Thần mạnh miệng uy hiếp, quả thực là rảnh rỗi bị chết không đủ nhanh. Bất quá, Cố Thần gia hỏa này thật đúng là có đủ biến thái. Ngu Chỉ Hy lần nữa nhìn về phía Cố Thần, trong mắt hiện lên thâm ý, nội tâm cực không bình tĩnh. Nàng trung sinh một thế, còn bảo lưu lại trí nhớ của kiếp trước cùng một thân công pháp thần thông, nhưng không biết sao tại tu vi tăng lên lên song hoàn toàn không có pháp cùng Cố Thần so sánh. Dù là đêm qua lại đột phá một cái tiểu cảnh, vẫn như trước nhìn không thấu Cố Thần. Nghĩ đến nếu không thể đem Cố Thần đánh bại liền muốn một mực làm thị nữ, tùy tiện khiêu chiến lại có thể gặp phải mới trừng phạt. Không được, tuyệt đối không được, ta nhất định phải tìm một cơ hội mau chóng tăng cao tu vi. Vu Chỉ Hy một hồi cắn răng, trong lòng âm thầm làm ra quyết định. Mình cũng không muốn một mực lưu lại bên cạnh Cố Thần làm thị nữ. Đường đường nữ đế trùng sinh lại trải qua biệt khuất như thế, việc này muốn chuyển đi, chẳng phải là bị người gì cười vào năm. Đang tại Ngu Chỉ Hy suy nghĩ nhanh nhẹn lúc, lộc cộc tại chỗ Trấn Võ Thiên Vệ nhân gian khó khăn nuốt nước bọn, ánh mắt đờ đẫn nhìn qua Cố Thần, cơ thể không cầm được run rẩy. Trên mặt bọn họ hiện đầy chấn kinh, thở mạnh cũng không dám. Thống linh cứ như vậy chết ở trước mặt bọn hắn, vẫn là chết ở trong tay cựu hoàng tử, chuyện như vậy đơn giản liền cùng nằm mơ giữa ban ngày không có gì khác biệt. Mà mắt thấy hiện trường lặng ngắt như tờ, bây giờ giết cũng tốt. Cố Thần đang tử cho lấy ra một đầu khăn tay lau sạch lấy tay, nhìn lướt qua chết đi Cốc Tĩnh Vân trong lòng có chút hài lòng. Giết cái này Trấn Võ Thiên Vệ thống lĩnh, hắn không có nửa điểm gánh vác. Dù sao hắn biết, tương lai Cốc Tĩnh Vân sẽ tuyển trạch phản bội đại càn, phản bội chính mình. Sớm muộn cũng là giết, chẳng bằng trước hết giết cho thỏa đáng, một lần vất vả suốt đời nhảm nhã. Thế là, Cố Thần quay người liếc nhìn cách đó không xa đang tại ngây người Tam Đại Chỉ Huy Sứ, cùng với từng cái sắc mặt tái nhợt Trấn Võ Thiên Vệ. Còn có ai phải giống như Cốc Tĩnh Vân phản đối, không phục, đều có thể tiến lên một bước. Thần sắc hắn đột nhiên băng lãnh, quát lên: Ta ngược lại muốn nhìn, cái này Trấn Võ Thiên Vệ ở trong kết quả còn có bao nhiêu không tuân theo thánh chỉ người. Chỉ một câu này thôi, lập tức để cho tại chỗ Trấn Võ Thiên Vệ thần sắc đại biến, dùng mình. Thuộc hạ không dám. Tam Đại Chỉ Huy Sứ trước tiên lấy lại tinh thần tới, không có chút nào lạnh nhạt lúc này quỳ xuống lạy, thất thanh hô to. Tại phía sau bọn họ, thuộc hạ không dám. Từng cái Trấn Võ Thiên Vệ đầu người ra tóc tê dại, cùng nhau quỳ lạy, vùi đầu cùng kêu lên hò hét. Nói đùa cái gì? Thống lĩnh đều mẹ nó chết, bọn hắn cái kia còn dám có nửa điểm lỗ mãng. Phàm là dám nói cái chữ không mạng nhỏ nhất định khó giữ được. Bây giờ cựu hoàng tử sát phạt quả đoán thiết huyết thủ đoạn đã lộ ra, ai dám không theo, ai dám đứng ra làm trái lại. Trong lúc nhất thời, hiện trường an tĩnh đến đáng sợ. Mắt thấy Cố Thần đối xử lạnh nhạt nhìn nhau, cựu hoàng tử nếu là tiếp thánh chỉ mà đến, chúng ta tự nhiên là tuân theo thánh chỉ, tuyệt không dám có nửa điểm lỗ nghịch. Tam Đại Chỉ Huy Sứ bên trong, một người nhắm mắt cung kính mở miệng, tư thái thả rất thấp. Lời này vừa nói ra, những người còn lại đều là vội vàng gật đầu, không dám có nửa điểm buông lỏng. Chương 27. Gặp tất cả Trấn Võ Thiên Vệ cúi đầu tỏ thái độ, Cố Thần dần dần meo lại mắt, cảm thán nói, 10 năm trước phụ hoàng một tay chế tạo Trấn Võ Thiên Vệ trước kia đột nhiên xuất hiện, sớm rền gió cuốn sát phạt uy hiếp lấy toàn bộ thiên hạ người. Lúc kia, Trấn Võ Thiên Vệ uy danh truyền xa, người trong thiên hạ không ai không biết, không người không hiểu. Trước đây, chỉ cần nâng lên Trấn Võ Thiên Vệ trong giang hồ các phương thế lực không khỏi là nghe tin đã sợ mất mật, tất cả lấy đại cản như thiên lôi sai đầu đánh đó. Nghe Trấn Võ Thiên Vệ ngày xưa phong thái, Tam Đại Chỉ Huy Sứ bọn người đem đầu chôn đến thấp hơn, trên mặt hiện lên vẻ xấu hổ. Nhưng một giây sau, Cố Thần ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén, lạnh giọng quát lớn, nhưng là bây giờ, Trấn Võ Thiên Vệ là cái thứ gì? Một đám rác rưởi, không làm phế bật, ra áo túi cơm. Chỉ cần nâng lên Trấn Võ Thiên Vệ ngoại nhân không phải kiên kỵ, mà là phình bụng cười to. Bây giờ Trấn Võ Thiên Vệ nhưng còn có 10 năm trước dù là một tơ một hào uy danh, còn có thể uy hiếp giang hồ hạng giá áo túi cơm. Các ngươi chẳng lẽ liền thật sự cam tâm không gượng dậy nổi như vậy? Đoạn lạc tiếp, để cho thế nhân nghe được Trấn Võ Thiên Vệ bốn chữ trước tiên không phải kính sợ, mà là đủ loại chế nhạo. Gan từng chữ, như lao nhọn lưỡi dao, hung hăng cắm ở Trấn Võ Thiên Vệ trái tim của mỗi người. Trong nháy mắt, nghe được Cố Thần chất vấn, tất cả Trấn Võ Thiên Vệ người toàn thân run rẩy, nắm đấm nắm chặt, cắn răng nghiến lợi mặt đỏ lên. Không cam tâm, lấy Tam Đại Chỉ Huy Sứ cầm đầu, bọn hắn lần lượt ngẩng đầu lên, thần sắc dữ tợn cùng kêu lên gầm thét. Bọn hắn đương nhiên không cam tâm, nhưng tại cái này phía trước, bệ hạ trọng thương bế quan, đem bọn hắn giao cho đại hoàng tử trong tay, làm gì dần dà uy phong không tại, ngược lại đại hoàng tử cũng bắt đầu cùng giang hồ thế lực cấu kết. Thân vi ngôn nhẹ, bọn hắn không có cách nào. Lúc này, hảo, muốn chính là các ngươi không cam tâm. Cố Thần thấy được trong mắt những người này không cam lòng cùng dãy rủa, con mắt hơi hơi nheo lại, cao giọng quát lên, từ hôm nay trở đi, Trấn Võ Thiên Vệ từ ta trưởng khống, cùng đại hoàng tử không quan hệ. Mà mục đích của ta rất đơn giản, chấp trưởng các ngươi không phải là vì trấn áp giang hồ, mà là trấn áp toàn bộ thiên hạ, trấn áp hết thảy không phù hợp quy tắc thế lực. Ngoài ra, ta còn muốn làm cho cả Trấn Võ Thiên Vệ viễn siêu 10 năm trước, khiến cho uy danh trọng trấn, đem hắn chế tạo thành đại càn hoàng thất trong tay một cái kinh khủng hơn, chỉ chỗ không dám không theo tuyệt thế lợi kiếm. Thường câu lời nói giống như kinh lôi, ở giữa thiên địa vang dội. Cũng chính là Cố Thần những lời này, để cho từng cái vốn là lòng như cho nguội, nội bộ càng thối giữa Trấn Võ Thiên Vệ lòng người thần chấn động, trong mắt bắn ra kích động sáng tỏ thần thái. Thuộc hạ nguyện ý nghe cửu hoàng tử phân công, nguyện vì cửu hoàng tử hiệu lực. Cửu hoàng tử lòng mang chí lớn, có thể bị cửu hoàng tử chấp trưởng, chính là chúng ta vinh hạnh. Bọn hắn hô hấp dồn dập, nhìn qua trong mắt Cố Thần tràn đầy cung kính, chấn phấn không thôi cùng kêu lên hò hét. Giờ khắc này, bọn hắn cảm thấy hoảng hốt. So với đại hoàng tử, bây giờ cửu hoàng tử càng có thể để cho bọn hắn nhìn thấy hy vọng. Thấy vậy một màn, đã như vậy, các ngươi không cần tiếp tục lưu lại cái này Trấn Võ Điện, hãy theo ta hồi phủ. Cố Thần hài lòng gật đầu một cái, vung tay lên, lúc này phân phó nói, ngày mai ta đem chính thức nhập thế, san bằng giang hồ hết thảy không phù hợp quy tắc thế lực. Không còn lưu lại, hắn quay người cất bước rời đi. Trong nháy mắt, toàn bộ Trấn Võ Thiên Vệ kích động vạn phần đứng dậy, hai mặt nhìn nhau, sau đó sĩ khí dâng cao đi theo sau lưng Cố Thần. Một đoàn người trùng trùng điệp điệp, chừng mấy ngàn người Trấn Võ Thiên Vệ toàn bộ rất cung kính theo sát phía sau, quang thị khí thế cũng đủ để làm người ta nhìn tới biến sắc. Những nơi đi qua, từng trận oanh minh không ngừng. Lấy Cố Thần cầm đầu, Ngu Chỉ Hy đi theo bên cạnh. sau lưng nhưng là giống như tỏa sáng tân sinh trấn võ thiên vệ tràng diện chi lớn, giống như bài sơn đảo hải. Chiến trận như thế, dọc theo đường đi tự nhiên là đã dẫn phát hoành động to lớn, phàm là nhìn thấy người không khỏi là kinh hô liên tục. Đó là trấn võ thiên vệ, toàn bộ trấn võ thiên vệ bây giờ toàn bộ đi theo cựu hoàng tử rời đi. Cựu hoàng tử sao có thể đem trấn võ thiên vệ mang đi, cốc thống lĩnh thế nhưng là đại hoàng tử người, hắn không có khả năng đáp ứng a. Không có gì không có khả năng, lúc đó ta ngay tại hiện trường, cựu hoàng tử trực tiếp đem cốc thống lĩnh chém đầu. Cái gì? Ngươi nói là cựu hoàng tử đem cốc thống lĩnh chém đầu? Đây chính là đại hoàng tử người a, mặc dù nói có thánh chỉ nơi tay, nhưng cựu hoàng tử làm như vậy, chẳng lẽ liền không sợ đắc tội đại hoàng tử sao? Theo ta được biết cốc tính vân thống lĩnh thế nhưng là hư thần đỉnh phong cường giả, năng chạm thần cùng, cựu hoàng tử là thế nào giết hắn? Xem ra chúng ta còn đánh giá thấp cựu hoàng tử, lấy chuyện hôm nay xem ra, cựu hoàng tử giấu đi cũng quá sâu a. Phía trước ta còn nghe nói cựu hoàng tử nói, hắn ngày mai sẽ chính thức nhập thế. A, nhanh như vậy? Như vậy xem ra, cựu hoàng tử khi nhận được thánh chỉ một khắc này liền đã kế hoạch xong hết thảy sự việc. Không dám tưởng tượng phía trước một mực được người xưng là bình thường không có gì lạ cựu hoàng tử, thế mà lại có thực lực kinh người như vậy cùng quyết đoán, nhiều như vậy hoàng tử ở trong, hắn chỉ sợ mới là đáng sợ nhất tin tức trong nháy mắt bao phủ hoàng thành, đến mức toàn bộ hoàng thành nhấc lên sóng to gió lớn, đột nhiên sôi trào. Vô số người thậm chí cũng không dám tin tưởng tin tức này là chân thật. Nhưng tại xác định sau đó, bất luận kẻ nào đều là khiếp sợ không thôi, nội tâm sóng lớn ngập trời. Cùng lúc đó, đông cung bên trong, đại hoàng tử khoan thai tự đắc chờ mong cố thần thất bại tan tác mà quay trở về, chờ lấy cốc tính vân tin tức tốt truyền đến. Ta cựu đệ muốn chấp trưởng trấn võ thiên vệ, ngươi chỉ sợ còn chưa đủ tư cách. Hắn nhìn qua trấn võ điện phương hướng, lãnh đạo trên mặt hiện lên một nụ cười nhàn nhạt. Bây giờ thưởng thức trà, trong mắt của hắn có tự tin ánh sáng lóe lên. Chính mình vị tiêu cựu đệ tuy nói phía trước là làm người cảm thấy ngoài ý muốn, có thể nghĩ muốn tiếp nhận trấn võ thiên vệ không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Cho dù cốc tính vân không đại biểu được tất cả mọi người, nhưng trấn võ thiên vệ bất kỳ người nào đều là đại càn hoàng thất tinh nhuệ trong tinh nhuệ, cố thần bất quá giết cái đại tông sư, những người kia ha có thể dễ dàng chịu phục. Đột nhiên báo, một cái thị vệ mặt mũi tràn đầy hốt hoảng đội vàng chạy đến, la thất thanh nói: điện hạ, việc lớn không tốt, ngài một tay bồi dưỡng cốc thống lĩnh chết. Cửu hoàng tử giết cốc thống lĩnh, hơn nữa còn thu phục trấn võ thiên vệ. Thất kinh đem tin tức cáo chi, thị vệ không ngừng đánh run rẩy. Nghe vậy, giang giác đại hoàng tử chén trà trong tay ầm vang nổ tung, đột nhiên đứng dậy gắt gao nhìn chằm chằm thị vệ. Cốc tính vân chết, trấn võ thiên vệ bị cửu đệ thu phục, cái này biết bao hoang đường, làm sao có thể? Đại hoàng tử một cước đem thị vệ đạp bay ra ngoài, một mảnh lãnh nạo trên mặt hiện lên nồng nặc vẻ chấn động. Chính mình cái vị kia cửu đệ, từ đâu tới bản lãnh lớn như vậy? Chương 28. Giang hồ chấn động, cố thần hắn điên rồi. Đồ hỗn trướng. Đại hoàng tử ánh mắt rất là băng lãnh, gắt gao nhìn chằm chằm hộp máu thị vệ chợt quát lên, ngươi có biết hay không mình tại nói cái gì? Giờ khắc này, bộ ngực hắn một hồi chập trùng. Đối với bất tình lình tin tức, hắn khó có thể tin, càng không cách nào tiếp nhận. Thị vệ chợt vật rẽ rủa đứng dậy, sắc mặt trắng bệch nói, điện hạ, chuyện này thật sự, hoàng thành cũng đã truyền ra. Trấn võ thiên vệ đã theo cửu hoàng tử hồi phủ, hơn nữa cửu hoàng tử còn nói ngày mai đem chính thức nhập thế, san bằng những cái kia không phù hợp quy tắc giang hồ thế lực. Từng câu lời nói giống như sấm sét giữa trời quang không ngừng rơi vào đại hoàng tử trên nó. Ta cửu đệ kia lại có thực lực như thế, hắn vẫn là không thể tin được, mặt mũi tràn đầy dữ tợn trừng lớn mắt, toàn thân không cầm được run rẩy. Đó cũng không phải sợ, mà là lửa giận của hắn đã ngập trời. Cốc tính vân chết, trấn võ thiên vệ bị thu phục. Đáng chết. Đại hoàng tử giận không kìm được, cuồng loạn gầm thét lên, sự tình như thế nào biến thành cái dạng này? Lâu như vậy đến nay, ngươi một mực tại giấu, làm hại ta luôn cho là ngươi người vật vô hại, thế nhưng là ngươi biết rõ Cốc Tĩnh Vân là người của ta, ngươi còn dám giết hắn. Cố thần, ta hảo cửu đệ, ngươi giấu đi thật là sâu a. Đại hoàng tử hai mắt đỏ thẫm, lộ ra vẻ điên cuồng, cắn răng nghiến lợi không ngừng đánh vào kiến trúc chung quanh. Phanh. Một hồi phát tiết đi qua, đại hoàng tử ngực không ngừng chập trùng, nhớ tới thị vệ nói tới Cố thần liền muốn lên đường nhập thế sự tình. Hảo, tốt, chuyện này là ta đánh giá thấp ngươi. Hắn một mặt dữ tợn, cắn răng nghiến lợi trầm giọng nói, cửu đệ, ta ngược lại muốn nhìn ngươi dựa vào cái gì dám tiếp phụ hoàng đạo này ý chỉ. Nếu bằng ngươi một lời cô dũng, mong muốn đất vương, cái này chú định chính là một chuyện cười. Ngươi phải đối mặt địch nhân, hoàn toàn không phải ngươi có thể tưởng tượng. Nói đến thế thôi, đại hoàng tử đột nhiên cười to lên, tựa hồ điên cuồng. Cửu đệ, rời đi hoàng thành, ta lại nhìn ngươi đến tuột cùng có thể sống bao lâu. Hắn ngữ khí băng lãnh, trên mặt tràn ngập kinh người hàn ý. Chính mình cửu đệ thật cho là chấp trưởng trấn võ thiên vệ ngựa đạp giang hồ là một chuyện tốt. Thật tình không biết, cái gọi là nhập thế, đó chính là đang tìm cái chết. Hoàng cung chỗ sâu, bế quan chi địa. Lúc này càn đế đang nhíu chặt lông mày, thỉnh thoảng thở dài. Cửu nhi nếu muốn chấp trưởng trấn võ thiên vệ chỉ sợ là phiền phức không nhỏ, hắn lòng có chút không yên lắc đầu, sau đó một mặt hổ thẹn. Nếu như còn có nhân tuyển, như vậy hắn tự nhiên sẽ không tuyển trạch tuổi nhỏ nhất nhi tử đi làm chuyện này. Nhưng không biết sao, đại hoàng tử cùng giang hồ thế lực cấu kết. Ngoài ra những cái này hoàng tử, một cái không bằng một cái. Càn đế đứng dậy, quét mắt một mắt linh chỉ. Chấm hắn vừa muốn mở miệng, một hồi tiếng bước chân dồn dập liền từ bên ngoài truyền đến. Ngay sau đó, đại tổng quản Trương Sao vô cùng lo lắng vào, khắp khuôn mặt là mừng rỡ, kích động nói, bệ hạ, việc vui, đại hỷ sự. Cửu hoàng tử hôm nay tiến đến trấn võ điện, dự định tiếp quản trấn võ thiên vệ lại gặp đến Cốc Tĩnh Vân khó xử, sau đó ra tay đem hắn chém giết. Hơn nữa, cựu hoàng tử còn thành công thu phục Chấn Võ Thiên Vệ, càng là tuyên bố ngày mai đem chính thức nhập thế, cơ hồ liên tiếp nói hết lời, thậm chí là Cố Thần đối với Chấn Võ Thiên Vệ nói lời cũng đều còn nguyên tiến hành hồi báo. Cái này, Trương Sao trên mặt kích động càng nhiều. Bệ hạ, xem ra để cho cựu hoàng tử chấp trưởng Chấn Võ Thiên Vệ quyết định là đúng. Hắn cuối cùng biết rõ phía trước tại sao lại đối với cựu hoàng tử có cao như vậy mong đợi, bây giờ cũng là vui không thắng thu. Mà Càn Đế khi biết tin tức sau đó, nhíu lông mày giãn ra, thâm thúy đôi mắt trở nên sáng ngời có thần. Ngươi nói cái gì? Cửu Nhi hắn không chỉ có giết gốc Tĩnh Vân còn trực tiếp thu phục Chấn Võ Thiên Vệ. Hắn bỗng cảm giác sấm sét giữa trời quang, đột nhiên hít sâu một hơi. Tin tức này để cho hắn như sấm bên tai, lại đi lên nhận một lần, lúc này mới xác định không có nghe lầm. Trong nháy mắt, ha ha ha, Càn Đế trong lòng ấy náy quét sạch sành sanh, trực tiếp cất tiếng cười to, tâm tình vui sướng căn bản không che giấu được. Tin tức này, không thể nghi ngờ để trong lòng hắn lo nghĩ triệt để bỏ đi. Con nhỏ nhất, quả nhiên có thể gánh nhiệm vụ lớn này. Trong mắt Càn Đế tinh mang lấp lóe, đuốt đuốt hoa dâm râu ria tán thán nói, tiểu tử này, thật đúng là khiến người ngoài ý a, hơn nữa hắn đây là tốc độ gì? Vừa phía dưới phát thánh chỉ không đến 3 ngày, hắn trấn áp đại cản tiền tiêu trên bảng tông sư bảng đệ nhất, đại tông sư bảng đệ ngũ, còn có một vị nửa bước pháp tướng. Hiện nay, hắn lại giết cái kia hư thần đỉnh phong cấp Tĩnh Vân thu phục Chấn Võ Thiên Vệ. Cái kia, vậy tiểu tử kia kế tiếp còn muốn làm thứ gì? Ngày mai liền muốn chính thức nhập thế, Tê Càn Đế càng nghĩ thì càng là cảm thấy không thể tưởng tượng, trong lòng không ngừng chấn động. Tựa hồ nghĩ tới điều gì, hắn toàn thân run lên. Ngay sau đó, chẳng lẽ Càn Đế nhìn xem Trương Sao, đột nhiên tùy ý cười to nói, chẳng lẽ Cửu Nhi sớm tại chấm hạ chỉ phía trước liền đã chuẩn bị xong, lại hoặc là hắn đã sớm biết sẽ có một ngày như vậy. Bẩm bệ hạ, lấy trong khoảng thời gian này Cửu hoàng tử biểu hiện đến xem, cũng không phải không có khả năng này. Trương Sao kích động đến run rẩy, liên tục gật đầu. Nghe vậy, Càn Đế tiếng cười càng phong khoáng, một mặt tự hào nói, rất tốt a. Chỉ có điều, Cửu Nhi giấu đi cũng quá sâu chút, mà ngay cả chấm đều bị hắn cho lừa gạt đến chấm thật là khổ a. Sớm biết tiểu tử này như thế có năng lực, lại như thế ưu tú, chấm còn không bằng 10 năm trước liền đem Chấn Võ Thiên Vệ giao cho hắn. Nhưng mà vừa nghĩ tới thời điểm đó Cố Thần cũng mới mấy tuổi, hắn cười lắc đầu. Bất quá dưới mắt, còn không tính quá muộn, còn kịp. Tất nhiên Cửu Nhi có này khí phách, nghĩ đến nhất định là sẽ không để cho chấm thất vọng. Càn Đế lẩm bẩm một câu, bởi vì quá mức kích động, ho kịch liệt. Ở trên người hắn, hư nhược khí tức tràn ngập. Chuyện đột nhiên xảy ra, mấy ngày nay thời gian bên trong, Cố Thần làm bất luận một cái chuyện nào đều vượt xa tất cả mọi người đón trước. Cho nên thời khắc này lại càn, thiên hạ chấn động. Muốn nói mấy ngày gần đây lại càn nhất là hành động sự tình, nhân vật thuộc về Cố Thần cùng với Cố Thần hành động. Ngoài ra, hôm nay Cố Thần tại Chấn Võ Điện chém giết hư thần đỉnh phong cấp Tĩnh Vân thu phục Chấn Võ Thiên Vệ tuyên bố ngày mai sẽ chính thức nhập thế sự tình, chính như kinh khủng như phong bạo cuốn sạch lấy toàn bộ đại càn, đến mức giang hồ lần nữa hành động. Cửu hoàng tử Cố Thần đầu tiên là chém giết Hà Sam, Mục Cảnh cùng với Hứa Ỷ Lâm bọn người, hôm nay liền lại đem hư thần đỉnh phong Chấn Võ Thiên Vệ thống lĩnh giết đi, cứ như vậy thu phục Chấn Võ Thiên Vệ. Cố Thần tuyên bố ngày mai liền muốn chính thức nhập thế. Như thế nào nhanh như vậy, gia hỏa này thậm chí đều không cần thời gian chuẩn bị. Không thể tưởng tượng nổi thực lực cùng khí phách, vị này cựu hoàng tử đến tột cùng là ai, nói hắn bình thường không có gì lạ. Hắn sẽ không phải thật có thể ngựa đạp giang hồ a? Cuối cùng vẫn là còn quá trẻ a, giang hồ há lại là hắn nghĩ đơn giản như vậy, có khí phách vốn nên là chuyện tốt, nhưng tại loại tình huống này, Cố Thần làm như vậy không thể nghi ngờ sẽ để cho nguy cơ sinh tử bông xuống toàn bộ giang hồ, người cơ hồ toàn bộ đang đàm luận liên quan tới Cố Thần đủ loại, lại biết được tin tức sau đó, không khỏi là cảm thấy chấn kinh hãi nhiên. Trực tiếp dẫn phát binh động to lớn, nhấc lên sóng to gió lớn cuốn sạch lấy thiên hạ các nơi. Chương 29. Cố gia huyết mạch chắc chắn phải chết. Đại Càn bên trong, ngoại trừ sừng sững ở Trung Châu đại càn hoàng triều, còn có ngũ đại thế lực chiếm cứ. Cái này ngũ đại thế lực theo thứ tự là Đại Diễn Kiếm Tông, Huyền Nguyệt Thánh Tông, Thiên Bi Ma Tông, Luyện Thần Sơn Trang, Thái Thương Điện. Năm gần đây, đại càn nội bộ dung chuyển, cùng bọn hắn thoát không khỏi liên quan. Hết thảy nguyên nhân đều là ngũ đại thế lực bắt đầu dục dịch, khiêu khích hoàng quyền, theo phát triển càng là liên hợp lại nhằm vào đại càn. Điều này cũng làm cho đưa đến giang hồ thế lớn, đại càn thế nhỏ tình huống. Bây giờ Tây Bắc chi địa, âm ầm một mảnh liếc mắt qua vô tận trong hải dương, tựa như ngăn cách với đời một tòa cổ lão hải đảo đứng sừng sững, chung quanh thỉnh thoảng truyền đến oanh minh. Bên trên cái đảo, có khác cả côn, tựa như nhất phương bí cảnh. Tự đứng ngoài không nhìn thấy nội bộ, nhưng nội bộ lại có thể nhìn thấy bên ngoài bát ngát hải vực. Một chỗ trên đất bằng, tổng cộng có 5 thân ảnh đứng song vai. 3 vị lão giả, 2 tên nam tử trung niên. Bọn hắn chính là ngũ đại thế lực chi chủ. Chỉ có điều, bây giờ 5 người thần sắc âm u lạnh lẽo, trong mắt có hàn mang lấp lóe, trong miệng nói lẩm bẩm, tựa hồ đang tiến hành nghi thức nào đó. Giang giác, không bao lâu, tại trước mặt bọn hắn hư không bị xé đứt, một đạo đen như mực khe hở lộ ra, tràn ngập làm cho người kinh hãi khí tức ba động. Ngay sau đó, có một đạo bóp méo hư không, phá lệ mơ hồ, thấy không rõ diện mạo thân ảnh ngưng kết mà thành. Liền tại đây đạo hư ảnh xuất hiện, thiên địa oanh minh, cả mảnh trời màn ảm đạm xuống, kinh người cuồng phong tại bát phương mãnh liệt gào thét. Thấy thế, bái kiến thánh chủ. Ngũ đại thế lực chi chủ nhìn thấy đạo thân ảnh này trong nháy mắt, thần sắc trở nên cung kính, đều là hạ thấp tư thái, hướng về phía trước thân ảnh đi đại lễ. Thậm chí trong mắt bọn họ lộ ra màu nhiệt huyết. Chuyện gì? Đạo thân ảnh mơ hồ kia lạnh nhạt mở miệng, ngựa khí không mang theo bất kỳ tâm tình gì. Nghe vậy, trong đó Đại Diễn Kiếm Tông tông chủ Quý Hoàn Chi cung kính nói, thánh chủ, ngài lời nhắn nhủ sự tình chúng ta đã toàn bộ hoàn thành. Bây giờ đại càn đã ngày càng lụ bại, càn đế trọng thương bế quan không ra, đại càn hướng đỉnh người có thể dùng được có thể đếm được trên đầu ngón tay, tin tưởng không cần bao lâu đại càn liền đem diệt vong. Lời này vừa nói ra, làm rất tốt. Hư Ảnh đột nhiên cười lạnh, tiếp tục dò hỏi, ngoài ra liền không có những thứ khác. Nghe được hỏi thăm, bốn người khác đôi mắt lấp lóe. Quý Hoàn Chi sâu hít một hơi, nói lần nữa, Thánh chủ, Đại Càn tuy là ngày càng lụi bại, nhưng liên quan tới lật đổ Đại Càn kế hoạch, xuất hiện một cái nho nhỏ biến số. Càn Đế tựa hồ có ý định phế trừ cùng bọn ta từng có cùng xuất hiện đại hoàng tử, chuẩn bị đem rất nhiều sự nghi giao cho cựu hoàng tử Cố Thần. Cái này cựu hoàng tử phía trước một mực bình thường không có gì lạ, nhưng tại Càn Đế hạ chỉ để cho hắn chấp trưởng trấn võ thiên vệ sau đó, hắn liền hoàn toàn giống như là biến thành người khác. Trước đây lấy lôi đỉnh thủ đoạn chém giết một nhóm giang hồ người, sau đó lại chém giết trấn võ thiên vệ lúc đầu thống lĩnh, một vị hư thần đỉnh phong giang hỏa. Căn cứ vào hoàng thành bên kia tin tức, Cố Thần đã thu phục trấn võ thiên vệ vào khoảng ngày mai nhập thế. Mặc kệ như thế nào, Cố Thần dù sao cũng là Cố gia huyết mạch, cho nên chúng ta đặc biệt xin chỉ thị thánh chủ, kế tiếp nên làm như thế nào? Đem sự tình chân tướng cáo chi sau đó, Úy Hoàn Chi không còn quá nhiều ngôn ngữ, cùng bốn người khác cung kính chờ đợi trả lời chắc chắn. Mà đối với trước mặt Hư Ảnh, trong mắt bọn họ ngoại trừ lửa nóng cùng cung kính sau đó, chỗ sâu còn có không cách nào xóa đi e ngại. Mà Hư Ảnh nghe vậy, trầm mặt lại. Bất quá cũng liền mấy hơi thời gian, ngay trước mặt Quý Hoàn Chi đám người, Hư Ảnh đột nhiên hừ lạnh một tiếng, âm thanh cực độ băng lãnh, giết. Đơn giản một chữ, làm cho người dùng mình. Đối với Hư Ảnh phân phó, Quý Hoàn Chi cùng bốn người khác nhìn nhau, đều là không hẹn mà cùng híp mắt lại. Không chờ bọn họ mở miệng, Hư Ảnh lần nữa trầm mặc, sau đó lạnh lùng nói, không cần bận tâm quá nhiều, phàm là Cố gia huyết mạch, các ngươi đều có thể yên tâm to gan giết. Tất nhiên Càn Đế còn dự định dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, vậy thì tăng thêm tốc độ, mau chóng phá hủy Đại Càn. Lời nói này trực tiếp để cho trong thiên địa nhiệt độ chợt hạ xuống, mà được đến chính xác sau khi phân phó, biết rõ. Quý Hoàn Chi bọn người đều là thần sắc trầm tĩnh lại, lập tức hiểu ra, nhao nhao gật đầu. Trong lúc hắn nhóm không người cúi đầu, thần bí Hư Ảnh bắt đầu bặm mẻo, trở nên càng mơ hồ. Sau đó, biến mất ở giữa thiên địa. Trung quanh dị tượng cũng đang khôi phục như thường. Thẳng đến thiên địa lần nữa bình tĩnh trở lại, Quý Hoàn Chi không khỏi híp mắt lại, rêu cợt nói, thật không biết Càn Đế đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, hắn thế mà đắc tội thánh chủ tồn tại như vậy, đây không phải tự tìm cái chết sao? Nghe vậy, ngoài ra bốn người cười lạnh, trong mắt có hàn mang hiện lên. Đại Càn đi đến tình cảnh hiện nay, hết thảy đều là Càn Đế tự tìm, chẳng thể trách người bên ngoài. Hừ, ngày xưa hưng thịnh nhất thời Đại Càn, hiện tại xem ra chẳng mấy chốc sẽ hướng đi diệt vong. Không thể không nói, cái kia đại hoàng tử ngược lại là thông minh, thông qua dấu vết để lại phát giác không thích hợp, cho nên những năm này chấp trưởng trấn võ thiên vệ sau đó, cũng không có tuyển trạch trêu chọc ta mấy người. Đó bất quá là đại hoàng tử một người thôi, mặc dù không biết Càn Đế đến tột cùng muốn làm gì, nhưng cựu hoàng tử Cố Thần dám can đảm thật sự chấp trưởng trấn võ thiên vệ nhập thế, đây chính là ngu xuẩn. Không tệ, Cố Thần bất quá là một cái mao đầu tiểu tử, làm việc lớn lối như thế làm càn, dù là liền Càn Đế cũng phải kiêng kỵ chúng ta, hắn là cái thá gì, cũng xứng si tâm vọng tưởng trấn áp chúng ta. Tóm lại có thánh chủ chỉ thị, như vậy kế tiếp chúng ta liền có thể buông tay đi làm, vừa bạn giết Cố Thần cái hoàng tử này cho Càn Đế một hạ mã uy. Thái Thương điện chủ nói cực phải, Cố Thần không phải muốn nhập thế sao? Như vậy ngày mai đem hắn chém giết, để cho Càn Đế thật tốt lánh tính một chút. Bọn hắn lần lượt mở miệng, nghị luận ầm ĩ. Nói xong lời cuối cùng, bọn hắn đã có quyết định, nói đúng ra là tuyên bố Cố Thần tử kỳ. Lập tức, từng đạo cười to quanh quẩn tại trên hải đảo. Lúc hoàng hôn, Đại Càn hoàn thành, Tây cung. Bây giờ, Cố Thần đã về tới phủ đệ, hoàn toàn không biết cử động hôm nay lần nữa dẫn phát giang hồ hành động. Nhưng hắn hiểu được, nhập thế phía trước còn có chút sự tình cần hiểu rõ. Thế là rất nhanh liền tuyên kiến Tam đại chỉ huy sứ. Không bao lâu, đại chỉ huy sứ Lãnh Tử Viện, tả chỉ huy sứ Gia Đại, phải chỉ huy sứ Hoàng Hiển bằng nhanh nhất tốc độ đến. Nhìn thấy ba người, Cố Thần không nói nhảm, trực tiếp phân phó nói, ta cần ba người các ngươi lập tức triệu tập mấy năm này tất cả giang hồ tư liệu, một hồi ta cần tra duyệt. Qua tối hôm nay, ngày mai ta đem nhập thế, rời đi hoàn thành. Nghe vậy, ba vị trấn võ thiên vệ chỉ huy sứ đột nhiên sững sờ, nhìn qua Cố Thần ánh mắt mang theo khó có thể tin. Trước mắt cửu hoàng tử, hiển nhiên là có vạn toàn dự định. Thế thế, có vấn đề gì sao? Cố Thần khẽ nhíu mày, hỏi thăm một câu. Nháy mắt, Lãnh Tử Viện, Hoàng Hiển, Gia Đại liền vội vàng lắc đầu, không chết tay. Không có, không có vấn đề. Chúng ta này liền đi làm. Bọn hắn đột nhiên trở nên kích động lên, hốc mắt đều có chút phím hồng. Phải biết một ngày này, bọn hắn đợi quá lâu, bây giờ cuối cùng lại có cơ hội tiến vào giang hồ, há có thể không kích động. Cho nên tại đáp ứng sau đó, ba người mừng rỡ vạn phần bọt ra khỏi phòng, chớp mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Chương 30. Mở khóa cẩm ý liễu vệ mô bản, tăng lên điên cuồng. Lúc này, Cố Thần khi nhìn đến ba người rời đi về sau, hai mắt nhắm nghiền, bắt đầu thẩm tra hệ thống. Đinh, chúc mừng túc chủ đạt tới thu phục trấn võ thiên vệ thành tựu, thu được 1000 thành tựu điểm. Chúc mừng túc chủ đạt tới chém giết hư thần đỉnh phong thành tựu, thu được 500 thành tựu điểm. Hệ thống đối với hôm nay chỗ đạt thành tựu phía dưới phát ban thưởng. Chỉ có điều, lần này đạt được thành tựu điểm, còn không đủ để mở ra lần kế mô phỏng. Không đủ Cố Thần thì thảo, không có quá mức để ý. Dù sao phần thưởng lần này cũng không có bạo kích. Phía trước giết đám kia giang hồ nhân sĩ chính là lần đầu, kích phát bạo kích, thành tựu điểm mới đủ một lần mô phỏng. Dưới mắt không có bạo kích đều có 1500 điểm, cái này cũng là bình thường. Mặc dù không đủ một lần mô phỏng, nhưng mà Cố Thần suy tư một phen sau đó, nghĩ tới hệ thống thương thành, thế là lúc này mở ra hệ thống thương thành. Ân. Vừa nhìn thấy trong thương thành vật phẩm, trong lòng của hắn nhấc lên bận sóng. Dõi mắt nhìn lại, đủ loại đao thương kiếm kích, công pháp đang dược, thiên tài địa bảo các loại rực rỡ muôn màu, cái gì cần có đều có. Nhưng nhìn xem đại đế đạo kinh, cực đạo đế binh, chân tiên truyền thừa, thượng cổ bí bảo, chỉ là liếc mắt nhìn, giống nhau như vậy giá trị liên thành, mỗi một dạng đều có thể nhấc lên gió tanh mưa máu vô thượng chí bảo đập vào tầm mắt. Chỉ có không nghĩ tới, liền không có hệ thống thương thành không có. Nhiều như thế có thể so với thiên địa tạo hóa đồ vật, tê. Cố Thần thấy hít sâu một hơi, hai mắt dần dần trở nên đỏ thẫm. Sau khi hắn nhìn thấy những vật này cần thành tựu điểm sau, hắn không khỏi khỏe miệng co giật, sửng sốt một chút tới. Giống như vậy tồn tại, tùy ý một dạng cần thành tựu điểm toàn bộ tại mấy chục vạn thậm chí hơn trăm vạn cất bước. Đồ tốt là hảo. Khuyết điểm duy nhất chính là, cái này mẹ nó mua một cái gì, suy nghĩ kỹ một chút còn không bằng mô phỏng tới thực sự. Cố Thần bất đắc dĩ, dự định ra khỏi hệ thống thương thành, để tránh thấy đau đầu. A. Nhưng hắn dư quang lại thấy được cái cuối cùng tuyển hạng của phía trên, nghi ngờ nói, thời hạn hoạt động, đánh gửi bán hạ giá. Trong lúc nhất thời, hắn bị khơi gợi lên nồng nặc hứng thú. Không nghĩ tới hệ thống còn có loại hoạt động này. Cẩm Ý Liễu Vệ mô bản, Thư Thần đỉnh phong, thời hạn giảm đi, 500 thành tựu điểm, người xấu mô bản, Thư Thần đỉnh phong, thời hạn giảm đi, 500 thành tựu điểm, Đông Sưởng mô bản, Thư Thần đỉnh phong, thời hạn giảm đi, 500 thành tựu điểm. Cố Thần xem xét một mắt, trực tiếp liền bị hấp dẫn. Lại còn có thứ đồ tốt này. Hắn nhìn xem tin tức phía trên giới thiệu, hai mắt sáng lên. Cái này ba loại đều là mô bản, có thể đem sử dụng tại chính mình tuyển trạch trên thân người. Đã như thế, chính mình người tuyển trạch sẽ có được cái này mô bản, cùng với nắm giữ tu vi này. Điểm trọng yếu nhất, đó chính là cái này ba loại cộng lại không đắt, 1500 thành tựu điểm liền có thể toàn bộ cầm xuống. Toàn bộ mua sắm. Cố Thần không có chút gì do dự, trực tiếp thanh không ba loại mô bản. Mặc dù hắn không dùng được, nhưng vừa vặn có thể cho ba đại chỉ huy sứ. Dù sao tại sao cái này, Trấn Võ Thiên Vệ chính là thế lực của mình cùng đả thủ, thực lực như vậy tự nhiên là càng mạnh càng tốt. Chỉ có điều, tự mình người dưới tay không chỉ là Trấn Võ Thiên Vệ ngoài ra chân chính át chủ bài, nhưng là thân là trùng sinh nữ đế Ngu Chỉ Hy. Nghĩ đến đây, Cố Thần liếc mắt nhìn đang đứng ở bên cạnh Ngu Chỉ Hy chợt khỏe miệng giật một cái. Nhân ra thế nhưng là trùng sinh nữ đế, làm sao cần loại đồ chơi này? Trong lòng của hắn lẩm bẩm một câu, bỏ đi ý niệm. Một vị nữ đế, dù là trùng sinh không còn ngày xưa đỉnh phong, nhưng nội tình cũng không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Ngu Chỉ Hy chú ý tới Cố Thần ánh mắt, nghi ngờ nói, nhìn ta làm gì? Chẳng biết tại sao, nàng tại trước mặt Cố Thần luôn cảm thấy có chút lạ. Thật giống như chính mình chân bóng. Nghĩ đến đây, Ngu Chỉ Hy đánh liền cái dùng mình. Nghe vậy, Cố Thần lắc đầu, trêu ghẹo nói, không có việc gì, ta chính là cảm thấy một tháng qua, ngươi là càng ngày càng dễ nhìn. Lời này vừa nói ra, Ngu Chỉ Hy ngu ngơ tại chỗ, sau khi phản ứng, trong nháy mắt liền mắc cỡ đỏ bừng khuôn mặt. Ngươi nàng dần dần mở to hai mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Cố Thần, cuối cùng cắn môi xoay người qua. Lúc này, tim đập rộn lên của nàng, bên tai nóng lên. Coi như mình không có sống lại một đời, đặt ở kiếp trước cũng không người tự nhủ qua loại lời này a. Nhìn thấy Ngu Chỉ Hy phản ứng, cái này Cố Thần không khỏi cười khẽ, cũng không có việc gì đùa một chút nữ đế cảm giác vẫn là thật không tệ. Chỉ là như thế nào, nữ cùng một tiểu nữ hài tựa như. Không đợi Cố Thần suy nghĩ nhiều, điện hạ, đây là ngài muốn tư liệu. Mặc dù những năm này Trấn Võ Thiên Vệ không còn nhúng tay giang hồ sự tình, nhưng liên quan tới thiên hạ tình báo hay là sẽ thu thập. Phía trên những thứ này, nhưng là mấy năm gần đây trong giang hồ, Trấn Võ Thiên Vệ chỗ hiểu rõ toàn bộ tư liệu, thỉnh điện hạ xem qua. Lãnh Tử Việt cùng Hoàng Hiển ra đại vòng trở lại, trên tay nhiều hơn đại lượng tư liệu, rất cung kính hồi báo. Bọn hắn đem trong tay sổ toàn bộ bày ra hảo, ánh mắt buộc lộ vẻ chờ mong. Ngày mai Trấn Võ Thiên Vệ liền có thể một lần nữa nhập thế, bọn hắn lại há có thể ngay tại lúc này không hăng hái. Nhưng mà Cố Thần tại đổi ba loại mô bản sau đó, không có trực tiếp chú ý những tài liệu này, mà là đánh giá ba người. Chuyện này không đổi, các ngươi lại đứng bước tới. Hắn nhàn nhạt nói, sau đó đứng dậy. Khi thấy Cố Thần đi đến trước người, điện hạ còn có chuyện gì phân phó? Lãnh Tử Việt không khỏi cảm thấy nghi hoặc, một mực cung kính hỏi thăm một câu. Cố Thần không có trả lời, thản nhiên nói, các ngươi chớ phản kháng. Nói đi, hắn tay giơ lên, tại ba người mi tâm đều là rơi xuống một ngón tay. Bây giờ mô bản truyền thâu bên trong, âm thanh của hệ thống vang lên. Cố Thần phía trước mua ba cái mô bản, bây giờ toàn bộ hóa thành dạng người rực rỡ kim quang theo ba người mi tâm chui vào. Một sát na, Lãnh Tử Việt hoàn hiện, gia đại không khỏi là sợ run cả người, ầm ầm bọn hắn náo hải oanh minh, thể nội đột nhiên tràn vào một cỗ mênh mông bảng bạc tu vi chi lực. Trừ cái đó ra, bọn hắn khiếp sợ cảm nhận được trước nay chưa có nhẹ nhõm, thân thể mọi mệnh trực tiếp quét sạch sành sanh. Tu vi của mình vậy mà tại để thăng. Trong ngay mắt, điện hạ, này, đây là. Ba người trợn to mắt, hoảng sợ nhìn về phía Cố Thần. Thấy thế, tinh tâm ngưng thần, không cần nhiều lời. Cố Thần thần sắc bình tĩnh, nhàn nhạt nói, lời này vừa nói ra, ta, tu vi của ta lại giống như vỡ đê tại tăng gọn. Ta cũng giống vậy. Ta đột phá, chờ đã, ta lại sắp đột phá rồi. Lãnh Tử Việt gia đại cùng Hoàng Hiển miệng đắng lưỡi khô, cảm nhận được tự thân tu vi không ngừng tăng lên, không cầm được kinh hô lên. Mà tu vi của bọn hắn cũng là tại thời khắc này không ngừng kéo lên, liên tiếp đột phá. Vành, vành, vành. Tại từng trận oanh minh phía dưới, tu vi của bọn hắn đều là đạt đến hư thần tầng thứ đỉnh phong, trên thân tràn ngập khí tức ba động thậm chí muốn hơn xa tại trước đây Cốc Tĩnh Vân.